Chương 893, thánh nhân không dám bán đồ vật, bản đại vương càng phải bán, 1/2, chương 893, thánh nhân không dám bán đồ vật, bản đại vương càng phải bán, 1/2, Dương Mi đại tiên đối với Sở Vân đầy đủ hiểu rõ. Tên ngốc này có thể nói là xấu đến thực chất bên trong đi. Thiên đình xảy ra náo động, Dương Mi đại tiên trước tiên nghĩ tới chính là Sở Vân. Tại sao mỗi lần xảy ra loại này chuyện xấu, đại tiên, ngươi luôn cho là ta làm? Sở Vân lộ ra một mặt bi thương biểu lộ. Còn không phải bởi vì ngươi chuyện xấu làm nhiều lắm, cũng không có nhiều. Sở Vân nhún vai, nói cách khác ngươi thừa nhận lần này tiên cung đại loạn là bút tích của ngươi rồi. Ta cũng không có nói như vậy. Sở Vân vội vàng khoát tay nói, nếu như không có ngươi âm thầm thụ ý, hai người bọn họ thế nào có thể sẽ ra tay với thiên đình? Đại tiên, ngài thế nhưng là thật hiểu lầm ta. Từ khi sống lại đế tuấn về sau, Sở Vân cùng Lục Gáp bọn người liền rốt cuộc không có liên hệ. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, hai vị kia thiên đế không thế nào điệu thấp thôi. Sự thật cũng đúng là như thế. Đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, làm đã từng vương giả, thống trị toàn bộ bầu trời thiên đế, tự nhiên có kia phần ngạo khí. Cái này cùng Sở Vân hoàn toàn khác biệt, Sở Vân mặc dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng hắn thân phận cũng chỉ là một cái sơn đại vương. Sở Vân có thể cầu, có thể một mực cầu. Hai vị thiên đế thì lại khác, bọn hắn nhất định phải làm ra một phần đại sự nghiệp. Sở Vân ngươi bằng hữu đến rồi. Một đường hào quang chỗ, nơi xa bay tới, rơi vào Vân Vọng Sơn chân núi. Người đến không phải người khác, chính là Thái Bạch Kim Tinh. Rất nhanh, Thái Bạch Kim Tinh liền gặp được Sở Vân. Bái kiến Sở Vân đại vương. Theo sau Thái Bạch Kim Tinh hướng về Dương Mi đại tiên nhẹ gật đầu. Hắn biết có thể làm Sở Vân thượng khách, thân phận của đối phương nhất định không tầm thường. Thái Bạch a, cái gì gió đem ngài thổi tới rồi? Đương nhiên là vàng chi phong. Lần này Thái Bạch Kim Tinh ra tay cực kỳ lớn vương, phất tay liền lấy ra một thước nguyên vàng. Ngay cả Sở Vân đều cảm giác có chút tiểu kinh quái lạ. Trước kia Thái Bạch Kim Tinh không phải là không có đưa qua lễ gặp mặt, chỉ là đều là mấy chục vạn mà thôi. Sở Vân phất tay đem vàng thu vào. Bên hai trong nháy mắt liền nhận được hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được Thái Bạch Kim Tinh lễ gặp mặt, thu hoạch được 100 triệu điểm công đức, thu hoạch được pháp bảo Như Ý Thần Kiếm. Như Ý Thần Kiếm, tiên tiên linh bảo, có thể căn cứ từ mình ý niệm biến hóa thân kiếm dài ngắn lớn nhỏ. Nhìn thấy thanh kiếm này, Sở Vân rơi vào trầm tư. Có thể lớn có thể nhỏ, cái này không rồi cùng Tôn Ngộ Không Như Ý Kim Cô Đồng không sai biệt làm sao? Chỉ là đáng tiếc đây là một thanh kiếm. Ha ha, Thái Bạch ngươi cũng quá khách khí. Chúng ta đã là bạn cũ, gặp mặt ngươi còn đưa cái gì lễ a? Nhận được lễ gặp mặt về sau, Sở Vân nụ cười càng sâu. Là lão hủ hẳn là. Theo sau Thái Bạch Kim Tinh lời nói xoay chuyển, đi thẳng vào vấn đề. Sở Vân đại vương, thiên cung xảy ra đại loạn, ngài biết không? Ta đều thấy được, là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất làm. Hai người bọn họ ra hỏa thế nào có thể làm ra như thế ghê tầm chuyện? Hơn nữa còn cướp đi bệ hạ Hỗn Độn Trung, đây không phải đánh chúng ta bệ hạ mà sao? Chờ có thời gian, gặp được Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, ta nhất định phải hung hăng mắng bọn hắn. Dương Mi đại tiên không còn gì để nói. Sở Vân vẫn là giống như không muốn mặt. Đại vương, ngươi thật không có tham dự chuyện này? Thái Bạch Kim Tinh theo bản năng hỏi. Thái Bạch, chuyện này ta đích xác không có nhúng tay. Sở Vân toàn bộ hành trình đều là bày biện xem trò vui tâm tính, tự nhiên không có khả năng nhúng tay. Vậy ta an tâm, quay đầu tốt hướng bệ hạ bàn giao. Theo sau Thái Bạch Kim Tinh nhìn chung quanh. Sở Vân đại vương, ngài có thể hay không bày ra một cái cách âm kết giới, phòng ngừa bất luận kẻ nào thám thính cái chủng loại kia. Thái Bạch Kim Tinh biết Sở Vân thực lực, nếu như Sở Vân nguyện ý, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào nhìn trộm Sở Vân. Cái này đơn giản. Sở Vân trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, một cái màu lam nhạt vòng phòng hộ đem ba người gắn vào trong đó. Trừ phi có người thực lực có thể siêu việt Sở Vân, nếu không thì không cách nào thăm dò ba người sau đó phải nói nội dung. Tốt nói đi. Sở Vân đại vương, Hồng Mông tử khí ngươi còn bán không? Thái Bạch Kim Tinh do dự một chút nhỏ giọng nói. Bán. Chu Thiên Thánh Nhân dám bán đồ vật, ta bán. Chu Thiên Thánh Nhân không dám bán đồ vật, ta càng phải bán. Sở Vân tiến lên một bước vô bộ ngực nói. Hiện thực giảm giá cách, Hồng Mông tử khí 10,000 ước lượng vàng một đầu. Cựu cựu mới Hồng Mông tử khí. Vào thành thánh. Sở Vân trực tiếp móc ra một đầu Hồng Mông tử khí đặt ở Thái Bạch Kim Tinh trước mặt. Thái Bạch Kim Tinh cả người đều mắt tròn váng. Sở Vân đại vương quả nhiên là diệu nhân, cái gì cũng dám bán. Ngay cả Hồng Mông tử khí cũng dám bán. Còn như Sở Vân là thế nào thu hoạch được Hồng Mông tử khí? Thái Bạch Kim Tinh đã không muốn hỏi. Dù cho hỏi, cũng không nhất định có thể hỏi ra. Ra sao? Thái Bạch Kim Tinh ngươi có muốn hay không? Còn có ngươi tiền trên người mang đủ hay chưa? Sở Vân một mặt định mà nói. Hắn đã thời gian rất lâu không có gài bẫy tiền, mà lại trước đó phục sinh Đế Tuấn tiêu hao không ít công đức. Hôm nay bao nhiêu hẳn là kiếm về một chút. Tiền lão hủ trên thân đầy đủ. Thái Bạch Kim Tinh do dự một chút nói. Sở Vân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi quả nhiên là ta thần tài, ngươi hôm nay đứng lên. Cái kia còn chờ cái gì? Mau đưa tiền lấy ra đi. Sở Vân không kịp chờ đợi muốn bán đi Hồng Mông tử khí. Thứ này đối Sở Vân một chút tác dụng đều không có, bởi vì Sở Vân thực lực đã đạt đến toàn bộ hỗn độn có khả năng cho phép cực điểm. Bởi vì trong hỗn độn có hai cái đại thế giới, thứ ba vì một mới có thể đột phá hỗn nguyên vô cực. Thế nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, trong hỗn độn xuất hiện một cái khác đại thế giới. Cho nên thực lực đỉnh điểm đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Cựu Trọng Thiên Đỉnh Phong Đại Viên Mãn, cũng chính là Sở Vân cảnh giới bây giờ. Đương nhiên, cái này không trở ngại Sở Vân sớm góp nhặt một chút công đức. Sở Vân đại vương, ta có thể đem tiền lấy ra, chỉ là đỏ mạnh tử kỳ trọng yếu như vậy bảo vật, nhất định phải tự mình mặt hiện lên bệ hạ mới có thể. Chuyện nào có đáng gì? Chờ giao dịch thành công, Thái Bạch ta có thể trực tiếp đưa ngươi đi gặp bệ hạ. Sở Vân bảo đảm nói. Đã như vậy, lão hủ an tâm. Thái Bạch Kim Tinh vung tay lên. Sở Vân xuất hiện trước mặt năm cái lơ lửng thức không gian giới chỉ. Sở Vân cầm lấy trong đó một cái còn tính là tinh xảo không gian giới chỉ nói. Lúc nào chu thiên thế giới bắt đầu lưu hành loại vật này? Phải biết Sở Vân trước đó thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua không gian giới chỉ. Từ khi gặp Đường Tăng sư đồ về sau, mới xuất hiện không gian giới chỉ. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng nhà rảnh. Cái này còn không phải là vì thịnh phóng vàng, đem không gian giới chỉ giao cho Sở Vân, cũng sẽ không đau lòng bị. Không thể không nói, Sở Vân xuất hiện, cải biến chu thiên thế giới một ít quy tắc. Sở Vân gặp Thái Bạch Kim Tinh không có trả lời, trực tiếp lấy ra một khối gạch vàng. Quả nhiên vẫn là thiên đỉnh vàng chất lượng tốt nhất rồi. Không có cách, thiên đỉnh đào quáng đây chính là quân đội. Quân sự hóa quản lý, đào quáng hiệu suất tự nhiên cao, phẩm chất cũng có bảo hộ. Chương 894, đáng chát lựa chọn, 1/2, chương 894, đáng chát lựa chọn, 1/2, Sở Vân tại kiểm tra thí điểm vàng chất lượng sau. Lúc này mới đem tất cả vàng thu sạch xuống dưới. Bên hai trong nháy mắt truyền đến hệ thống tiếng nổ đùng đoàng. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được tiền thù lao 10,000 ức lượng vàng, hệ thống ban thưởng 10,000 ức điểm công đức, thu hoạch được hỗn độn chí bảo, hỗn độn linh căn. Hỗn độn linh căn, trong hỗn độn tạo ra thứ nhất gốc linh căn. Bởi vì rễ cây đã từng ôm căn với khống chế bản nguyên, có được hỗn độn chi tâm, chỉ cần đứng tại hỗn độn bên trong, liền có thể cung cấp vô cùng vô tận pháp lực. Nhìn đến đây, Sở Vân trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Cái này không phải liền là nói chỉ cần đến trong hỗn độn, hắn liền đứng ở thế bất bại sao? Mặc dù hắn hiện tại đã là vô địch, nhưng là ai còn ngại át chủ bài ít đâu. Sở Vân đại vương có thể hay không đem Hồng Mông tử khí đưa cho bệ hạ? Thái Bạch Kim Tinh cẩn thận thăm dò nói, đây đương nhiên là không thành vấn đề. Như là đã lấy được chỗ tốt, Sở Vân tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Một đoàn người rất mau tới đến bờ sông nhỏ. Sở Vân vung tay lên, xuất hiện một cái cực lớn không gian vòng xoáy, mà không gian vòng xoáy một bên khác thì là ngồi Ngọc Hoàng Đại Đế. Lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế đang tại hậu hoa viên bên trong như là một con phẫn nộ sư tử, hai mắt nhìn chòng chọc vào vòng xoáy bên trong Sở Vân. Sở Vân, Ngọc Hoàng Đại Đế lần nữa nhìn thấy Sở Vân, nhớ tới trước đó kia khuất đục hồi ức, cắn răng nghiến lợi nói, ai ra? Là ai chọc ta nhất kính yêu nhất bệ hạ tức giận? Sở Vân phi thường không muốn mặt đi tới Ngọc Hoàng Đại Đế bên người. Thái Bạch Kim Tinh theo sát hắn sau. Bệ hạ, giao dịch hoàn thành. Sở Vân đại vương muốn đem Hồng Mông tử khí tự mình giao cho bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh sợ bại lộ bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế xuất thủ trước, một khi ra tay, liền thế xong đời. Sở Vân sẽ dùng lý do này giam Hồng Mông tử khí. Hừ. Ngọc Hoàng Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Mấy năm này thiên hạ náo động, trên cơ bản đều cùng Sở Vân có quan hệ. Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên không có khả năng cho Sở Vân sắc mặt tốt. Bệ hạ, là chuyện gì để ngài không vui? Nói ra để bản đại vương vui vẻ một chút. Sở Vân nửa trêu chọc nói. Sở Vân đại vương, ngài vẫn là giao dịch trước đi. Thái Bạch Kim Tinh lo lắng hai người đánh nhau. Mặc dù Ngọc Hoàng Đại Đế đánh không lại Sở Vân, nhưng là tại trong cơn giận dữ, vẫn là có khả năng đầu tiên xuất thủ. Yên tâm, bản đại vương là chú trọng nhất tín dự. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân trực tiếp đem Hồng Mông tử khí đem ra, đặt ở Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy Hồng Mông tử khí trực tiếp đứng lên. Mặc dù đây không phải hắn thứ nhất lần nhìn thấy Hồng Mông tử khí, nhưng là hắn thứ nhất lần khoảng cách gần như vậy tiếp cận Hồng Mông tử khí. Ngọc Hoàng Đại Đế tiến lên nhẹ nhàng cầm lấy Hồng Mông tử khí. Trong nội tâm, sau đó truyền một loại rung động. Chỉ cần đem trước mặt Hồng Mông tử khí hoàn toàn luyện hóa, hắn liền có thể chứng đạo thành thánh. Phải, Ngọc Hoàng Đại Đế cảnh giới cũng đến. Kỳ thật hắn cảnh giới bây giờ, muốn so thành thánh trước đó tam thanh mạnh hơn một chút. Dù sao Ngọc Hoàng Đại Đế thành thánh trước tu luyện thời gian muốn so tam thanh hơn rất nhiều. Lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế thật muốn đem trước mặt Hồng Mông tử khí toàn bộ luyện hóa. Chỉ là Ngọc Hoàng Đại Đế tựa hồ nghĩ đến chút cái gì. Sở Vân, ngươi sẽ không phải trên Hồng Mông tử khí lại làm cái gì tay chân a? Sở Vân thế nhưng là có tiền qua, trước đó Sở Vân liền trên Hỗn Độn Ma Thạch làm quá thủ cước, hơn nữa còn hố đi Ngọc Hoàng Đại Đế một cái tiểu thế giới. Danh dự của ta, ngươi yên tâm, đã thu tiền, đương nhiên sẽ không làm tay chân. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu. Tựa hồ Sở Vân chỉ cần thu tiền, hoàn toàn chính xác chưa từng sinh ra cái gì nhiễu loạn. Thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Như là đã nhận được Hồng Mông tử khí, kia bản đại vương liền có thể rời đi. Sở Vân quay người rời đi, đồng thời phất tay, liền tắt đi không gian đường hầm, chỉ để lại Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh. Sở Vân sau khi đi, Ngọc Hoàng Đại Đế mới mở miệng nói, cái này Hồng Mông tử khí dụ hoặc thật sự là quá lớn, ta hiện tại vừa muốn đem nó hoàn toàn luyện hóa. Ngọc Hoàng Đại Đế gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Hồng Mông tử khí, thực lực của hắn đã đủ rồi, chỉ có đem Hồng Mông tử khí luyện hóa, liền có thể trong nháy mắt thành thánh. Nhưng đại giới thế nhưng là tương đương to lớn, bởi vì giữa thiên địa đã có 8 vị thánh nhân, nếu như xuất hiện thứ 9 vị thánh nhân, thiên đạo chắc chắn mở lại địa hỏa gió, hủy đi hiện hữu thế giới, đem tất cả về không. Đây là Ngọc Hoàng Đại Đế chỗ không hy vọng nhìn thấy, bởi vì hủy đi hiện hữu thế giới, đây chính là trời lớn nghiệp lực. Cô này nghiệp lực ai cũng vác không nổi. Ghê tởm. Ngọc Hoàng Đại Đế một quyền trùng điệp đập vào trên bàn đá. Rõ ràng Hồng Mông tử khí ngay tại trước mặt, nhưng hắn lại không thể hoàn toàn luyện hóa. Bệ hạ, ngài nhất định phải nghĩ lại rồi sau đó đi. Thái Bạch Kim Tinh nhỏ giọng nhắc nhở. Nếu là Ngọc Hoàng Đại Đế đem trước mắt Hồng Mông tử khí hoàn toàn luyện hóa, vậy hắn Thái Bạch Kim Tinh cũng là tội nhân thiên cổ. Chu thiên thế giới là không cho phép thứ 9 cái thánh nhân tồn tại. Thái Bạch, ngươi nói có hay không một loại khả năng, thông qua Hồng Mông tử khí lấy lực chứng đạo? Ngọc Hoàng Đại Đế theo bản năng hỏi. Bất quá, vấn đề này thật sự là quá bất hợp lý. Vậy hạ, đây là tuyệt đối không thể. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói. Hồng Nông Tử Khí tồn tại ý nghĩa chính là để chư thiên thế giới nhiều một vị thánh nhân. Mấu chốt của vấn đề là hiện tại thánh nhân nhiều lắm, cho dù tìm được Hồng Nông Tử Khí cũng không dám hoàn toàn luyện hóa. Vậy hạ không bằng bắt chước nhân tộc Tam Hoàng lấy thứ nhất bộ phận luyện hóa. Như thế thì thật là đáng tiếc, đầu này Hồng Nông Tử Khí chỉ biến hóa trong đó một bộ phận, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn cảm thấy thật là đáng tiếc. Nhưng hoàn toàn luyện hóa Hồng Nông Tử Khí hậu quả hắn không cách nào gánh chịu. Thiên đạo nếu như quyết định hủy diệt thế giới, bọn hắn những này ký thác với thiên đạo thánh nhân cũng sẽ nhận liên lụy. Đặc biệt là làm kẻ đầu tê, mở lại thế giới về sau, đoán chừng đãi ngộ biết càng kém. Đây mới là Ngọc Hoàng Đại Đế chỗ lo lắng chuyện. Vậy hạ còn có một chuyện, Lý Thiên Vương đã điều tập đại quân, để bọn hắn rút về tới đi. Ngọc Hoàng Đại Đế nói thẳng, thu được Hồng Mông Tử Khí hắn hiện tại đã không có tâm tình đối phó hai vị thiên đế. Dù sao quyết định như thế nào lợi dụng Hồng Mông Tử Khí, bây giờ còn chưa có xác định. Giống vậy luyện hóa Hồng Mông Tử Khí cũng là cần thời gian. Vậy hạ thật muốn rút về Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế bọn hắn? Thái Bạch Kim Tinh nhỏ giọng hỏi. Dù sao trước đó Ngọc Hoàng Đại Đế hạ quyết tâm nhất định phải diệt trừ hai vị thiên đế, rút về đi, liên đệ bọn hắn lại càn rỡ một đoạn thời gian tốt. Lần này Ngọc Hoàng Đại Đế dự định tập thiên đỉnh cao thủ chi lực vây đánh hai vị thiên đế, nhưng là bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế có chuyện trọng yếu hơn, chỉ có thể trước từ bỏ kế hoạch này. Thái Bạch, ngươi lập tức thông chi bọn hắn kế hoạch hủy bỏ. Rõ. Bắc Câu Lô Châu trên không, chính xác nói là Côn Bằng Thần Cung trên không, bị vô số thiên binh thiên tướng vây chật như nêm cối. Thiên đỉnh mấy vị đại đế toàn bộ trình diện, tọa trấn trung quân chỉ huy chính là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Vậy hạ thời điểm nào đến? Chương 895, ta phát hiện ngươi là tại tra tấn tam giới chi chủ, 1/2. Chương 895, ta phát hiện ngươi là tại tra tấn tam giới chi chủ, 1/2. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Vương. Theo lý thuyết bệ hạ cũng sắp đến. Tháp tháp Lý Thiên Vương nhìn một chút thiên cung phương hướng, vẫn như cũ không thấy Ngọc Hoàng Đại Đế thân ảnh. Côn Bằng Thần Cung, Côn Bằng lão tổ, một mặt lo lắng nhìn bầu trời. Hiện tại thiên đình trọng binh tiếp cận, rất rõ ràng chính là chạy hai vị thiên đế tới. Trước đó Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có cùng Côn Bằng lão tổ thương nghị, liền đi đến thiên cung. Để Côn Bằng lão tổ kinh ngạc chính là Đông Hoàng Thái Nhất thế mà đoạt lại Đông Hoàng Trung, đây quả thực quá rung động. Đương nhiên cái này cũng trong lúc vô tình biết chọc giận Ngọc Hoàng Đại Đế. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế đã đem thiên cung tất cả lực lượng toàn bộ phái đến Bắc Câu Lô Châu, nhìn xem kia trọn vẹn gần hơn ngàn vạn thiên binh thiên tướng, để cho người ta tê cả da đầu. Mà lại ngoại trừ Ngọc Hoàng Đại Đế bản thân bên ngoài, tất cả đại đế đều đã trình diện, thậm chí ngay cả Chân Vũ Đại Đế cũng tới. Đế Tuấn bệ hạ phải làm sao mới ở đây? Côn Bằng lão tổ quay đầu nhìn về phía Đế Tuấn, người sau sắc mặt cũng không thế nào để mắt. Đế Tuấn phi thường rõ ràng thiên đình thực lực, hắn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mặc dù có thể đánh một cái xuất kỳ bất ý, nhưng lại cũng không phải là hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chủ yếu là hắn tập không dậy nổi hơn bạn tên Đại La Kim Tiên. Đừng nói là hơn bạn tên Đại La Kim Tiên, chính là hơn bạn tên Kim Tiên, hiện tại cũng không có. Căn bản không có khả năng bày ra hoàn toàn thể Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mà thiên đình chính là cao thủ, rất nhiều người mới nhiều. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn một đoạn thời gian chờ Thái Nhất luyện hóa Đông Hoàng Trung, áp lực liền sẽ nhỏ một chút. Đúng vậy, mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất đoạt lại Đông Hoàng Trung, nhưng còn cần một chút thời gian luyện hóa. Trước lúc này, dù sao nhất định phải ngăn chặn toàn bộ Thiên Đình đại quân. Hoàng Phong một mặt tuyệt vọng nhìn về phía bầu trời. Lúc trước hắn sớm đầu hàng, bây giờ lại có chút hối hận. Sớm biết liền không đầu hàng. Hai vị thiên đế mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là không có đạt tới Sở Vân trình độ. Cho dù là Sở Vân, cũng vẫn là tìm ba người trợ giúp mới cầm xuống Thiên Đình. Mà bây giờ, Đế Tuấn cùng Côn Bằng lão tổ muốn đối mặt toàn bộ Thiên Đình đại quân. Côn Bằng lão tổ nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn cầu như thế thời gian dài, không nghĩ tới vẫn là bị hai vị bệ hạ hố. Trước đó Thiên Đình không nguyện ý đối phó Côn Bằng lão tổ, là bởi vì Côn Bằng lão tổ địa thấp, nhưng là bây giờ khác biệt. Đông Hoàng Thái Nhất tranh đoạt Đông Hoàng Trung, chết để chọc giận Ngọc Hoàng Đại Đế, người sau đã xuống tử mệnh lệnh. Hiện tại Thiên binh Thiên tướng đã đem Côn Luân Thần Cung vây chật như nêm cối. Tại mây đen kia về sau, còn không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cái chuẩn thánh đâu. Mà lại Thiên Đình vẫn là có mình chiến trận, hoàn toàn không sợ Đế Tuấn kia không chọn vẹn Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đau khổ chờ đợi, cuối cùng chờ đến Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh, bệ hạ hắn thời điểm nào đến? Chỉ cần bệ hạ vừa đến, chúng ta liền có thể động thủ. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vẫn là có lá bài tẩy của mình. Chỉ cần 365 chính thần, liền có thể bày ra Thiên Cương thần trận. Uy lực hoàn toàn không thua Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Toàn thịnh thời kỳ Thiên Cương thần trận, mặc dù không sánh bằng toàn thịnh thời kỳ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng thắng ở Thiên Đình, nhân viên đầy đủ, có thể phát huy ra Thiên Cương thần trận toàn bộ uy lực. Đại Đế rút quân đi. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi nói cái gì? Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đơn giản không thể tin vào thai của mình. Y phục này lão ngoan cố, thế mà để hắn rút quân. Ta nói Đại Đế rút quân đi. Thái Bạch Kim Tinh lặp lại. Tốt ngươi cái Thái Bạch Kim Tinh, chính ngươi không đi khuyên can Ngọc Hoàng Đại Đế, muốn cho ta tới làm cái này ác nhân. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế dùng tay chỉ Thái Bạch Kim Tinh hung hăng nói. Hắn vô ý thức coi là Thái Bạch Kim Tinh thuyết phục Ngọc Hoàng Đại Đế không có kết quả. Đi vào trên chiến trường thuyết phục hắn vị này nằm yêu đại nguyên soái. Đại Đế ngài hiểu lầm lão hủ, đây chính là ý của bệ hạ. Nói chuyện đồng thời, Thái Bạch Kim Tinh lấy ra một cái lệnh bài. Trên lệnh bài truyền ra Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm. Rút quân đi. Vâng, rút quân. Mặc dù không tình nguyện, nhưng Cực Đông Thanh Hoa Đại Đế vẫn là hạ lệnh rút quân. đã Ngọc Hoàng Đại Đế đã hạ lệnh, vậy coi như không phải trách nhiệm của hắn. Thiên Đình đại quân đến nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh toàn bộ bầu trời liền vân khai vụ tán. Thế nào chuyện? Bọn hắn thế nào rút lui? Lục Áp đạo nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bầu trời. Lúc trước hắn đang xoắn xuýt phải chăng tham chiến, hiện tại tốt, không cần lại xoắn xuýt. Không rõ ràng, chẳng lẽ gặp cái gì đột phát sự kiện? Côn Bằng lão tổ như có điều suy nghĩ nói, hắn đối Thiên Đình vẫn tương đối hiểu rõ, dưới tình huống bình thường, Thiên Đình là sẽ không rút quân. Trừ phi gặp nghiêm trọng đột phát sự kiện, nghiêm trọng trình độ có thể để Ngọc Hoàng Đại Đế từ bỏ cửu hận. Loại này đột phát sự kiện, Côn Bằng lão tổ cũng đoán không được là cái gì. Vân Bọng Sơn, thế nào chuyện? Ngọc Hoàng Đại Đế thế nào đem quân đội rút về đi? Dương Mi đại tiên không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Nguyên bản hắn còn dự định nhìn một chút cho hay, bởi vì thời gian dài cùng Sở Vân đợi cùng một chỗ, đại tiên tâm thái cũng phát sinh biến hóa. Có thể ngã ngửa liền ngã ngửa, có thể xem kịch liền xem kịch. Dù sao hiện tại rất nhàm chán. Hồng Mông Tử Khí, Sở Vân ngáp một cái nói, Ngọc Hoàng Đại Đế đạt được Hồng Mông Tử Khí, tự nhiên là suy nghĩ như thế nào đem luyện hóa, những chuyện khác cũng liền không trọng yếu. Dương Mi đại tiên mới chợt hiểu ra, thì ra là thế. Chỉ là ngươi thật không sợ Ngọc Hoàng Đại Đế luyện hóa toàn bộ Hồng Mông Tử Khí sao? Dương Mi đại tiên trêu chọc nói, yên tâm, vậy hạ so với chúng ta trong tưởng tượng muốn lý trí hơn nhiều. Thật sự là hắn có thể luyện hóa toàn bộ Hồng Mông Tử Khí. Chỉ là như thế biết dẫn đến hiện nay thế giới hủy diệt, thiên đạo lại mở ra đất trời về sau, tam giới chi chủ nhưng là không phải hắn. Dương An chém đinh chặt sắt nói, Ngọc Hoàng Đại Đế sở dĩ là tam giới chi chủ, nguyên bản hắn liền thân có đế vương chi khí, đồng thời hắn lại là Hồng Quân lão tổ đồng tử, nhưng là toàn bộ chu thiên thế giới cũng không phải là chỉ có hắn một người có đế vương chi khí, bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tự nhiên mà vậy liền trở thành tam giới chi chủ, cho nên hắn sẽ không hủy đi chu thiên thế giới. Sở Vân, ta phát hiện ngươi thật là quá hư, thế mà dùng Hồng Mông Tử Khí đến tra tấn tam giới chi chủ. Dương Mi đại tiên phát hiện Sở Vân dụng tâm hiểm ác, đây quả thực quá ác độc. Đại tiên ngươi thế nào có thể nói như vậy ta? Lại nói, cái này mua bán thế nhưng là Thái Bạch Kim Tinh chủ động tới nói. Thiên Đình, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, phương Nam Trường Sinh Đại Đế, còn có Tử Vi Đại Đế, Trần Vũ Đại Đế, đi tới Ngọc Hoàng Đại Đế chỗ vườn hoa. Bệ hạ, ngài tại sao kết thúc lần hành động này? Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trực tiếp mở cửa thấy núi dò hỏi. Nguyên nhân sao? Rất đơn giản. Ngọc Hoàng Đại Đế một cái nghiêng người, lộ ra trên bàn Hồng Mông Tử Khí. Trong lúc nhất thời, mấy vị này vô dục vô cầu Thiên Đình Đại Đế, ánh mắt bên trong lộ ra ít có vẻ tham lam. Đây là Hồng Mông Tử Khí. Phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế không dám tin nói. Chương 896, Lục Đế chia các Hồng Mông Tử Khí, 1/2, chương 896, Lục Đế chia các Hồng Mông Tử Khí, 1/2, trước đó không phải đã nói cuối cùng nhất một đầu Hồng Mông Tử Khí đã dùng hết sao? Phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế nghi ngờ nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Theo hắn biết, thế gian cuối cùng nhất một đầu Hồng Mông Tử Khí là ban cho Hồng Vân lão tổ. Nhưng Hồng Vân bị bệnh, rơi xuống cả người tử đạo tiêu, cuối cùng nhất rơi xuống nhân tộc Thánh Hoàng trên tay. Lúc này mới ra đời ba vị cường đại Thánh Hoàng. Toại Nhân Thị, Phục Hy, cùng Thần Nông. Ba người cảnh giới bây giờ đều là chuẩn thánh đỉnh phong, thậm chí so với bọn hắn những này uy tín lâu năm đại đế còn mạnh mẽ hơn. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn hắn hấp thu Hồng Mông Tử Khí. Kỳ thật đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hồng Mông Tử Khí lưu lại, tối hôm qua là cái tai họa. Cho nên ba vị Thánh Hoàng đem Hồng Mông Tử Khí luyện hóa. Đương nhiên, Thiên Đình cũng bởi vậy sợ sệt ba vị Thánh Hoàng, mới thiết kế để bọn hắn không thể không tại Hỏa Vân Động bên trong trấn áp nhân tộc khí vận. Mà bây giờ, một đầu mới tinh Hồng Mông Tử Khí bay ở các vị đại đế trước mặt. Đây không phải kia một đầu Hồng Mông Tử Khí. Ngọc Hoàng Đại Đế hồi đáp, chẳng lẽ là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó liền đã truyền ngôn Sở Vân trên tay có Hồng Mông Tử Khí. Lúc ấy mấy vị đại đế chỉ coi thành là cái truyền thuyết thôi, không nghĩ tới bọn hắn tại sinh thời thật đúng là có thể gặp đến Hồng Mông Tử Khí. Không tệ, đầu này Hồng Mông Tử Khí đến từ Sở Vân. Ngọc Hoàng Đại Đế trả lời nói, ở đây các vị đại đế đã cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao trên người Sở Vân xảy ra quá nhiều không thể tưởng tượng chuyện, thực lực cường hãn giúp đỡ, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc sư tôn, đến bây giờ Thiên Đình còn không có làm rõ ràng người thân phận, vẫn như cũ cho rằng Sở Vân sư tôn là một vị Hỗn Nguyên Đại La. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất, không phải thảo luận đầu này Hồng Mông Tử Khí là thế nào tới, mà là nên thế nào xử lý. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đề nghị nói, kỳ thật Ngọc Hoàng Đại Đế dám đảm đương bọn hắn mặt lấy ra, vậy đã nói rõ đã có quyết đoán. Chư vị chỉ cần luyện hóa đầu này Hồng Mông Tử Khí liền có thể thành thánh. Ngọc Hoàng Đại Đế quét mắt mọi người tại đây nói, ngoại trừ Tử Vi Đại Đế, cùng vừa mới đi vào chuẩn thánh cảnh giới Chân Vũ Đại Đế, ở đây những người khác có tư cách. Nhưng mà Ngọc Hoàng Đại Đế câu chuyện nhất chuyện, chỉ có điều một khi thành thánh, chu thiên thế giới liền sẽ bị hủy diệt. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Khó trách Sở Vân sẽ đem Hồng Mông Tử Khí lấy ra, hắn là đoán chắc, chúng ta không dám thành thánh. Bệ hạ, cái này Hồng Mông Tử Khí, nhất định phải nhanh xử lý, phòng ngừa hạng giá áo túi cơm ngấp nghé. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đề nghị nói, đã Ngọc Hoàng Đại Đế dám đem Hồng Mông Tử Khí lấy ra, vậy đã nói rõ người gặp có phần. Một bên Tử Vi Đại Đế cũng đánh lên tính toán, bởi vì có Phong Thần Bảng áp chế, thực lực của hắn là yếu nhất. Thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là đem hắn gọi đến, chẳng lẽ Hồng Mông Tử Khí cũng có phần của hắn? Vậy hạ thời điểm nào trở nên như thế khẳng khái? Dự định đem đạo này Hồng Mông Tử Khí chia ra làm 6, chúng ta 6 người đem luyện hóa, sau đó sẽ cùng nhau tu luyện Hồng Mông Lục Đế trận. Mọi người tại đây vừa mới 6 người, mà lại mỗi người đều có lấy đế vương chi khí. Ngọc Hoàng Đại Đế, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Trần Vũ Đại Đế. Trận này mọi người đều mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù không cách nào thành thánh, nhưng trở nên mạnh mẽ luôn luôn để cho người ta vui vẻ. Chỉ là Tử Vi Đại Đế còn có một số tiểu cố lo. Yên tâm, ta có thể bung ra Phong Thần Bảng đối ngươi hạn chế, để ngươi đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Đối mặt hai vị tiên đế uy hiếp, Ngọc Hoàng Đại Đế cuối cùng vẫn là làm ra thỏa hiệp. Chỉ cần có Phong Thần Bảng tại, hắn tùy thời có thể lấy nắm Tử Vi Đại Đế. Đa tạ bệ hạ. Đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau luyện hóa Hồng Mông Tử Khí. Theo sau Ngọc Hoàng Đại Đế vung tay lên, trước mặt Hồng Mông Tử Khí bị chia ra làm 6. Đương nhiên mỗi người phân đến Hồng Mông Tử Khí lớn nhỏ khác biệt. Trong đó Ngọc Hoàng Đại Đế đạt được lớn nhất một bộ phận, mà Tử Vi Đại Đế thì là đạt được nhỏ nhất một bộ phận. Lục đạo màu tím cổ sáng từ trên bầu trời bắn ra, kia là thuộc về Hồng Mông Tử Khí, độc hữu màu tím hệ số. Dù cho ở xa Linh Sơn, cũng có thể phát giác được Hồng Mông Tử Khí. Ngã Phật, kia lục đạo cổ sáng là cái gì? Văn Thù Bồ Tát nhìn về phía cây cân phương hướng kia hạo nhiên ánh sáng tím. Cái này sao có thể? Như Lai Phật Tổ quan sát tốt một đoạn thời gian mới nói ra câu nói này. Ngã Phật kia rốt cuộc là cái gì? Ta cảm nhận được nội tâm rung động. Phàm là nhìn thấy Hồng Mông Tử Khí người, trong nội tâm tham lam đều ngao ngoe muốn động. Chu thiên thế giới người, ai không thèm nhỏ dãi như thế chí bảo? Nếu như không có đoán sai, đây chính là Hồng Mông Tử Khí. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói. Đương nhiên Như Lai Phật Tổ cũng là chưa từng gặp qua, chỉ là cái này lục đạo tử khí cùng thánh nhân miêu tả hoàn toàn tương xứng. Lục đạo tử khí, chẳng lẽ thiên đình có 6 người thành thánh? Văn Thù Bồ Tát quá sợ hãi. Nếu như thiên đình có 6 người thành thánh, như vậy bọn hắn dứt khoát cũng đừng chuyển pháp Nam Chiêm Bộ Châu. Lúc này Văn Thù Bồ Tát quá hốt hoảng, đều không để ý đến giữa thiên địa là không cho phép thứ 9 vị thánh nhân xuất hiện. Bọn hắn cũng không phải là thành thánh, chỉ là lợi dụng Hồng Mông tử khí tăng thực lực lên thôi. Như Lai Phật Tổ giải thích nói. Trải qua Phật Tổ giải thích, ở đây rất nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên không biết tình hình thực tế, vẫn là chiếm tuyệt đại đa số. Bọn hắn là như thế nào đạt được Hồng Mông tử khí? Có một người vừa mới hỏi ra câu nói này, một cái tên sôi nổi với trên giấy, đó chính là Sở Vân. Chỉ có Sở Vân trên tay có Hồng Mông tử khí. Ngã Phật, ta nhớ được 2 năm trước Tiên Đạo phân thân đã từng ngăn cản mua sắm Hồng Mông tử khí. Quan Âm Bồ Tát đứng dậy. Đại khái 2 năm trước, Như Lai Phật Tổ dự định mua sắm Sở Vân trên tay Hồng Mông tử khí, chỉ là lại bị Tiên Đạo phân thân ngăn cản. Tiên Đạo phân thân gọi là Hoàng Thiên, sau đó liền biến mất, không còn xuất hiện. Thiên đạo có 2 cái phân thân, một cái là trời xanh, một cái khác là hoàng thiên, chỉ là đều bị Sở Vân xử lý. Ngã Phật, thiên đình có 6 người luyện hóa Hồng Mông tử khí, cho dù không cách nào thành thánh, cũng biết tăng lên rất nhiều thiên đình thực lực, cùng ta Tây Thiên bất lợi à. Phổ Hiền Bồ Tát đứng dậy. Thiên đình thực lực tăng cường, biến tướng chính là suy yếu Tây Thiên Linh Sơn thực lực. Mặc dù Ngọc Hoàng Đại Đế là tam giới chi chủ, nhưng là Như Lai Phật Tổ là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng là bây giờ khác biệt, Ngọc Hoàng Đại Đế luyện hóa Hồng Mông tử khí, thực lực đem để cao mạnh. Ngã Phật, chúng ta Linh Sơn cũng nên mua sắm Hồng Mông tử khí. Sở Vân trên tay có không chỉ một đầu Hồng Mông tử khí, đã không phải là cái gì bí mật. Trận này chúng thần Phật không hẹn mà cùng gật đầu. Theo sau đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Linh Cắt Bồ Tát, bởi vì chính là Linh Cắt Bồ Tát đệ tử, Hoàng Phong lão quái phụ trách giám sát đạo quáng. Nói cách khác nắm giữ Linh Sơn quyền tài chính. Trước kia liền có người đối cái này sống, khịt mũi coi thường. Bây giờ lại lộ ra vô cùng quan trọng. Linh Cắt Bồ Tát lộ ra một nụ cười khổ. Vàng không có, ngay cả đám kia đạo quáng yêu quái cũng không có. Chương 897, vàng có thể mua Hồng Mông tử khí. Chương 897, vàng có thể mua Hồng Mông tử khí. Tại Bắc Câu Lô Châu đảo quán bộ đội, bị hai vị tiên đế hợp nhất sau, Linh Cắt Bồ Tát trước tiên liền biết. Dù sao hắn tại Hoàng Phong lão quái trên thân đã hạ rất nhiều cấm chế, đồng thời đem việc này báo cáo cho Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ biểu thị trước đệ xuống việc này. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã chiếm lĩnh chúng ta quân mỏ. Như Lai Phật Tổ kịp thời mở miệng, vì Linh Cắt Bồ Tát giải vây. Kia hai cái dẹp ma quả đen, đơn giản quá ghê tởm, nhất định phải diệt trừ bọn hắn. Ở đây chúng thần Phật lập tức tức giận bất bình. Có thể không tức giận sao? Chúng thần Phật nhìn thấy Thiên Đình dùng vàng mua Hồng Mông tử khí cũng nghĩ lẫn nhau thầm. Thế nhưng là bọn hắn vàng bị Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cướp đi. Phật Tổ, dưới mắt chúng ta muốn lo lắng một chuyện khác. Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng dậy. Thiên Đình đạt được Hồng Mông tử khí cũng sẽ không làm ra quá giới hạn chuyện. Thế nhưng là nếu như Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đạt được Hồng Mông tử khí, Địa Tạng Vương Bồ Tát nói một câu điểm tỉnh người trong động. Đúng a? Thiên Đình đạt được Hồng Mông tử khí, có thể làm nhiều nhất chỉ là tăng thực lực lên. Mà Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, vậy cũng không nhất định. Hai cái này gia hỏa đã chết qua một lần, rất nhiều chuyện đều không để ý, nếu như bọn hắn cưỡng ép thành thánh, chẳng phải là muốn hủy đi chu tiên thế giới, kéo bọn hắn những người này đệm lưng sao? Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được Hồng Mông tử khí. Ngã Phật nhất định phải nhanh chóng diệt trừ hai cái này không ổn định nhân tố. Ở đây chúng thần Phật nhao nhao góp lời, thật sự là quá nguy hiểm. Như Lai Phật Tổ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như tùy ý Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hủy đi toàn bộ chu tiên thế giới, vậy hắn còn làm cái gì Phật pháp đông độ? Địa Tạng Vương tôn giả ngươi có gì cao kiến? Hiện tại là tiếp thu ý kiến quần chúng thời điểm, cho dù là Phật Tổ cũng không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngã Phật, chúng ta cần làm hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, phái người gắt gao tiếp cận kia hai cái dẹp ma quả đen. Thứ hai, chính là làm Sở Vân công việc, đây cũng là khó khăn nhất bộ phận. Sở Vân công việc cũng không phải như vậy tốt làm. Tên ngốc này tham lam thành tính, nhất định phải cho đủ lợi ích. Ở đây chúng thần Phật nhao nhao gật đầu. Địa Tạng Vương tôn giả liền từ ngươi giám thị hai vị thiên đế. Còn như Sở Vân phía bên kia, Như Lai Phật tổ nhìn một chút Linh Cắt Bồ Tát. Linh Cắt tôn giả ngươi đi một chuyến đi. Cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Nói thật, Linh Cắt Bồ Tát là không muốn đi. Dù sao túi trống trơn, mà Sở Vân tham lam thành tính, xem ra chỉ có thể vận dụng mình tiểu kim cố. Huyết Hải, một lão giả đứng tại Huyết Hải phía trên, nhìn phương xa tinh thần. Thế mà thật là Hồng Mông Tử Khí. Minh Hà lão tổ không dám tin nói, trước đó Sở Vân nói qua, muốn bán Hồng Mông Tử Khí cho hắn. Lúc ấy hắn coi là chỉ là trò đùa nói, mà lại Minh Hà lão tổ phi thường chán ghét Sở Vân ra hoặc kia. Kỳ thật, toàn bộ tam giới liền không có mấy cái thích Sở Vân, bởi vì Sở Vân tồn tại, đem toàn bộ chu thiên thế giới làm chướng khí mù mịt. Lên tới thiên đình, xuống đến địa phủ, trên cơ bản toàn bộ lộn xộn. Thiên đình bị Sở Vân làm đại loạn, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng vận hành. Địa phủ đã bị Cửu Phượng chỗ thống trị. A Tu La giới đã chết hai cái thiên vương. Minh Hà lão tổ xuất ra một khối đầu chó kim. Mặc dù nơi này cũng không thường có vàng, nhưng tìm một khối đầu chó kim hoàn là có thể làm được. Loại vật này thật có thể mua Hồng Mông Tử Khí sao? Minh Hà lão tổ không thể tưởng tượng nổi nói. Trong mắt hắn Hồng Mông Tử Khí, đây chính là vô thượng chí bảo. Thế mà bị Sở Vân cái kia vô lại bán đi. Quả thực là vũ nhục bọn hắn những này tranh đoạt Hồng Mông Tử Khí thượng cổ đại năng. Đương nhiên cũng không có người trả lời Minh Hà lão tổ. Thần niệm khế động, một đạo mệnh lệnh phát ra. Minh Hà bên trong ức vạn vạn huyết thần tử phân thân, đều nhận được cùng một cái nhiệm vụ, đó chính là thu thập vàng cùng bạc trắng. Làm sao Minh Hà huyết hải cũng không thừa thai vàng bạc chi vật? Côn Bằng Thần Cung. Lúc này, Đế Tuấn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bầu trời. Sẽ không sai, đây tuyệt đối là Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Tử Khí, không phải thật đúng là có a? Lúc này Đế Tuấn có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc ấy Hồng Quân lão tổ rõ ràng lấy ra 7 đầu Hồng Mông Tử Khí, trong đó 6 đầu đã trợ 6 người thành thánh, còn lại 1 đầu thì bị nhân tộc thánh hoàng chia cắt. Nói cách khác, chu thiên thế giới đã không có Hồng Mông Tử Khí, nhưng là bây giờ lại xuất hiện 6 đầu. Không đúng, là bọn hắn đem Hồng Mông Tử Khí chia ra làm 6. Quả thực là phung phí của trời. Nếu là ta có thể đạt được Hồng Mông Tử Khí, đã sớm thành thánh. Câu nói này cũng không phải là lời nói dối. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cùng mấy vị kia thánh nhân chênh lệch cũng không lớn. Muốn nói chênh lệch, cũng là bởi vì không có Hồng Mông Tử Khí. Có Hồng Mông Tử Khí, tự nhiên có thể thành thánh. Cái này chu thiên thế giới đã tồn tại 8 vị thánh nhân. Côn Bằng lão tổ nhắc nhở nói, 8 vị thánh nhân, thế nào sẽ có cái này hạn chế? Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất phá quan mà ra. Hắn đã hoàn toàn luyện hóa Đông Hoàng Trung. Ta cảm nhận được một cỗ khác khí tức, nội tâm có chút rung động. Là Hồng Mông Tử Khí. Đế Tuấn thở dài một hơi nói, cuối cùng nhất dùng ngón tay hướng Thiên Định phương hướng. Như thế nhiều đạo Hồng Mông Tử Khí, đem Đông Hoàng Thái Nhất giật mình kêu lên. Kỳ thật chỉ là một đầu bị đám người chia cắt mà thôi. Chẳng lẽ là Hồng Vân kia một đầu? Rất nhanh Đông Hoàng Thái Nhất lại ý thức được đây không có khả năng. Hồng Vân kia một đầu Hồng Mông Tử Khí sớm đã bị chia cắt. Vậy cái này đầu Hồng Mông Tử Khí là nơi nào tới? Một bên Lục Gáp đạo nhân thầm kêu một tiếng cũng tốt. Kỳ thật hắn đã sớm đoán ra Hồng Mông Tử Khí lai lịch. Cái này hơn phân nửa chính là Sở Vân làm ra. Tên lốc này chuyện gì đều làm ra được, mà lại trên người có Đông Đảo Tiên Thiên Chí Bảo, xuất ra một đầu Hồng Mông Tử Khí cũng không ngoài ý muốn. Mà lại trước đó Sở Vân liền tuyên bố muốn buôn bán Hồng Mông Tử Khí. Lục Gáp đạo nhân nghĩ che lấp việc này. Thế nhưng là Côn Bằng lão tổ mở miệng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, cái này Hồng Mông Tử Khí hẳn là đến từ Sở Vân. Sở Vân, lại là Sở Vân. Hai vị thiên đế nhao nhao nhìn về phía Côn Bằng lão tổ. Ta đối Sở Vân hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là Lục Điện hạ thường xuyên cùng với Sở Vân, hắn biết đến chuyện hẳn là càng nhiều hơn một chút. Rất sớm trước đó Lục Gáp liền cùng Sở Vân xen lẫn trong cùng một chỗ. Hai người còn khô không ít chuyện xấu. Vì tính toán Tây Thiên Linh Sơn, hai người còn đem hoàng đế phần mộ cho đào. Đế Tuấn lập tức nhìn về phía Lục Gáp đạo nhân. Sở Vân hoàn toàn chính xác nói qua buôn bán Hồng Mông Tử Khí, đoán chừng cái này Hồng Mông Tử Khí cũng là đến từ hắn. Chỉ là người này cực kỳ tham lam, cũng không đủ vàng bạc chi vật, hắn là sẽ không dễ dàng buông tay. Nghe được vàng bạc chi vật, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất biểu lộ cứng lại. Hoàng kim bạch ngân liền như vậy được không? Đông Hoàng Thái Nhất chào phúng nói. Gia hỏa kia đối với vàng bạc châu báu có bệnh trạng giống như chấp nhất, vì cản đường cướp bóc, thậm chí không tiếc đắc tội Thiên Đình cùng Linh Sơn. Nếu có đầy đủ vàng bạc chi vật, chúng ta có lẽ thật có thể mua được Hồng Mông Tử Khí. Chương 898, hủy đi thế giới này chẳng lẽ không tốt sao? 1, 2, chương 898, hủy đi thế giới này chẳng lẽ không tốt sao? 1, 2, mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất đoạt lại Đông Hoàng Trung, nhưng đối với hai vị tiên đế tới nói, tình huống vẫn như cũ phi thường nghiêm trọng. Ngọc Hoàng Đại Đế sở dĩ không có trả thù, đó là bởi vì bọn hắn tại luyện hóa Hồng Mông Tử Khí. Một khi hoàn thành luyện hóa, Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực đem tăng nhiều. Lúc kia, hai vị thiên đế có thể ngăn trở hay không Thiên Đình đại quân còn chưa nhất định đâu. Nếu như chúng ta cũng có thể thu hoạch được một đầu Hồng Mông Tử Khí liền tốt. Đông Hoàng Thái Nhất cảm thán nói. Bằng Ma Vương cùng Côn Bằng lão tổ không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Gáp đạo nhân. Vậy hạ không nếu như để cho Lục Điện hạ nhìn tới núi hỏi một chút Sở Vân. Côn Bằng lão tổ đề nghị nói. Các ngươi không phải nói kia Sở Vân là thiên hạ đệ nhất ma đầu sao? Không thể tùy tiện tiếp xúc. Đế Tuấn vẫn là rất nghe khuyên. Thiên hạ đệ nhất ma đầu, cái danh xưng này cũng không phải ai cũng có tư cách có. Vậy hạ ngài có chỗ không biết, Lục Điện hạ mau tới cùng Sở Vân giao hảo. Bàng Ma Vương tiến lên một bước nói, trong chúng ta có thể tự do ra vào Vân Vọng Sơn cũng chỉ có Lục Điện Hạ. Lục Điện Hạ dĩ nhiên là chỉ Lục Áp. Lục Áp phi thường bất đắc dĩ đứng dậy. Hắn hiện tại đã hối hận. Đã hối hận không có trước tiên ngăn cản Sở Vân. Nếu là hai vị tiên đế không có phục sinh, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Ta có thể đi một chuyến Vân Vọng Sơn, nhưng kia Sở Vân làm việc quái đản, không thể cam đoan kết quả đây. Tốt, ngươi đi nhanh về nhanh. Đế Tuấn hồi đáp. Hiện tại hẳn là còn có một số thời gian. Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người luyện hóa Hồng Mông Tử khí, chí ít còn phải cần một khoảng thời gian. Tốt. Sau đó Lục Áp hóa thành một đường độn quang biến mất. Cơ hội trong cùng một lúc, Linh Sơn nên đón một vị khách nhân. Ai nha? Đây không phải ta cầm nghệ cao siêu linh cắt Bồ Tát sao? Đang chuẩn bị đến dưới núi bờ sông câu cá Sở Vân, phát hiện linh cắt Bồ Tát. Sở Vân đại vương, quá khen rồi, bần tăng không thông âm luật a. Linh cắt Bồ Tát khiêm tốn nói. Đây cũng không phải là hắn thứ nhất lần gặp mặt Sở Vân, biết Sở Vân tính tình. Chỉ cần cho đủ Sở Vân mặt mũi. Dưới tình huống bình thường Sở Vân sẽ không dễ dàng động thủ. Bồ Tát ngài cũng không cần kiêm tốn, nghe nói ngươi là đàn tam huyền nhất tuyệt. Vừa vặn, vị lao tiên sinh này còn không có nghe qua đâu, không bằng diễn tấu một khúc. Sở Vân chỉ vào bên cạnh Dương Mi đại tiên nói. Cái sau méo mặt. Cũng chỉ có Sở Vân cái này không muốn mặt, dám để cho một vị Bồ Tát diễn tấu. Nguyên lai là lão tiên sinh muốn nghe, Vân Tăng tự nhiên diễn tấu một khúc. Linh Cắt Bồ Tát biết Sở Sáng bên người lão giả thân phận đặc thù. Dù sao ngay cả ban đầu Sở Vân đều muốn kính hắn ba phần. Nói chuyện đồng thời, Linh Cắt Bồ Tát trực tiếp lấy ra một cây đàn tam huyền, hát lên. Hoàng Phong Lĩnh, 800 dặm, từng là quan ngoại mẫu mỡ điệp. Sở Vân nghe xong, quả nhiên là cái này một khúc. Mà Dương Mi đại tiên thì là không khỏi vỗ tay. Đây chính là hắn trở về Chu Thiên thế giới, thứ nhất lần có người vì hắn biểu diễn. Rất nhanh cùng một chỗ hát đi. Vân Tăng nêu xấu. Bồ Tát, ngài hát quá êm hay. Sở Vân trực tiếp đem một cái thỏi vàng dòng bỏ vào Linh Cắt Bồ Tát trên tay. Cái sau cũng phi thường một mạc thu bảo. Đến, Bồ Tát ăn dưa hấu. Sở Vân sau đó ôm lấy một cái trái dưa hấu. Đa tạ Sở Vân đại vương. Rất nhanh, ba người liền đem một cái trái dưa hấu chia ăn hoàn tất. Bồ Tát ta. Cái này đàn tam huyền cũng gậy, dưa hấu cũng ăn, dù sao cũng phải nói một chút mục đích của chuyến này đi. Chuyện là như thế này. Sở Vân đại vương ngươi cũng biết, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên phục sinh. Linh Cắt Bồ Tát do dự một chút nói. Kỳ thật hắn đã sớm đoán ra chuyện này là Sở Vân gây nên, nhưng là có một số việc không thể nói rõ. Còn lại là Sở Vân cái này hỉ nộ vô thường ra hỏa. Nhưng vào lúc này, Lục Áp đạo nhân vừa mới đổi tới. Hắn trước tiên liền phát hiện Linh Cắt Bồ Tát, dứt khoát biến thành một cái bé nhím nhỏ trốn đi. Bởi vì hắn thân phận quá mất cảm, hắn hiện tại còn không muốn gặp Tây Thiên Linh Sơn người. Lục Áp đến, tự nhiên không có tránh thoát Sở Vân cùng Dương Mi đại tiên con mắt, chỉ là hai người đều không có vạch trần thôi. Chỉ có Linh Cắt Bồ Tát không có phát ra được. Lúc đầu hai người thực lực còn kém không nhiều, tăng thêm Linh Cắt Bồ Tát lực chú ý đều trên người Sở Vân, không có phát giác được cũng rất bình thường. Hai vị thiên đế đột nhiên phục sinh, cũng không biết là tốt hay xấu. Sở Vân giả ra một bộ trách trời thương dân thần sắc. Phải biết, chuyện này chính là Sở Vân dở trò quỷ. Trốn ở một bên nghe lén Lục Áp đạo nhân, hận nghiến răng. Nếu không phải Sở Vân, hắn hiện tại cũng sẽ không cần như thế tiến thoái lưỡng nan. Nghe được như thế dối trá phát biểu, Linh Cắt Bồ Tát đã có thể khẳng định, chuyện này chính là Sở Vân làm. Bất quá bây giờ lại truy cứu chuyện này, đã không có ý nghĩa. Sở Vân đại vương, Bần tăng còn muốn xác định một việc, đó chính là bệ hạ Hồng Mông Tử khí có phải hay không ngài cho? Linh Cắt Bồ Tát theo bản năng hỏi. Toàn bộ tam giới đoán chừng chỉ có Sở Vân mới có thể cầm được ra Hồng Mông Tử khí. Ngay cả Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều có thể phục sinh. Xuất ra Hồng Mông Tử khí cũng không phải cái gì quá khó mà hiểu chuyện. Không phải ta cho. Sở Vân móc móc cái mũi nói. A. Một bên Dương Mi đại tiên đều lộ ra vẻ giật mình. Đây không phải mở to mắt nói lời bịa đặt sao? Là ta bán cho bệ hạ. Đến nơi đây, Linh Cắt Bồ Tát lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Đích thật là Sở Vân bán. Giá cả kia bao nhiêu? Nếu như có thể, ta Linh Sơn cũng nghĩ mua một đầu. Đương nhiên là có thể. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân trực tiếp liền lấy ra một đầu Hồng Mông Tử khí. Hôm nay hạn lúc giảm giá 1 vạn ước lượng vàng một đầu. Không mua được ăn thì tỏi, không mua được mắc lửa. Chỉ cần 1 vạn ước lượng vàng, Hồng Mông Tử khí mang về nhà. Không thể không nói, đây chính là đánh gãy xương giá. Phải biết ban sơ Sở Vân định giá tiền là 10 vạn ước lượng vàng một đầu. Chỉ có điều cái số này quá mức kinh khủng. Dù cho Ngọc Hoàng Đại Đế cần thu thập toàn bộ Chu Thiên thế giới tài vận mới có thể thu được. Dù sao không bán ra được, Sở Vân dứt khoát giảm giá. Linh Cắt Bồ Tát tham lam nhìn thoáng qua Hồng Mông Tử khí, chỉ cần có được hắn, liền có thể đạt được thành thánh. Đương nhiên đây đã là hy vọng xa vời. Chu Thiên thế giới đã không có thánh vị, liền xem như đem Hồng Mông Tử khí cùng chia đều, đoán chừng cũng không có phần của hắn. Linh Cắt Bồ Tát bất đắc dĩ cười cười. Tiền, ta chỗ này không đủ, có thể hay không hôm nào lại đến mua sắm? Đương nhiên là có thể. Chỉ có điều cho đến lúc đó nhưng là không nhất định có giảm giá. Sở Vân nghe xong đối phương không có tiền, lập tức đem Hồng Mông Tử khí thu vào. Cũng chỉ có thể như thế. Sở Vân đại vương, Bần tăng còn có một chuyện muốn nhờ. Nói nghe một chút. Sở Vân đại vương, tuyệt đối không thể đem Hồng Mông Tử khí giao cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Bọn hắn dù sao cũng là vẫn là phục sinh người, Bần tăng lo lắng bọn hắn trả thù thế giới, luyện hóa Hồng Mông Tử khí thành thánh. Linh Cắt Bồ Tát nói ra sự lo lắng của hắn. Cái này hoang đường mục nát thế giới, hủy diệt không tốt hơn sao? Chương 899, lão lục, ngươi cuối cùng vẫn là dự định hô cha, 1 2, chương 899. Lão lục, ngươi cuối cùng vẫn là dự định hô cha, 1 2, Linh Cắt Bồ Tát nghe vậy quá sợ hãi. Sở Vân Đại Vương, ngài là đang nói đùa chứ?
Ta cũng không phải nói đùa.
Kỳ thật thế giới này đã sớm nên hủy diệt. Sở Vân giả ra vẻ mặt thành thật bộ dáng.
Sở Vân Đại Vương, ngươi suy nghĩ một chút, thế giới này vẫn là rất đẹp. Nếu là thế giới này hủy diệt, ngài còn có thể đi đâu bên trong câu cá đâu?
Linh Cắt Bồ Tát chỉ vào Sở Vân trên tay cần câu nói.
Cùng lắm thì đi trong hỗn độn a. Ta nhớ được trong hỗn độn còn có một cái đại thế giới đâu.
Sở Vân cố ý tiết lộ nói.
Kỳ thật tại trong hỗn độn còn có một cái cùng chu thiên thế giới đối lập thế giới, được xưng là trắng giới.
Cũng chính là bởi vì thế giới này tồn tại, mới thể Sở Vân cảnh giới.
Đương nhiên trắng giới người cũng giống như vậy.
Sở Vân không cách nào tăng lên tới cảnh giới cao hơn, bọn hắn cũng giống vậy.
Linh Cắt Bồ Tát vẫn là thứ nhất lần nghe được tin tức này.
Sở Vân Đại Vương, ngươi nói thật.
Bản Đại Vương còn có thể gạt ngươi sao?
Hỗn độn cũng là phân âm dương, đã phân âm dương, tự nhiên là sẽ có cùng chu thiên thế giới đối ứng thế giới.
Sở Vân kiên nhẫn giải thích nói.
Có thể theo ta biết, chu thiên thế giới chính là bản cổ đại tiên từ lúc khai thiên lập địa sáng tạo, như lời ngươi nói trắng giới lại là thế nào đản sinh đâu?
Linh Cắt Bồ Tát không khỏi đặt câu hỏi nói.
Bởi vì trắng giới là chu thiên thế giới mặt đối lập.
Chu thiên thế giới ra đời, trắng giới cũng liền sinh ra.
Tốt không nói cái này.
Sở Vân phất phất tay.
Hắn cũng chỉ là biết trong hỗn độn có một cái trắng giới, về phần cụ thể là nơi nào, Sở Vân cũng không rõ ràng.
Nói như thế nào đây?
Chu thiên thế giới cùng trắng giới, tựa như là to lớn hắc ám xâm lâm ở trong hai cái con kiến chủ quần. Lẫn nhau ở giữa cũng không biết sự tồn tại của đối phương.
Dù cho biết cũng tìm không thấy đối phương.
Bởi vì cái này hắc ám xâm lâm, cũng chính là hỗn độn, thật sự là quá lớn.
Sở Vân Đại Vương, ngài có thể hay không lấy đại cục làm trọng, không muốn đem Hồng Mông Tử Khí bán cho hai vị thiên đế?
Linh Cắt Bồ Tát khuyên.
Ta thật lo lắng hai vị thiên đế biết hủy đi thế giới.
Sở Vân nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng là đạo lý này.
Đế Tuấn còn tốt một chút, Đông Hoàng Thái Nhất quá mức cấp tiến.
Nói không chừng gia hỏa này thật dám hủy diệt thế giới.
Một khi có người thành thánh, chư thiên thánh nhân đoán chừng sẽ ra tay đi.
Cho đến lúc đó, Sở Vân ngày tốt lành cũng liền chấm dứt.
Như vậy đi,
ngươi hôm nay nếu có thể xuất ra một vạn ước lượng vàng, ta liền đem cuối cùng này một đầu Hồng Mông Tử Khí chắp tay nhường cho.
Linh Cắt Bồ Tát lộ ra một nụ cười khổ.
Chứ Mây Đại Vương, ta cũng không có nhiều tiền như vậy.
Vậy coi như không có biện pháp.
Sở Vân nhún vai.
Như vậy đi, mau trở về chuẩn bị vàng, đầu này gỗ lim tử khí ta cho các ngươi Linh Sơn giữ lại.
Như thế liền đã tặng.
Linh Cắt Bồ Tát có thể khẳng định, chỉ cần Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bỏ ra cái giá xứng đáng.
Cái này thấy tiền sáng mắt ra hỏa, tuyệt đối sẽ không chút do dự bán đi Hồng Mông Tử Khí.
Bần tăng cáo lui.
Linh Cắt Bồ Tát quay người đang muốn rời đi.
Phía sau chuyển đến Sở Vân thanh âm.
Bồ Tát động tác nhanh một chút ta, không phải quay đầu cũng không phải là cái giá này.
Đang tại đi đường Linh Cắt Bồ Tát, một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững.
Đáng chết Sở Vân, lại muốn tăng giá.
Linh Cắt Bồ Tát rời đi về sau.
Lục Áp từ ruộng dưa bên trong cút ra đây.
Lúc này hắn biến làm một con bé nhím nhỏ.
Đây không phải hảo hữu của ta Lục Áp sao?
Thế nào trốn ở dưa hấu trong ruộng, ta còn tưởng rằng ngươi là cha đâu.
Sở Vân trêu chọc nói.
Ta đây không phải có việc đến Vân Vọng Sơn bái phòng hai vị.
Vừa vặn phát hiện Linh Cắt Bồ Tát, chỉ có thể trốn đến ruộng dưa bên trong.
Lục Áp đạo nhân một mặt bất đắc dĩ nói.
Còn có Sở Vân Đại Vương, ngươi nhưng hại khổ ta.
Nói không thể nói lung tung, đồ đần ta lúc nào hại ngươi rồi.
Sở Vân một mặt cười đắc ý nói.
Ngươi sống lại phụ thân của ta còn có thúc phụ.
Đây chính là chuyện tốt ta.
Để các ngươi phụ tử gặp nhau.
Mà lại ta nhớ được kia hỗn độn đá phục sinh, hẳn là còn có thể phục sinh những người khác à.
Cần công đức, ta đã không có công đức.
Lục Áp đạo nhân một mặt u và nói.
Hắn tu hành nhiều năm như vậy, chỗ góp nhặt công đức, một buổi sáng toàn bộ hao hết.
Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sống lại, ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng, ngươi thế nào một mặt bị khuất.
Dương Mi Đại Tiên cũng nói móc nói.
Toàn bộ tam giới còn lớn hơn loạn.
Ta không biết có thể hay không tránh thoát kiếp nạn này.
Cho tới nay, Lục Áp nương tựa theo thân phận của mình, trôi qua cũng coi là tiêu sái tự nhiên.
Nhưng là bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt.
Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phục sinh, lại thêm trước đó phục sinh ngũ huyết. Hiện tại đã có bốn cái kim ô, nói cách khác có bốn con mặt trời.
Chỉ có điều kia bà con ẩn giấu đi.
Dạng này, Thiên Đình cùng Linh Sơn có thể lựa chọn hợp tác người liền có thêm.
Xem ra ngươi đối với hai bọn hắn người cũng không ôm hy vọng a.
Sở Vân trong miệng hai người chính là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất.
Bọn hắn đã không thuộc về thời đại này.
Đông nhiên thở dài một hơi nói.
Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù lợi hại, nhưng là hiện tại hoàn cảnh này đã không lớn bằng lúc trước.
Mà lại hai người bọn họ một phục sinh, liền đem Thiên Đình cùng Linh Sơn làm mất lòng.
Tin tưởng không bao lâu,
Thiên Đình cùng Linh Sơn liền sẽ trả thù Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất.
Đây chỉ là vấn đề thời gian.
Tốt lão Lục nói chính sự.
Ngươi tới nơi này dù thế nào cũng sẽ không phải hướng ta phản nản a.
Sở Vân một mặt nghiền ngẫm nói.
Mục đích của ta chính là nghĩ hỏi thăm một chút. Sở Vân ngươi có thể hay không đem Hồng Mông Tử Khí bán cho hai vị thiên đế?
Lục Áp đạo nhân một mặt trịnh trọng do hỏi.
Vậy ta cũng muốn hỏi một chút.
Hai vị thiên đế là dự định hủy diệt thế giới sao?
Cái này chính là Lục Áp đạo nhân lo lắng chuyện.
Hẳn là sẽ không hủy diệt thế giới đi.
Thế giới này ta còn không có chơi chắn đâu.
Trừ phi hai vị bệ hạ làm ra cam đoan, không thể hủy đi thế giới.
Mặc dù thế giới này nhìn rất tồi tệ rất loạn.
Muốn để Sở Vân hủy đi, còn có chút không bỏ được.
Bất quá ta hy vọng không nên đem Hồng Mông Tử Khí bán cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất.
Lục Áp đạo nhân trầm tư một lát nói.
Ta còn thực sự lo lắng bọn hắn hủy đi thế giới này.
Lão Lục, ngươi dự định muốn hố hai cái yêu hoàng a?
Sở Vân ngạc nhiên phát hiện, cái này Lão Lục khó được đáng tin cậy một hồi. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Đế Tuấn cảm xúc ổn định một chút, chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất quá nóng nảy. Không nên quên, bọn hắn thế nhưng là có tự bạo tiền khoa. Một khi thế không thể làm, rất có thể hủy đi chu thiên thế giới. Đương nhiên, lấy hai vị thiên đế năng lực là không thể nào trực tiếp trở lại thế giới. Nhưng là chỉ cần một người trong đó thành thánh, thiên đạo thì mở lại địa hỏa gió, thế giới khởi động lại. Ngươi nói có đạo lý. Trải qua Lục Gáp đạo nhân giải thích, Sở Vân cũng cảm giác hai vị thượng cổ thiên đế không đáng tin cậy. Yên tâm, quay đầu ta biết trên Hồng Mông tử khí làm một chút tay chân, sẽ không để cho người tiếp nhận. Kế tiếp vấn đề, hai vị thiên đế có tiền mua Hồng Mông tử khí sao? Chương 900, không có mục đích, chính là quá nhàm chán, 1 2, chương 900, không có mục đích, chính là quá nhàm chán, 1 2, chúng ta tiếp thủ Linh Sơn tại Bắc Câu Lô Châu cần mỏ. Lục Gáp đạo nhân hồi đáp, nói cách khác trên tay các ngươi có vàng. Sở Vân trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Chỉ cần trên Hồng Mông tử khí động một cái tay chân là được rồi. Hoàn toàn không cần lo lắng, hai vị thiên đế đem luyện hóa thành thánh. Vàng chưa đủ. Phải biết một ước lượng vàng cũng không phải tùy tiện liền có thể đào được. Thiên đỉnh cơ hồ đem tất cả thiên binh thiên tướng đều phái ra ngoài. Lại thêm đi một chút vận khí cất chó đào được vàng thiên thạch. Không phải không có khả năng gom góp nhiều như vậy. So sánh dưới, Linh Sơn đảo quáng đội ngũ liền muốn kém hơn rất nhiều. Đều là Linh Sơn tìm đến một đám người ô hợp. Đây là từ yêu quái tạo thành đám ô hợp, bây giờ bị Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tiếp thu. Hai vị thiên đế phát hiện, bọn này đám ô hợp ngoại trừ đảo quáng bên ngoài, thật một điểm ý tứ đều không có. Bởi vì trong đó tương đương một bộ phận yêu quái, từ khi hóa hình đến nay biết đến thứ nhất chuyện chính là đảo quáng. Đảo quáng có thể đổi lấy đồ ăn, cho nên rất nhiều yêu quái đều liều mạng đảo quáng. Đương nhiên, cho dù là bọn hắn lại liều mạng, cũng so ra kém thiên đỉnh quân đội. Liên thế không có biện pháp. Lục Áp đạo nhân thở dài một hơi. Sở Vân, ngươi nhưng làm ta hại thảm. Như vậy đi, chúng ta cũng coi là bạn tốt. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân xuất ra một cái lệnh bài, đem nó bức cho Lục Áp. Nếu như chuyện không thể làm, ngươi có thể thôi động cái lệnh bài này, trở lại Vân Vọng Sơn. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, mặc dù rất có dạ tâm, bọn hắn thực lực cũng cực mạnh, chuẩn thánh đỉnh phong. Chỉ là hiện tại yêu tộc đã không phải là đã từng yêu tộc. Một cái chân vũ đại đế đều ép toàn bộ yêu tộc không thở nổi. Mặc dù yêu tộc hiện tại may mắn tốt hơn nhiều, nhưng muốn tăng lên yêu tộc thực lực tổng hợp còn cần thời gian nhất định. Cho dù là tổ long dạng này cường giả, cũng không cách nào sách thăng long tộc chỉnh thể chiến lực. Mặc dù tổ long dùng tổ long châu tăng lên không ít long tộc thực lực, nhưng mà những cái kia long tộc cũng không có quá nhiều tính dẻo, chỉ có một thân khí lực thôi. Lục Áp đạo nhân rời đi Vân Vọng Sơn. Rời đi thời điểm còn nhìn thoáng qua Vân Vọng Sơn. Ngươi mục đích là cái gì đây? Sở Vân. Vấn đề này, Dương Mi đại tiên vừa vặn cũng hỏi hướng về phía Sở Vân. Không có mục đích, ta chính là quá nhàm chán. Sở Vân nhún vai nói. Sở Vân, ngươi nhưng một điểm đại năng đảm đương đều không có a. Ta một cái cường đạo muốn cái gì đảm đương? Dương Mi đại tiên lập tức không phản bắt được. Suýt nữa quên mất. Sở Vân thân phận chính là một cái cường đạo đầu lĩnh. Phải biết, thường thường người có thân phận có địa vị, đối với mình thân phận danh tiếng rất là xem trọng. Sở Vân vừa vặn tương phản. Lấy mình cường đạo thân phận, không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là binh. Thầy tiên Linh Sơn. Linh Cắt Bồ Tát trở về Đại Hùng Bảo Điện. Linh Cắt Tôn giả chuyến này như thế nào? Thấy được Linh Cắt Bồ Tát trở về, Văn Thủ Bồ Tát liền đội vàng tiến lên hỏi. Linh Cắt Bồ Tát đi vào Phật Như Lai trước mặt không mình hành lễ nói. Đệ tử gặp được Sở Vân. Liền đem hai người nội dung nói chuyện nói thẳng ra. Mọi người tại đây có chút chấn kinh. Linh Cắt Bồ Tát mang đến hung hăng nổ tin tức. Đó chính là còn có một cái khác đại thế giới. Cho tới nay đám người đối với toàn bộ thế giới nhận biết đều là chu thiên thế giới, tăng thêm vô số tiểu thế giới. Nhưng là bây giờ, Sở Vân lại còn nói trong hỗn độn, thế mà còn có một cái đại thế giới. Cái này sao có thể? Năm đó bản cổ không phải chỉ mở ra một cái đại thế giới sao? Một vị La Hán không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Ở đây đều là chu thiên đại năng, biết thế giới là như thế nào đản sinh. Đó chính là bản cổ đại thần từ lúc khai thiên lập địa, chu thiên thế giới sinh ra. Thế giới có lẽ tồn tại vô số tiểu thế giới, nhưng là chân chính đại thế giới chu thiên thế giới cũng chỉ có một cái. Sở Vân nói qua, một thế giới khác là chu thiên thế giới mặt đối lập. Linh Cắt Bồ Tát giải thích nói. Sở Vân đối với chu thiên thế giới hủy diệt tựa hồ cũng không phải là rất để ý. Mọi người ở đây hiểu rõ, lấy Sở Vân năng lực có thể tự do tiến vào hỗn độn. Ngã Phật, kia Sở Vân có thể hay không chính là đến từ chẳng giới? Địa Tạng Vương Bồ Tát nghĩ đến thứ gì? Bởi vì liên quan tới Sở Vân lai lịch, bọn hắn đã tra xét mấy năm, thế nhưng là đều không có cái gì kết quả. Duy nhất giải thích hợp lý chính là Sở Vân đến từ trong hỗn độn địa phương khác. Hiện tại đột nhiên tung ra một cái cùng chu thiên thế giới đối lập chẳng giới, tất cả đều nói thông được. Sở Vân cũng không phải là chu thiên thế giới người, hắn là tới từ trắng giới. Đương nhiên về phần trắng giới là thế nào đản sinh, Sở Vân đến bây giờ cũng không rõ ràng. Trước đó nói tới bất quá là lắc lư Linh Cắt Bồ Tát, dạng này tất cả đều giải thích thông. Ngoại trừ Phật Tổ nhẹ gật đầu. Vì cái gì Sở Vân thực lực như thế cường hãn, công pháp quỷ dị, hơn nữa còn có mấy thực lực cường đại đồng bạn, thậm chí còn có một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên làm chỗ dựa. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Hôm nay đạt được tình báo, vượt qua Như Lai Phật Tổ dự kiến. Sở Vân nguyện ý bán ra Hồng Mông Tử Khí, chỉ là cũng không có cam đoan không hướng hai vị yêu cầu thiên đế cung cấp Hồng Mông Tử Khí. Linh Cắt Bồ Tát cuối cùng nói, chuyện trở nên càng thêm phức tạp. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như cũ có cơ hội thu hoạch được đỏ tử khí, mà Sở Vân tựa hồ lại không quan tâm chu thiên thế giới chết sống, nhất định phải nhanh tiêu diệt Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. rất nhiều người cho ra như trên kết luận. Ngã Phật việc này nên làm thế nào cho phải? Sở Vân hẳn là sẽ không trở lại Chu Thiên thế giới. Như Lai Phật Tổ trầm tư một lát nói, cân nhắc Sở Vân quá khứ, tựa hồ đối phương tại thế giới trò chơi. Dạng này người là sẽ không dễ dàng hủy đi mình đồ chơi. Lúc này Như Lai Phật Tổ bức thiết nghĩ đề cao thực lực, chỉ là hắn đã tu không lại tu, đã đạt đến cực điểm, chuẩn thánh đỉnh phong đại viên mãn. Bây giờ muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể mượn nhờ Hồng Mông tử khí, chỉ là còn không thể thành thánh, chỉ có thể lấy lực chứng đạo. Như Lai Phật Tổ cũng không biết thông qua Hồng Mông tử khí có thể hay không lấy lực chứng đạo, chỉ có thể nếm thử một phen. Dẫu gì, tăng lên cái khác Phật môn đại năng thực lực cũng là có thể. Văn Thủ Phổ Hiền hai vị tôn giả, hai vị Bồ Tát trong nháy mắt đứng dậy. Ngã Phật, cần phiền phức hai vị tổ chức nhân thủ tại Tây Như Hạ Châu đảo vắng. Bắc Câu Lô Châu quặng mỏ bị Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chiếm cứ, hiện tại chỉ có thể ở Tây Như Hạ Châu. Lúc trước lựa chọn Bắc Câu Lô Châu là bởi vì nơi đó hoang vắng, thì sẽ không có người chú ý tới Linh Sơn đảo quặng đội ngũ. Nhưng là bây giờ khác biệt, nơi đó đã bị Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chiếm cứ, liền không lại thích hợp đảo quặng. Lần này dứt khoát đem quặng mỏ định tại Tây Như Hạ Châu. Phải biết, Thiên Trúc Quốc cũng là sản xuất vàng, chỉ có điều những ngày vàng đều tại đại địa chủ trong tay. Đệ tử trên tay cũng có một chi đảo quán đội ngũ, nguyện ý đem chi đội ngũ này giao cho Văn Thủ Phổ Hiển hai vị tôn giả. Nhưng vào lúc này, Quan Âm Bồ Tát đứng dậy. Kia là Tôn Ngộ Không xây dựng đội ngũ, về sau bị Quan Âm Bồ Tát hợp nhất. Hiện tại bọn hắn còn tại Hoa Quả Sơn lân cận đảo quán đâu. Chương 901, chẳng lẽ Phật tổ dọn nhà? 1/2, chương 901, chẳng lẽ Phật tổ dọn nhà? 1/2, như thế liền đa tạ Quan Âm tôn giả. Văn Thủ Bồ Tát lập tức hướng Quan Âm Bồ Tát nói lời cảm tạ. Phải biết dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thế nhưng là phi thường khó khăn. Hai vị Bồ Tát không có khả năng tay nắm tay dạy người khác đào quáng. Có một chi đang tại đào quáng yêu tộc bộ đội, tất cả đều trở nên dễ dàng. Ngã Phật, phải chăng để Đường Tăng sư đồ tiếp tục đi Tây Phương? Một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Quan Âm Bồ Tát lúc này mới nhớ tới Đường Tăng sư đồ. Đường Tăng không thể một mực đợi tại dưới cây Bồ để ngộ đạo, để bọn hắn đi Tây Phương đi. Như Lai Phật Tổ trầm tư một lát nói, chuyện xảy ra quá nhiều, kém một chút đem Đường Tăng sư đồ không để ý đến. Dưới cây Bồ đề, Đường Tăng sư đồ đã sinh sống một tháng. Một tháng này, Đường Tăng một mực tại nơi này niệm kinh. Hắn muốn đuổi theo Phật tổ, tham thiền ngộ đạo. Dù sao mỗi một cái tăng nhân đều có chiều thánh tâm lý. Đại sư Minh, chúng ta ở chỗ này đã chờ đợi một tháng, thời điểm nào mới có thể tiếp tục tiến lên a? Sa Hòa Thượng hỏi thăm nói. Đã ở chỗ này làm một tháng cơm. Trung quanh chỗ gần củi lửa đã bị hắn chặt không sai biệt lắm. Mỗi lần đều cần đi khoảng cách rất xa. Sa Hòa Thượng muốn đổi cái địa phương. Sa sư đệ, nơi này liền rất tốt, làm gì đi vội vã a? Chư bắt giới vô cái bụng ngồi đáp. Ngươi cái này lời hàng, ngươi không thấy được Sa sư đệ mỗi ngày đều vất vả nhặt củi lửa sao? Ngươi cũng không giúp một chút. Tôn Ngộ Không đem một viên cục đá nhét vào chư bát giới trên núi. Đau quá. Lão chư ta hôm nay giúp Sa sư đệ nhặt củi lửa không phải. Chư bát giới che mũi nói. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang phủ xuống. Người đến không phải người khác, chính là Kim Đầu Yết Đế. Lại tới đưa tiếp tế. Lần này mang đến cái gì ăn ngon? Chư bát giới trực tiếp nhảy lên hương phấn nói. Ngay tại nửa tháng trước đó, Kim Đầu Yết Đế đưa tới không ít trái cây rau quả. Bần tăng này đến là thông chi chư vị có thể lên đường. Thật. Sa Hòa Thượng hưng phấn nói. Tự nhiên là thật. Kim Đầu Yết Đế hồi đáp. Sa Hòa Thượng hưng phấn địa đi tới Đường Tăng trước mặt. Lúc này Đường Tăng tiến vào một loại nào đó nhập cảnh trạng thái, muốn ngộ ra chút cái gì. Đương nhiên đây là không thể nào. Nếu có thể ngộ ra chút cái gì, hắn cũng không cần đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Sư phó, chúng ta có thể lên đường. A, như thế nhanh. Đường Tăng có chút tiếc nuối nói. Vi sư còn tưởng rằng có thể ngộ ra một chút cao thâm Phật pháp. Một tháng thời gian quá ngắn, còn chưa đủ. Đường Tăng suy nghĩ. Sư phó ngài nếu là có thể ngộ ra cao thâm Phật pháp, chúng ta cũng không cần đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Tôn Ngộ Không tiến lên một bước trêu chọc nói. Đường Tăng nghĩ nghĩ. Ngộ Không, ngươi nói có đạo lý. Đường Tăng quay người hướng về Bồ Đề Thụ, chỉnh trọng không người cúi đầu. Theo sau quay người đối ba tên đệ tử nói. Đi, chúng ta lên đường. Cùng lúc đó một bên khác. Thông Bối Viên Hầu cùng Hoàng Mi Lão Quái, cũng đang chờ Đường Tăng sư đồ. Trong khoảng thời gian này, hai người cũng không có nhàn rỗi. Đem dưới tay một đám yêu quái, hảo hảo thao luyện một phen. Bởi vì dựa theo Hoàng Mi Lão Quái kế hoạch, chính là đem những này yêu quái, toàn bộ biến thành Tây Thiên chúng Phật dáng vẻ. Không phải yêu quái chính là yêu quái. Dù cho cải biến hình dạng, cũng tương tự, thần không giống. Cho nên một tháng này hai người vẫn tại huấn luyện chuyện này. Thông Bối Viên Hầu đứng trên Đại Hùng Bảo Điện, nhìn xem ở đây chúng thần Phật, cùng trong trí nhớ dáng vẻ hoàn toàn tương tự, nhưng là luôn cảm giác là lạ, giống như thiếu chút cái gì. Đại sư Minh ta cảm giác ít một chút đồ vật, nhưng lại nói không nên lời. Thông Bối Viên Hầu gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Sư đệ ngươi quên, còn thiếu Như Lai Phật Tổ." Hoàng Mi lão quái cười nói: "Bọn hắn biến hóa bốn đại Bồ Tát, còn có 18 vị La Hán, cùng Như Lai Phật Tổ môn hạ 500 La Hán. Duy chỉ có không có Phật Như Lai bản thân." "Đúng rồi, thế nào đem Phật Tổ quên?" Lúc này Thông Bối Viên Hầu mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ gặp Hoàng Mi lão quái đi tới đài sen phía trên. "Sư đệ ngươi nhìn kỹ." Hoàng Mi lão quái xoay người một cái, biến thành Như Lai Phật Tổ dáng vẻ. Theo sau một mặt trang nghiêm ngồi ở cựu phẩm đài sen phía trên. "Giống, thật sự là quá giống." "Vậy ta đâu?" Thông Bối Viên Hầu chỉ chính mình. "Sư đệ ngươi liền biến thành sư phó dáng vẻ tốt, quay đầu có thể hố một thành Tôn Ngộ Không." biến thành Đông Lai Phật Tổ. Thông Bối Viên Hầu có chút do dự. Hắn có thể tiếp nhận biến thành Như Lai Phật Tổ, nhưng là biến thành Đông Lai Phật Tổ vẫn còn có chút tiểu cố kỵ. Dù sao kia là hắn sư tôn. Yên tâm, sư tôn rộng lượng sẽ không để ý. Mà lại chúng ta đây là vì Linh Sơn làm việc, sư tôn nói không chừng sẽ còn khen chúng ta cơ linh đâu. Tốt a. Thông Bối Viên Hầu xoay người một cái biến thành Đông Lai Phật Tổ dáng vẻ. Sư minh đệ hai người đã mai phục tốt, liền chờ Đường Tăng sư đồ. Mặc dù phía trên nói qua chỉ là cho Đường Tăng sư đồ một khảo nghiệm, nhưng là không trở ngại Thông Bối Viên Hầu giáo huấn một chút Tôn Ngộ Không. Dù sao lần trước thua với Tôn Ngộ Không, Thông Bối Viên Hầu còn đau đáu trong lòng. Lần này cầu mong gì khác rất lâu Đông Lai Phật Tổ. Đông Lai Phật Tổ ban thưởng thần đan, đem hắn thực lực tăng lên tới cùng Tôn Ngộ Không cùng một cảnh giới tiêu chuẩn. Đại La Kim Tiên trung kỳ. Không thể không nói, bởi vì Sở Vân cái này tiểu hồ điệp cánh vỗ, chu thiên thế giới xảy ra rất nhiều biến hóa. Ngay cả Tôn Ngộ Không cảnh giới cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Ha ha. Biến thành Như Lai Phật Tổ Hoàng Mi lão quái một mặt trang trọng nói, liền thế xin nhờ Đông Lai Phật Tổ, Bần tăng nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn kia chết con khỉ. Thông Bối Viên Hầu cũng làm bộ nói, đương nhiên bọn hắn hai người hành động đều bị Đông Lai Phật Tổ nhìn ở trong mắt. Đông Lai Phật Tổ cũng không có sinh khí, mà là khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Sau nửa tháng, Đường Tăng sư đổ đi tới trước núi, một trận tiếng chung truyền đến. Sư phó ngươi nhìn sườn núi kia bên trên lại có một tòa bảo tự. Sa Hòa thượng chỉ vào trước mặt sườn núi nói, không tệ, hẳn là một loại chùa miếu. Đường Tăng mừng rỡ như điên nói, mặc dù tại dưới cây Bồ đề không có tìm hiểu ra Phật pháp, nhưng cũng là cảm xúc rất nhiều. Bức thiết muốn cùng người khác chia sẻ. Ba cái đồ đệ Phật pháp tạo nghệ còn tại đó. Đường Tăng bức thiết muốn cùng cái khác cao tăng chia sẻ. Tôn Ngộ Không nhìn về phía nơi xa. Tòa kia bảo tự tràn ngập một tầng kim quang nhàn nhạt, giống như là có cao nhân ở bộ dáng. Chẳng lẽ là một vị nào đó Phật môn đại năng chùa miếu? Cái này khiến Tôn Ngộ Không nhớ tới Quan Âm Thiền Viện. Mặc dù Tôn Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có nói ra tới. Đám người rất nhanh liền tới đến chùa miếu trước. Tiểu Lôi Âm tự, Đường Tăng mừng rỡ như điên. Phải biết bọn hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, đi cụ thể địa phương chính là Đại Lôi Âm tự, mà ở trong đó lại là Tiểu Lôi Âm tự. Đứng tại Đường Tăng phía sau, Tôn Ngộ Không liền càng thêm nghi ngờ. Cái này chùa miếu bên trong có một cỗ khổng lồ Phật quang. Loại này Phật quang hắn chỉ ở Linh Sơn gặp qua. Chẳng lẽ Phật tổ dọn nhà, mà lại đi về phía Tây bản đồ không phải còn rất dài một đoạn đường muốn đi sao? Sư phó, ta cảm thấy nơi này có chút cổ quái. Chương 902, ngộ nhập Tiểu Lôi Âm tự, 1/3, chương 902, ngộ nhập Tiểu Lôi Âm tự, 1/3, nơi này nơi nào có cổ quái? Sa Hòa thượng nghi ngờ hỏi. Chúng ta khoảng cách Tây Thiên Linh Sơn còn có mấy vạn dặm xa, cái này Tiểu Lôi Âm tự không nên xuất hiện ở đây. Lôi Âm tự, đây chính là Phật tổ chỗ tu hành. Nói cách khác, Phật tổ rất có thể ngay tại Tiểu Lôi Âm tự. Mặc dù Tôn Ngộ Không cũng nghĩ kết thúc cái này nhảm chán lữ trình, nhưng lý trí nói cho Tôn Ngộ Không, đây là rất không có khả năng. Đại sư minh ngươi quá lo lắng. Chư bắt giới hoàn toàn không thế nào muốn. Cố gắng Phật tổ liền tại bên trong, như thế chúng ta liền có thể kết thúc. Sư phó vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tôn Ngộ Không đi vào Đường Tăng trước mặt nhắc nhở nói. Ngộ Không, vi sư từng phát qua hoài nguyện, gặp tháp quét tháp, gặp chùa bái Phật. Coi như Phật tổ không ở bên trong, chúng ta cũng hẳn là mình nhìn một chút. Hiện tại dù ai cũng không cách nào thuyết phục động Đường Tăng. Đường Tăng như thế nói chuyện, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt hiểu rõ. Phàm là Đường Tăng chỗ cô chấp chuyện, thường thường đều biết gặp được kiếp nạn. Xem ra nơi này chính là một khó. Tôn Ngộ Không cũng liền bình thường trở lại. Những này kiếp nạn, Tôn Ngộ Không biết là không tránh khỏi. Trước đó tại Bình Đỉnh Sơn, Tôn Ngộ Không cưỡng ép gây tránh thoát kia một khó. Cuối cùng, bị Quan Âm Bồ Tát khiển trách một phen. Cho nên lần này, Tôn Ngộ Không dự định thờ ơ lạnh nhạt. Dọc theo con đường này, chính là lão hòa thượng gặp nạn nhớ. Dù sao 9981 nạn, thiếu một thứ cũng không được. Tiếng trung từ đằng xa truyền đến. Cái này chính là để ý Phật thanh âm. Các đồ nhi, chúng ta mau mau tiến đến. Tại dưới cây Bồ đề tham tiền không đến một tháng, Đường Tăng lại lần nữa giấy lên hướng Phật chi tâm. Được rồi, sư phó. Chư bắt giới vô cái bụng nói. Đến Tiểu Lôi Âm tự liền có cơm ăn. Mặc dù trước đó ăn cũng không kém, nhưng là ăn người khác tựa hồ càng thơm ngọt một chút. Một đoàn người rất nhanh liền tới đến Tiểu Lôi Âm tự sơn môn khẩu. Lúc này một trận phản âm truyền đến. Ngộ Không, ngươi kém chút làm hỏng đại sự của ta. Đường Tăng quay đầu đối Tôn Ngộ Không oán trách một câu. Trực giác nói cho hắn biết, Như Lai Phật tổ liền tại bên trong. Mà Tôn Ngộ Không thì là nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ngươi a ngươi. Đường Tăng nghĩ phê bình Tôn Ngộ Không một phen. Thế nhưng là một trận phản âm truyền đến. Đường Tăng liền vội vàng không người thi lễ, theo sau bước vào cửa chùa. Sư phó chờ ta một chút. Chư bắt giới theo sát hắn sau. Đại sư minh. Sa Hòa thượng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hắn biết đại sư minh bình thường sẽ không sai. Cẩn thận một chút, nơi này lộ ra cổ quái. Được rồi, đại sư minh. Sa Hòa thượng gật đầu nói. Đi ở phía trước Chư Bát Giới cùng Đường Tăng. Đầu tiên là thấy được Tứ Đại Kim Cương, sau đó lại gặp được Như Lai Phật Tổ tọa hạ 500 La Hán. Theo sau đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện bên trên, 18 vị La Hán sinh động như thật ngồi ngay ngắn ở hai bên. Đường Tăng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết 18 vị La Hán, chỉ ở La Hán đường mới có thể nhìn thấy bọn hắn tượng đá, nhưng là bây giờ lại ngồi ngay ngắn ở hai bên. Đường Tăng đi đến Trường Mi La Hán bên cạnh, Trường Mi La Hán trang nghiêm túc mục. Nhưng Đường Tăng vừa đi qua, Trường Mi La Hán liền lộ ra tham lam biểu lộ. Tôn Ngộ Không vừa vặn nhảy đến Trường Mi La Hán trước mặt, người sau lại lập tức khôi phục bảo tượng trang nghiêm. Hiện tại đã có thể khẳng định cái này 18 vị La Hán có vấn đề. Mặc dù ngay cả Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh cũng không có nhìn ra mánh khỏe, nhưng là thông qua biểu hiện của bọn hắn, có thể phán đoán, bọn hắn tuyệt đối có vấn đề. Lúc này Đường Tăng đã đi tới may mắn Bồ Tát trước mặt. Quan Âm Bồ Tát chỉ là ánh mắt nghiêm túc nhìn Đường Tăng. Hiện tại ngay cả Đường Tăng đều cảm giác có chút không đúng lắm. Bồ Tát thần thái cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Phải biết Quan Âm Bồ Tát bình thường đối với Đường Tăng đều là vô cùng hòa ái dễ gần, mà trước mắt Quan Âm Bồ Tát cũng không như trong tưởng tượng như vậy như thiện. Tôn Ngộ Không đi vào Văn Thù Bồ Tát trước mặt, quả nhiên là giả. Phải biết, Đại Hùng Bảo Điện cũng không phải là chỉ có 4 vị Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng tại trên điện có vị trí, mà Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không ở chỗ này. Cho nên nói rõ bố cục này yêu quái còn chưa đủ cẩn thận. Đường Tăng đi tới Như Lai Phật Tổ trước mặt. Phật Tổ cùng trong trí nhớ dáng vẻ hoàn toàn trùng hợp. Đường Tăng không người cúi đầu. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng cũng theo sát hắn sau. Chỉ có Tôn Ngộ Không thì một mặt bất thiện nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Tôn Ngộ Không đã gặp bản Phật, vì sao không bái? Như Lai Phật Tổ trực tiếp mở miệng nói ra. Chính là như thế mới mở miệng. Tôn Ngộ Không đã xác định đối phương cũng không phải thật sự là Như Lai Phật Tổ, theo bản năng lấy ra Như Ý Kim Cốt Đồng. Ngộ Không, Đường Tăng có chút oán trách nói, phải biết đây chính là Như Lai Phật Tổ. Nhìn thấy Như Lai Phật Tổ, Tôn Ngộ Không thế mà đều không bái, cái này khiến Đường Tăng rất tức giận. Nhưng mà phía sau một đường khói trắng hiện lên, thượng thủ Như Lai Phật Tổ biến thành một cái yêu quái. Cái này khiến Đường Tăng đều chưa kịp phản ứng. Như Lai Phật Tổ biến thành một cái tóc vàng yêu quái, mấy vị Bồ Tát biến thành dáng người khôi ngô yêu quái đầu bụng. 18 vị La Hán, lại là 18 cái cầm trong tay búa bén yêu quái. Ma tứ đại thiên vương, giờ phút này ngăn chặn cửa lớn. Ha ha ha. Đường Triều Hòa Thượng, ngươi bái chính là bản đại vương. Hoàng Mi lão quái thoải mái cười to nói, cuối cùng để hắn đợi đến cơ hội này, có thể hoàn toàn thả bản thân. A. Đường Tăng trong lòng hoảng hốt, cái này đảo ngược tới quá nhanh. Trước đó coi là đi tới Tiểu Lôi Âm tự, càng là gặp được Như Lai Phật Tổ, cuối cùng hoàn thành thỉnh kinh đại nghiệp. Nói thật, may mắn Đường Tăng có kiên định hướng Phật chi tâm, nếu như đổi thành người khác đã sớm từ bỏ. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Người yêu quái này muốn chết. Tôn Ngộ Không nâng côn liền đánh, nhưng mà đối phương thả ra kim nào, Tôn Ngộ Không cả người bị chụp tại bên trong. Sư phó chạy mau. Sa Hòa Thượng bảo hộ Đường Tăng muốn lao ra. Thế nhưng là nào có như vậy dễ dàng. Rất nhanh một cái lưới lớn buông xuống, Sa Hòa Thượng cùng Đường Tăng liền bị trùm tại trong đó. Chư Bát Giới một đầu đánh tới mở cửa 4 cái yêu quái. Kia 4 cái yêu quái ở đâu là Chư Bát Giới đối thủ, trực tiếp liền bị Chư Bát Giới đụng đổ trên mặt đất. Chư Bát Giới có thể chạy thoát. Đại vương, cái kia chư yêu trốn. Một tiểu yêu đi tới Hoàng Mi lão quái trước mặt nói, chạy trốn. Hoàng Mi lão quái một mặt âm trầm nói, tiểu yêu dọa đến run lẩy bẩy, bởi vì chính là hắn biến thành tứ đại thiên vương bộ dáng. Hắn nhiệm vụ là ngăn chặn cửa lớn, thế nhưng lại để Chư Bát Giới trốn, đao tẩu liền chạy đi thôi. Hoàng Mi lão quái nghĩ nghĩ, lúc đầu cũng là diễn kịch, không cần thiết chăm chỉ. Người tới, đưa rượu lên, tối nay bản đại vương, nếu không say không về. Không thể không nói, Hoàng Mi lão quái là biết thế nào nhường. Hắn nhiệm vụ chính là ở chỗ này cho Đường Tăng sư đồ bổ sung một khó, nhưng lại không thể giết bọn hắn. Thả đi Chư Bát Giới, vừa vặn làm cho đối phương đi cầu viện. Chư Bát Giới một hơi chạy ra 5 dặm điện, đặt mông ngồi tại trên bờ cát. Con khỉ, ngươi đã sớm nhìn ra không được bình thường, ngươi nên ngăn cản sư phó. Chư Bát Giới phàn nàn nói, hoàn toàn quên trước đó là hắn cùng Tôn Ngộ Không làm trái lại. Yêu quái kia lợi hại. Không được, lão chư ta liền giải thể rời đi. Chương 903, Chư Bát Giới cảm giác phía sau phát lạnh, 1/2, chương 903, Chư Bát Giới cảm giác phía sau phát lạnh, 1/2, Chư Bát Giới vô cùng lo lắng tìm được hành lý. Quả nhiên giống như hắn suy đoán, đám kia yêu quái chỉ là bắt lấy sư phó, còn có sư minh, cũng không để ý hành lý của bọn họ. Chư Bát Giới trước tiên đem Tử Kim Bát Vu ôm vào trong lòng. Phải biết, thứ này kém một chút bị Sở Vân cái kia tham tài quỷ cướp đi. Thứ một lần gặp Sở Vân thời điểm, Sở Vân chỉ là cầm đi cầm Lan Ca Sa. Sư phó xin lỗi. Chư Bát Giới thu thập xong hành lý, đang định rời đi, đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh, nhớ tới đi qua đủ loại tao ngộ, hắn hiện tại nếu là đi thẳng một mạch, Tây Thiên Linh Sơn là sẽ không bỏ qua cho hắn. Bởi vì lúc trước hai vị tiên đế liền xuất hiện ở đây, Linh Sơn phía trên mấy vị đại năng một mực chăm chú vào nơi này, ở trong đó còn bao gồm Như Lai Phật Tổ. Phật Tổ là rất ít chủ động xem xét Đường Tăng sư đồ. Lão chư ta bất quá là nói một chút, trước tiên đem hành lý giấu đi, sau đó lại đi cứu đại sư minh. Nói xong câu đó về sau, Chư Bát Giới mới cảm giác phía sau ý lạnh biến mất. Dù cho có ngu đi nữa, Chư Bát Giới cũng kịp phản ứng, khẳng định là trên trời có người nhìn chằm chằm đâu. Cho nên Chư Bát Giới tìm một chỗ trốn đi. Màn đêm buông xuống, Hoàng Mi lão quái mang theo một đám yêu quái uống cả ngày, hiện tại đã thiết đi. Chư Bát Giới tới lặng lẽ đến trước đó Đại Hùng Bảo Điện vị trí. Thế này sao lại là Đại Hùng Bảo Điện, bất quá là một cái yêu quái sơn động thôi. Lúc này Kim Nao đang lặng lặng nằm ở trong đại sảnh ở giữa. Hầu ca ngươi không sao chứ? Chư Bát Giới bỏ lên trên Kim Nao. Bát Giới, ta không sao. Hiện tại Tôn Ngộ Không sớm đã là Kim Cương Bất Phôi chi thần, mà lại càng là đi vào Đại La Kim Tiên trung kỳ. Cái này Kim Nao đối Tôn Ngộ Không cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là đem nó vây khốn thôi. Bát Giới, nhanh cứu ta ra. Hầu ca, ngươi chờ, ta cái này thả ngươi ra. Chư Bát Giới từ Kim Nao bên trên xuống tới, dự định sử dụng man lực đẩy ra Kim Nao. Nhưng mà hắn đánh giá quá cao thực lực của mình, Đại sư Minh, ngươi nếu là nhìn thấy có cái gì khe hở ngươi liền bay ra ngoài. Chư Bát Giới gắt gao nâng lên kim nào. Như muốn hoàn toàn nâng lên là không thể nào. Nhưng chỉ cần có một cái khe hở, Tôn Ngộ Không liền có thể ra. Bát Giới ngươi lại dùng lực một chút, nơi này không có khe hở. Tôn Ngộ Không ngắm nhìn một phía, cũng không có Chư Bát Giới nói tới khe hở. Phía ngoài Chư Bát Giới đã sử xuất bú sữa mẹ khí lực. A! Chư Bát Giới hét lớn một tiếng, sử xuất pháp thiên tượng địa. Thân hình biến lớn ba trượng có thừa. Nhưng mà, vẫn như cũ không cách nào xê dịch kim nào. Bát Giới không muốn rời, nhanh đi tìm cứu binh. Tôn Ngộ Không biết lấy Chư Bát Giới năng lực là cứu không được hắn. Tiếp tục, là đơn thuần lãng phí thời gian, còn có thể kinh động yêu vương. Tốt. Chư Bát Giới đặt mông ngồi dưới đất. Hắn thực sự cũng mang không nổi. Quả nhiên như là Tôn Ngộ Không lời nói, lực lượng của hắn là không cách nào cứu ra Tôn Ngộ Không. Hầu ca ngươi chờ, ta liền lại đi tìm người tới cứu ngươi. Chư Bát Giới nhìn chung quanh, cũng không có bị người phát hiện. Thế là lặng lẽ rút lui. Đương nhiên đây là Chư Bát Giới không nhìn thấy, kỳ thật có vô số ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Ở trong đó liền bao quát Hoàng Mi lão quái cùng Thông Bối Viên Hầu. Đại sư Minh ngươi làm gì như thế giơ lên, để cho ta cùng kia con khỉ đánh một trận chẳng phải có thể sao? Thông Bối Viên Hầu, nguyên lai tưởng rằng có thể cùng Tôn Ngộ Không đường đường chính chính tái chiến bên trên một trận. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không trực tiếp liền bị Đại sư Minh Hoàng Mi lão quái cầm cố lại. Đây hết thảy đều là sư Tôn an bài. Hoàng Mi lão quái biết không thuyết phục được Thông Bối Viên Hầu, cho nên liền đem Đông Lai Phật Tổ rời ra. Sư phó cũng thực sự là. Thông Bối Viên Hầu biết là Đông Lai Phật Tổ an bài, một mực không nói cái gì, chỉ là oán trách hai câu. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Chư Bát Giới bay thẳng đến Thiên Đình. Hắn nguyên bản là trên trời nguyên soái, giúp đỡ tự nhiên cũng tại thiên cung. Thiên Đồng nguyên soái, ngươi thế nào có rảnh đến thiên cung a? Với bạn, hôm nay là tăng trưởng thiên vương đóng giữ Nam Thiên môn. Đừng nói nữa, sư phụ ta để yêu quái bắt đi, đại sư Minh bị yêu quái bắt được, không có cách, ta chỉ có thể bên trên thiên cung tìm trợ thủ. Chư Bát Giới thở dài một hơi nói, tăng trưởng thiên vương nghe xong còn đến mức nào? Tôn Ngộ Không đều bị người ta tóm lấy, việc này đã không phải là hắn có thể tham dự được. Nguyên soái lại đi, tăng trưởng thiên vương trực tiếp cho đi. Thiên cung như thế lớn, muốn tìm ai cầu viện đều có thể, chính là đừng tìm hắn tăng trưởng thiên vương. Đa tạ. Chư Bát Giới cũng không có chú ý tới tăng trưởng thiên vương trốn tránh. Hắn lúc đầu cũng không phải tìm đến tăng trưởng thiên vương. Rất nhanh Chư Bát Giới liền tìm được nhị thập bát tinh túc. Chư Bát Giới tại cùng ngày cùng đại nguyên soái lúc cùng bọn hắn giao hảo. Thiên Đồng nguyên soái, thế nào có rảnh đến chúng ta nơi này? Khuê Mộc Lang tiến lên nói. Đừng nói nữa, sư phụ ta lấy khó khăn, cần mấy vị trợ giúp. Lời vừa nói ra, ở đây chúng thần tướng hai mặt nhìn nhau. Ai cũng biết đây không phải tốt sống, mà lại cùng hiện tại Thiên Đình cùng Linh Sơn quan hệ, ra tay trợ giúp Đường Tăng sư đồ muốn bước lên cực lớn phong hiểm. Mặc dù Ngọc Hoàng Đại Đế mặt ngoài không nói, tự mình đã cùng Linh Sơn quan hệ làm rất cứng, đặc biệt là Khuê Mộc Lang. Lần trước hạ phàm, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, nếu không có phong thần bảng vững tâm, hắn cũng không biết nên thế nào xử lý. Nguyên Soái yên tâm, chúng ta tự nhiên tương trợ. Lúc này Càng Kim Long đi ra, nhị thập bát tinh túc mặc dù thực lực lớn thể tương đương, nhưng mọi người nhiều lấy Càng Kim Long cầm đầu. Càng Kim Long gật đầu, tất cả đều dễ dàng rồi. Như thế liền đã tạ. Chư Bát Giới cũng không hề để ý Khuê Mộc Lang tiểu tâm tư. Càng Kim Long đi tới Khuê Mộc Lang bên người, vỗ vỗ bả vai của đối phương nói: "Không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta bây giờ là Thiên Đình thần tướng, trợ giúp Đường Tăng sư đổ đại nghĩa bên trên là sẽ không sai." Kháng Kim Long nói không sai. Trợ giúp Đường Tăng sư đổ nguyên bản là chuyện đã quyết, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng nói không ra cái gì. "Ta hiểu được." Lập tức Chư Bát Giới mời tới nhị thập bát tinh túc. Không thể không nói, Hoàng Mi lão quái, cái này thả nước thế nhưng là thật to lớn á, bởi vì hiện tại đã là ngày thứ nhì ban đêm. Hoàng Mi lão quái dứt khoát lại chúc mừng một ngày. Lúc này, Bát Giới dẫn đầu mọi người đi tới trong sân động. "Hầu ca, ta mang cứu binh tới." Chư Bát Giới đi tới kim nao bên trên, dùng nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ. "Làm phiền các vị, cứu ta lão Tôn thoát khốn." "Đại thánh yên tâm, chúng ta tự nhiên cứu người ra." Càng Kim Long vỗ bộ ngực nói. "Tới tới tới, mọi người đem cái này kim nao nhấc mở." Chư Bát Giới đứng tại kim nao phía trên, chỉ huy mọi người nói. Nhị thập bát tinh túc lập tức ra tay. Nhưng mà bởi vì phong thần bảng nguyên nhân, bọn hắn thực lực thậm chí không bằng phong thần trước đó. Cùng Chư Bát Giới là thuộc về một cảnh giới. Đã Chư Bát Giới cứu không ra Tôn Ngộ Không, bọn hắn 28 người giống vậy cứu không ra. Nếm thử qua mấy lần, đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Giác Mộc Dao nhắc nhở nói, dứt khoát mọi người ra tay, trực tiếp đánh nát cái này kim nào được rồi. Không thể. Vạn nhất kinh động kia yêu vương, chúng ta lại không cách nào đánh nát kim nào, nhưng là phiền toái. Chương 904, sẽ không lại là cái kia ma đầu a. 1/3, chương 904, sẽ không lại là cái kia ma đầu a. 1/3, Giác Mộc Dao đề nghị rất nhanh liền bị người phủ định. Nguyên nhân rất đơn giản, ai cũng không có nắm chắc đánh nát kim nào. Dù sao nhị thập bát tinh túc cá nhân thực lực cũng không phải là rất đột xuất, đại thể cùng Chư Bát Giới cùng một cấp độ thực lực, thật là thế nào xử lý a? Chư Bát Giới đứng tại kim nao phía trên có chút không biết làm sao. Thiên Đồng Nguyên Soái không cần ưu sầu, nhưng vào lúc này Càng Kim Long đứng dậy, ngươi có cái gì phương pháp tốt? Nguyên Soái, ta dùng sừng thú tại cái này kim nao phía trên chui cái con mắt. Càng Kim Long đối với mình sừng thú vô cùng tự tin, bởi vì cảnh giới bị phong thần bảng khóa lại, nhị thập bát tinh túc chơi ra các loại bảng môn tà đạo, có người luyện đan, có người luyện khí, thậm chí trồng linh vườn. Càng Kim Long bản thân thì tế luyện mình sừng thú, trải qua vô số tuế nguyệt tế luyện, hắn sừng thú cứng rắn vô cùng. "Tốt, nhanh cứu ta hầu ca." Chư Bát Giới nghe xong, đích thật là cái phương pháp tốt. Cang Kim Long cung xuống dưới eo, dùng mình sừng thú đỉnh hướng về phía Kim Nao. Không thể không nói, cái này Cang Kim Long cũng là có chút điểm bản lãnh. Thế mà dùng mình sừng thú ngạnh kháng Phật môn pháp bảo. Đương nhiên cái này cùng hắn vô số năm tế luyện có quan hệ. Chủ yếu là phong thần bảng kẹp lại tất cả mọi người cảnh giới. Nhị thập bát tinh túc, không có người thực lực siêu việt Thái Ất Kim Tiên. Toàn bộ đều tại cảnh giới Kim Tiên. Kim Tiên thực lực, tại Thiên Đình cũng là có một chỗ cắm rủi. Kháng Kim Long nương tựa theo man lực đem sừng thú đỉnh tiến vào Kim Nao bên trong. Tôn Ngộ Không cũng phát hiện, sờ lên đối phương sừng thú. Đại Thánh A, ngươi xem một chút có cái gì khe hở ngươi liền chui ra. Kháng Kim Long cảm nhận được Tôn Ngộ Không bàn tay nhiệt độ, sau đó nói, cái này kín kẽ, nào có cái gì khe hở. Tôn Ngộ Không cẩn thận chu đáo một hồi, cũng không có khe hở. Ngươi về phía sau lui một chút. Tôn Ngộ Không coi là chỉ cần rút ra sừng thú, liền có khe hở. Nhưng mà hắn vẫn là đánh giá thấp Phật môn pháp bảo. Nhị thập bát tinh túc sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem Kháng Kim Long hơi rút ra một chút. Tôn Ngộ Không thấy rõ ràng, mặc dù sừng thú lui ra ngoài một chút, nhưng là vẫn không có khe hở. Hầu ca, ngươi thấy may sao? Chư Bát Giới đứng trên Kim Nao hỏi. Không được a, cái gì đều không có, pháp bảo này có chút môn đạo. Thật là làm sao đây? Lúc này Chư Bát Giới đã không biết làm sao. Tôn Ngộ Không cũng không trả lời Chư Bát Giới, mà là đối Cang Kim Long nói. Cang Kim Long, ngươi kiên nhẫn một chút đau, tại ngươi sừng thú bên trên chui cái con mắt, sau đó ngươi dẫn ta ra ngoài. Đại Thánh, ta cái này sừng thú đã tế luyện số bằng niên, sớm đã là kim cương thân thể, chỉ sợ ngươi chui bất động. Cang Kim Long đối với mình sừng thú thế nhưng là vô cùng tự tin. Hắn mặc dù làm không được Tôn Ngộ Không loại kia toàn thân kim cương bất hoại, nhưng có thể cam đoan mình sừng thú cứng rắn vô cùng. Chỉ là Cang Kim Long cũng không có quá mỏng Tôn Ngộ Không mặt mũi. Đại Thánh, ngài có lẽ có thể cạo xuống một chút ra. Chỉ cần có một chút xíu khe hở, ta liền có thể mang ngươi ra. Được rồi. Tôn Ngộ Không rút ra đầu sau bên cạnh ba cây cứu mạng lông khỉ, nhẹ nhàng thổi, biến thành một cái thủ công chui. Giờ phút này chính túi đầu Cang Kim Long, trong nháy mắt mở to hai mắt, thân thể run lên. Thế nào rồi? Chư Bát Giới theo tiếng hỏi. Không có việc gì. Cang Kim Long cắn răng nói. Hắn vừa thổi xong như bức, mình sừng thú kim cương bất hoại. Bây giờ nói đau, vậy chẳng phải là muốn đánh mặt mình. Chư Bát Giới ngay từ đầu cũng không để ý, nhưng là hắn phát hiện Cang Kim Long toàn thân phát run, mà lại trên gương mặt hiện đầy mồ hôi dịt. Đau. Cuối cùng Cang Kim Long vẫn là không nhịn được, gọi ra đau. Ta nói Cang Kim Long, ngươi không phải nói mình sừng thú đã kim cương bất hoại sao? Cái này nhưng làm Chư Bát Giới chọc cười. Ta cũng không nghĩ tới Đại Thánh có như thế thủ đoạn. Lúc này Cang Kim Long quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Không sai biệt lắm. Bên trong Tôn Ngộ Không ngừng như thế nhiều. Cang Kim Long mười hơi về sau, ngươi lui ra ngoài, đem ta mang đi ra ngoài. Tốt. Cang Kim Long nuốt một cái mồ hôi, mà Tôn Ngộ Không chủ yếu là biến thành khói nhẹ, sau đó chui được sừng thú trong lỗ nhỏ. Ước chừng quá rồi mười hơi thời gian, mau đưa ta lôi ra tới. Cang Kim Long đối mọi người nói. Theo sau đám người đồng tâm hiệp lực, nhị thập bát tinh túc cùng Chư Bát Giới xếp thành nhân thể con giết, sử xuất toàn bộ sức mạnh, mới đem Cang Kim Long cho rút ra. Tại kia kinh khủng sau sức giật lôi kéo dưới, tất cả mọi người lập tức người ngã ngửa đổ. Tôn Ngộ Không trực tiếp từ sừng thú bên trong bay ra, trực tiếp một gậy liền đem Kim Nao đánh nát. Hầu ca ngươi có bản lĩnh này, ngươi từ bên trong đánh nát không phải? Chư Bát Giới nhìn thấy tình cảnh này, phàn nàn nói: Bát Giới, ngươi có chỗ không biết, Kim Nao có giam cầm chi lực, ở bên trong không thi triển được à? Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, cũng không phải là hắn không muốn từ bên trong phá hư Kim Nao, là kia giam cầm chi lực quá mạnh, đem Tôn Ngộ Không áp chế gắt gao. Nếu không phải Quan Âm Bồ Tát cứu mạng Long Khỉ, Tôn Ngộ Không có thể hay không ra đều là vấn đề. Lúc này Tôn Ngộ Không thấy được ngồi ở một bên Cang Kim Long. Cang Kim Long đa tạ. Lúc này Cang Kim Long đang tại thi pháp khôi phục mình sừng thú. Đại Thánh ngươi nhìn ta cái này sừng thú, xem ra còn phải lại tu luyện mấy năm. Hiện tại Cang Kim Long cũng kiêm tốn. Lúc này Giác Mộc Giao đi tới. Đại Thánh, huynh đệ chúng ta ở đây, sao không nhất cử cứu ra Thánh Tăng, sau đó lấy thêm xuống dưới yêu quái kia? Cũng tốt. Nhị thập bát tinh túc thế nhưng là Thiên Đình trung tầng tướng lĩnh, mỗi người đều có độc đáo nói thuật. Liên như là Mão Nhật Tinh Quan, dùng hót vang chi thuật cùng phá tà chi lực, phi thường tùy tiện liền hàng phục bỏ cả tinh. Lúc này cái này 28 vị cao thủ tại. Tôn Ngộ Không hoàn toàn không sợ Hoàng Mi lão quái. Tôn Ngộ Không rất nhanh liền tìm được Đường Tăng cùng Sa Hòa Thượng. Giờ phút này hai người chính trói tại hầm ngầm bên trong. Sư phó, yên tâm, Đại sư Minh chẳng mấy chốc sẽ tới cứu chúng ta. Sa Hòa Thượng đã nghe được động tĩnh bên ngoài, hẳn là Đại sư Minh thoát khốn. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không đi tới trong hầm ngầm. Ngộ Không, ngươi đã đến. Sư phó, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Hoàng Mi lão quái đem Đường Tăng cùng Sa Hòa Thượng ném đến hầm bên trong, liền rốt cuộc không có để ý qua. Dù sao cũng không có khả năng thật đem bọn hắn giết. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, trên thân hai người dây thừng toàn bộ rơi xuống. Sư phó, chúng ta đi mau. Ba người vừa ra hầm, Đại sư Minh, hành lý bị yêu quái kia cướp đi. Lời vừa nói ra, chẳng những là Tôn Ngộ Không, ngay cả Đường Tăng đều cao mày. Phải biết, toàn bộ tam giới chỉ có một người thích đoạt đồ của người khác, đó chính là Sở Vân. Nếu như yêu quái kia là Sở Vân biến thành, chuyện nhưng là phiền phái. Suy nghĩ kỹ một chút thật có thể. Dù sao toàn bộ tam giới cũng chỉ có Sở Vân, hoàn toàn không quan tâm Thiên Đình cùng Linh Sơn mặt mũi. Trước đó trên đường gặp như vậy nhiều yêu vương, không ai dám biến làm như Lai Phật Tổ bộ dáng. Tựa hồ thật chỉ có Sở Vân. Đại sư Minh, sẽ không phải lại là Sở Vân đi? Sa Hòa Thượng có chút lo lắng hỏi. nếu thật là Sở Vân, vậy coi như phiền toái.
Chương 905, Tôn Ngộ Không VS Hoàng Mi lão quái, 1/2, chương 905, Tôn Ngộ Không VS Hoàng Mi lão quái, 1/2, không biết, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tôn Ngộ Không cắn răng nói, nếu quả như thật là Sở Vân, vậy chỉ có thể cắn răng đối mặt, chỉ có thể chờ mong Sở Vân không có ở nơi này. Kỳ thật, cái này một khó Sở Vân cũng không có nhúng tay. Tôn Ngộ Không là một buổi sáng bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hoàng Mi lão quái cầm đi hành lý, liền đem nó trở thành Sở Vân. Rất nhanh một đoàn người rời đi sơn động. Ở bên ngoài, Tôn Ngộ Không gặp được Nhị Thập Bát Tinh Túc. Đại thánh, muốn hay không động thủ? Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người dò hỏi. Có một chuyện ta phải cùng các ngươi nói một chút. Gia hỏa kia rất có thể là Sở Vân giả trang. Đối phương cướp đi hành lý, đây là Sở Vân thường xuyên nữa thích làm chuyện. Sở Vân, nghe được cái tên này, ở đây chúng thần không từ cái chiến tranh lạnh. Nói thật, Nhị Thập Bát Tinh Túc còn không có cùng Sở Vân trực tiếp đối kháng qua. Chỉ có số ít mấy người gặp qua Sở Vân. Bởi vì Sở Vân quật khởi quá nhanh, bọn hắn thực lực có hạn, hoàn toàn không đủ để đảm đương Sở Vân đối thủ. Tôn Ngộ Không lần này vẫn là rất phúc hậu. Hắn sở dĩ nói ra Sở Vân tên, chính là để Nhị Thập Bát Tinh Túc cân nhắc phải chăng rời đi. Đại thánh yên tâm, chúng ta tên đều trên phong thần bảng, là không chết được. Giác Mộc Giao tiến lên một bước nói, đã, chư bát giới đem bọn hắn mời đến, mặc dù muốn giúp người đến giúp ngọn nguồn, đưa Phật đưa đến tây. Tốt. Lao Tôn xuống phong. Tôn Ngộ Không lần nữa trở lại trong sân động. Hắn tìm được Hoàng Mi lão quái. Lần này Hoàng Mi lão quái đích thật là uống có chút nhiều, như cũng tại đi ngủ. Tôn Ngộ Không đi vào bên cạnh hắn. Sở Vân thế nào biến thành cái bộ dáng này? Lúc này Tôn Ngộ Không còn nhận định Hoàng Mi lão quái là Sở Vân biến. Chỉ thấy đối phương đem cẩm lan ca sa đắp lên người, thông quan văn điệp gối lên dưới đầu. Còn như cửu hoàn tích trượng càng là ôm vào trong ngực. Tôn Ngộ Không tiến lên. Hoàng Mi lão quái thế mà bắt đầu nói chuyện hoang đường. Nếu là ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, ta thành Phật. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt cảm giác không đúng. Sở Vân là tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Chẳng lẽ trước mắt gia hỏa này thật chỉ là yêu quái? Tôn Ngộ Không nghĩ đến điểm này. Bất quá hắn cũng không nguyện ý đánh cỏ động rắn. Sử dụng ngự vật chi thuật, để Hoàng Mi lão quái trôi nổi bắt đầu. Lấy trước đi thông quan văn điệp, lại rút đi cửu hoàn tích trượng. Cuối cùng nhất lại xé đi cả xa. Tôn Ngộ Không rời đi về sau. Hoàng Mi lão quái ngã ầm ầm ở trên ghế dài. Chỉ là gia hỏa này vẫn là không có tỉnh. Cuối cùng, thông bối viên hầu nhìn không được, tiến lên tỉnh lại Hoàng Mi lão quái. Sư đệ thế nào rồi? Lúc này Hoàng Mi lão quái một mực mơ mơ màng màng. Trước đó thật sự là uống nhiều lắm. Đường tăng sư đồ trốn, chúng ta không sai biệt lắm nên truy kích. Trước đó Đông Lai Phật Tổ đã thông báo, không thể tùy tiện buông tha Đường tăng sư đồ. Đồng thời sư huynh đệ hai người cũng nghĩ trả thù một chút Tôn Ngộ Không. Nhất là Thông Tí Viên Hầu, tên lốc này lần trước bại bởi Tôn Ngộ Không về sau, trả thù tính cực mạnh. Hiện tại hắn thực lực đã cùng Tôn Ngộ Không cùng một cảnh giới. Bọn hắn là thời điểm nào chạy đi? Ngay tại vừa rồi. Ngươi chờ, ta đem bọn hắn bắt trở lại. Hoàng Mi lão quái đứng lên liền đi. Đại sư huynh, bọn hắn đã đem ngươi kim nào đánh nát. Đáng chết con khỉ ta và hắn chưa xong. Đây chính là sư tôn ban thượng pháp bảo. Chính hắn cũng còn không có che nóng liền bị đánh nát, mà lại chư bắt giới còn mời tới Nhị Thập Bát Tinh Túc. Nếu như là đặt ở trước kia, ngay cả thông bối viên hầu bản thân đều muốn sợ sệt Nhị Thập Bát Tinh Túc. Chỉ là Nhị Thập Bát Tinh Túc mà thôi, đại sư huynh ta còn không để vào mắt. Kỳ thật Hoàng Mi lão quái thực lực cũng không thế nào đột xuất, không sai biệt lắm thái ớt kim tiên sơ kỳ. Chỉ bất quá hắn trên người có Đông Lai Phật Tổ ban thượng hai đại pháp bảo. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường nó là sẽ không thả lỏng. Chỉ là lúc đầu bọn hắn cũng chỉ là diễn kịch thôi. Trên người hắn thế nhưng là còn có nhân chủ túi. Sư đệ, ngươi chờ, ta đem bọn hắn bắt trở lại. Hoàng Mi lão quái thân hình biến mất. Sau một khắc, liền xuất hiện tại Đường Tăng sư đồ trước mặt. Kỳ thật Tôn Ngộ Không đám người cũng không hề rời đi quá xa, bởi vì không xác định thân phận của đối phương, bọn hắn ngay tại thành phố bên ngoài chờ. Người yêu quái cuối cùng tỉnh ngủ. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Hoàng Mi lão quái trực tiếp nâng côn liền đánh. Nhị Thập Bát Tinh Túc trong nháy mắt đem hai người vây vào giữa. Hoàng Mi lão quái có thể nói là mọc cánh khó thoát. Phải biết Nhị Thập Bát Tinh Túc chỉnh thể chiến lực, cần phải so 36 lôi đem mạnh hơn nhiều. Ngươi là nơi nào yêu quái, lại dám biến thành như Lai Phật Tổ dáng vẻ? Phải biết, Tôn Ngộ Không nhìn thấy nhất cản rỡ yêu quái cũng không dám làm chuyện này, mà trước mắt cái này yêu quái, thế mà không hề cố kỵ biến thành như Lai Phật Tổ. Đương nhiên Tôn Ngộ Không không biết, người trước mắt địa vị cùng Đường Tăng là giống nhau. Kim Thiền Tử là như Lai Phật Tổ đệ tử, Hoàng Mi lão quái thì là Đông Lai Phật Tổ đệ tử. Ha ha, con khỉ, ngươi lấy ở đâu như thế nhiều nghi vấn? Hoàng Mi lão quái hắn là Đông Lai Phật Tổ đệ tử, tự nhiên không cần quá quan tâm như Lai Phật Tổ thái độ. Lấy Hoàng Mi lão quái thân phận tại Linh Sơn thế nhưng là có cái đặc quyền. Mặc dù so ra kém Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, nhưng cũng kém không nhiều, cũng là có thể nhộn nhẹn. Giết mấy người cũng sẽ không có người quản. Tôn Ngộ Không huy động trên tay như ý kim cô đồng, đem Hoàng Mi lão quái bức lui. Dù sao thực lực của hai người chênh lệch còn tại đó. Tôn Ngộ Không đã đi vào Đại La Kim Tiên trung kỳ, đương nhiên đây hết thảy nếu như không có Sở Vân nhúng tay, Tôn Ngộ Không là không thể nào đột phá Đại La Kim Tiên. Hiện tại vẫn như cũ bất quá là thái ớt kim tiên đỉnh phong. Tôn Ngộ Không, đừng tưởng rằng ta sợ các ngươi. Hoàng Mi lão quái trực tiếp tế ra nhân chủ đuối. Không tốt, mau trốn. Tôn Ngộ Không đối phía sau đám người lớn tiếng nói, nhưng mà tất cả cũng không kịp. Tôn Ngộ Không dẫn đầu bị thu vào nhân chủng đuối, ngay sau đó là Nhị Thập Bát Tinh Túc. Cái này Thiên Đình bộ đội đặc chủng, mặc dù từng cái có tuyệt chiêu, nhưng là thực lực cuối cùng vẫn là kém hơn một chút.
toàn bộ bị thu được nhân chủng trong túi. Sau đó là Đường Tăng, còn có Sa Hòa Thượng. Mặc dù bọn hắn tránh khoảng cách khá xa, nhưng là vẫn không có chạy ra Hoàng Mi lão quái ma chảo. Cuối cùng nhất là Trừ Bát Giới. Hắn thể trọng là nặng nhất. Hầu ca, cứu mạng a. Đương nhiên hắn cầu cứu là phí công, bởi vì Tôn Ngộ Không là thứ nhất cái bị bắt lại. Nhân chủng túi từ không trung bay xuống. Hoàng Mi lão quái cẩn thận tiếp được. Ha ha, liền nói các ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta đi. Lúc này ở nhân chủng trong túi đám người chen là một đoạn. Đại sư Minh nhanh nghĩ một chút biện pháp. Sa Hòa Thượng cầu cầu nói, trước chờ một chút, cái này pháp bảo ta có biện pháp chạy đi. Cho nên chúng ta phát hiện cái này cái túi, giam cầm chi lực cũng không phải là quá mạnh. Đợi đến lúc đêm khuya vắng người, có thể thi triển thần thông chạy ra. Sư đệ, ngươi nhìn ta đem bọn hắn đều cầm ra tới. Hoàng Mi lão quái nên ngang đi trở về sân động, thậm chí còn khoe khoang đồng dạng đem nhân chủng túi nắm đến thông bối viên hầu trước mặt. Chương 906, Tôn Ngộ Không tái chiến thông bối viên hầu, 1/2, chương 906, Tôn Ngộ Không tái chiến thông bối viên hầu, 1/2, đối với Hoàng Mi lão quái có thể đem tất cả mọi người bắt về, thông bối viên hầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì bọn hắn trên tay thế nhưng là có sư tôn ban thượng pháp bảo. Nhân chủng túi mặc dù không làm gì được Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dạng này cường giả, nhưng là bắt Tôn Ngộ Không cùng Nhị Thập Bát Tinh Túc, vẫn là dễ như trở bàn tay. Đại sư Minh, dạng này, chúng ta còn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Thông bối viên hầu nghĩ đến một điểm, đó chính là hiện tại tất cả mọi người bị vây ở nhân chủng trong túi, còn như thế nào đào thoát? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đường sao? Trước đó chính là bọn hắn sư huynh đệ hai người nhường, Nhị Thập Bát Tinh Túc mới cứu ra Tôn Ngộ Không. Phải biết như vậy động tĩnh lớn, hai người bọn hắn người đã sớm nghe được, chẳng qua là một mực mặc kệ thôi. Đương nhiên thông bối viên hầu còn có mình tiểu tâm tư, đó chính là cùng Tôn Ngộ Không tại đường đường chính chính đánh một trận. Yên tâm, không nên coi thường Tôn Ngộ Không. Đi, chúng ta đi trước uống rượu. Đêm khuya, nhân chủng túi bay ra một cỗ tử khí, theo sau tử khí hóa thành nhân hình, chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tiến lên giải khai cái túi. Sư phó, đương nhiên lo lắng nhất chính là Đường Tăng. Dù sao Đường Tăng chỉ là cái nhục thể phàm thai, nhưng mà từ bên trong thứ nhất cái ra lại là Cang Kim Long. Sư phó ngươi còn tại bên trong. Theo sau cái này đến cái khác tinh quan từ bên trong đi ra. Sư phó, thằng đến cuối cùng nhất, Tôn Ngộ Không mới trở đến Đường Tăng. Ngộ Không, ta có chút choáng. Thì Đường Tăng thể phàm thai, không thể thừa nhận nhân chủng túi tra tấn. Sư phó ta đến có ngươi. Sa Hòa Thượng trực tiếp đem Đường Tăng đeo lên. Đại sư Minh, chúng ta mau rời đi nơi này. Tốt. Ở trước đó ta trước hủy đi cái này cái túi. Tôn Ngộ Không giơ lên cây gậy liền đánh. Như ý kim cô đồng nặng nề mà đánh vào cái túi bên trên, cũng không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra. Cuối cùng nhất Tôn Ngộ Không lại đánh ba cây gậy. Thế nhưng là vẫn không có đánh nát nhân chủng túi. Đại thánh, pháp bảo này có chút cổ quái, chúng ta vẫn là rời đi trước cho thỏa đáng. Giác Mộc Giao nhắc nhở nói. Cũng tốt. Tôn Ngộ Không cũng đã nhìn ra, nhân chủng túi tựa hồ cao hơn kim nao cấp. Muốn phá hủy nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một đoàn người lập tức rời đi sơn động. Lần này, một hơi chạy ra 30 dặm. Đại thánh, chúng ta trước hết cáo tử. Giác Mộc Giao đối Tôn Ngộ Không nói. Đa tạ. Tôn Ngộ Không cố ý đi tới Cang Kim Long bên người. Cang Kim Long lần này đa tạ ngươi sừng thú. Đại thánh quá khách khí, một chút việc nhỏ không cần phải nói. Cang Kim Long sở lấy mình sừng thú. Đợi chút nữa lần gặp gỡ, ta nhất định đem ta sừng thú luyện đến kim cương bất hoại. Hảo hảo. Đại thánh chúng ta cáo lui. Nhị Thập Bát Tinh Túc lập tức bay lên không trung rời đi. Sư phó, chúng ta cũng đi thôi. Mặc dù không có đánh bại Hoàng Mi lão quái có chút đáng tiếc, chỉ là cái này một khó cuối cùng là trốn ra được. Một đoàn người lại đi về trước một canh giờ. Một thân ảnh chặn sư đổ bốn người đường đi. Tôn Ngộ Không, trốn chỗ nào? Chỉ gặp Hoàng Mi lão quái cầm trong tay nhân trùng túi, một mặt thịnh khí lăng người nói. Ngươi đến cùng là nơi nào tới yêu quái, dám ngăn cản đường đi của chúng ta? Có thực lực như thế, mà lại trên tay pháp bảo không tầm thường, khẳng định là một cái có bối cảnh yêu quái. Mấu chốt nhất là trước mắt cái này yêu quái gan to bằng trời, lại dám giả trang như Lai Phật Tổ. Bản tọa chính là Hoàng Mi lão Phật, các ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hoàng Mi lão Phật. Tôn Ngộ Không biết đối phương là đến từ với Linh Sơn yêu quái, nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống. Đối phương khẳng định là Linh Sơn phái tới cố ý làm khó hắn nhóm. Ngươi người này không người, quỷ không quỷ, yêu không yêu ra hỏa, thế mà cũng dám xưng phận. Tôn Ngộ Không còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế yêu quái. Đương nhiên, Sở Vân đã siêu việt yêu quái phạm chủ, mà lại ở vào vốn là nhân tộc. Các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Hoàng Mi lão quái trực tiếp tế ra nhân chủng túi. Tại loại này kinh khủng hấp lực phía dưới, là phi thường khó mà chạy trốn. Chỉ là lần này Tôn Ngộ Không đã có chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp ngã nhào một cái nhảy ra ngoài. Đương nhiên Đường Tăng Trư bắt giới Sa Hòa Thượng ba người nhưng là xui xẻo, lại bị Hoàng Mi lão quái bắt lấy. Cái này đáng chết yêu quái. Tôn Ngộ Không tại 100 dặm bên ngoài trên núi ngừng lại. Bắt người loại túi là không có biện pháp nào. Tới gần liền có khả năng bị đối phương bắt, nhưng không tới gần lại không thể chiến thắng đối phương. Có. Đối phương tự xưng là lão Phật, khẳng định là Linh Sơn người. Tôn Ngộ Không một cú đạp nặng nề đạp lên mặt đất. Này phương thổ địa, mau mau tới gặp ta lão Tôn. Một cái lao đầu râu bạc từ dưới đất chui ra. Bái kiến đại thánh, ta đến hỏi ngươi, phía trước trên núi yêu quái là cái gì người? Trước kia đều biết từ thổ địa nơi này đạt được một chút manh mối, hy vọng lần này cũng không ngoại lệ. Đại thánh yêu quái kia tự xưng Hoàng Mi lão Phật, nghe nói là Đông Lai Phật Tổ đệ tử. Đông Lai Phật Tổ đệ tử? Tôn Ngộ Không cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ thật sự có như thế một người. Trước đó hắn liền nghe nói qua đối phương tại Bắc Câu Lô Châu đào quáng, không nghĩ tới thế mà lại tới đây tới. Quả nhiên là Linh Sơn an bài, tìm tới đối phương theo hầu liền dễ làm nhiều. Tốt tốt tốt, ta cái này đi một chuyến Tây Thiên, chỉ cần tìm được Đông Lai Phật Tổ, tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề. Như thế tiểu lão nhân xin được cáo lui trước. Tôn Ngộ Không phất phất tay, thổ địa công thức thời về tới dưới mặt đất. Mà Tôn Ngộ Không vừa tới đến trên bầu trời, liền gặp được một người. Người đến không phải người khác, chính là Đông Lai Phật Tổ. Ngộ Không. Đông Lai Phật Tổ nâng cao cái bụng lớn cười nói, Đông Lai Phật Tổ, ngài từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Tôn Ngộ Không tiến lên dò hỏi, nói chuyện đồng thời còn bố vô đối phương cái bụng. Tại Linh Sơn, không có giá trị nhất chính là Đông Lai Phật Tổ. Không có cách, làm vị Lai Phật Tổ, hiện tại Đông Lai Phật Tổ cũng không có bất kỳ cái gì thực quyền. Cho nên một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ. Ta chính là vì kia tiểu lôi âm tự yêu quái mà tới. Kia thật là quá tốt rồi. Tôn Ngộ Không lập tức vui vẻ không thôi. Có Đông Lai Phật Tổ ra tay, cái gì yêu quái đều không phải là vấn đề. Tôn Ngộ Không quay người muốn đi gấp, chỉ tại thế sau một trận trường phong bắt đầu. Tôn Ngộ Không đội vàng ngăn cản. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, vẫn là bị đối phương đánh một trường. Tôn Ngộ Không trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng gãy ba cây đại thụ mới không dừng được. Phật Tổ, ngươi đây là làm cái gì? Không đúng, ngươi không phải Phật Tổ. Chân chính Đông Lai Phật Tổ là không thể nào ra tay với hắn. Ha ha ha. Đông Lai Phật Tổ phá lên cười, theo sau thân hình của hắn phát sinh biến hóa, biến thành thông bối viên hầu bộ dáng. Lại là ngươi cái này hầu tinh. Đây là Tôn Ngộ Không cùng đối phương thứ nhì lần giao thủ. Không tệ, chính là bản tướng quân. Tại thế gian lúc thông bối viên hầu có thần hầu đại tướng quân danh xưng, có lúc thích tự xưng tướng quân. Tôn Ngộ Không, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi phân cái cao thấp. Tốt, lão tôn còn sợ ngươi không thành. Chương 907, Đông Lai Phật Tổ hiện thân, 1/2, chương 907, Đông Lai Phật Tổ hiện thân, 1/2, hai cái con khỉ trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. Bởi vì đều là đại la kim tiên tiêu chuẩn, một trận chiến này có thể nói là đánh thiên hôn địa ám. Tôn Ngộ Không có được kim cương bất phôi chi thần, mà thông tí viên hầu đều là có được Phật môn kim thần. Hai người thực lực lớn thể tương đương. Hoàng Mi lão quái đứng tại trên đỉnh núi nhìn xem đây hết thảy. Sư đệ trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên không ít ta. Hoàng Mi lão quái tự nhận là thiên phú cực giai, tu luyện tới hôm nay cũng mới đến thái ớt kim tiên sơ kỳ. Thế nhưng là sư đệ của hắn đã đạt tới đại la kim tiên cảnh giới. Sư đệ, ý tứ một chút là được rồi, không cần thiết đánh bao lâu thời gian. Lúc này hai người đã đánh 3 ngày 3 đêm. Bất quá bây giờ hai người xem như đánh ra chân hỏa. Liền xem như Hoàng Phong lão quái cũng không có cách nào đem bọn hắn tách ra. Tôn Ngộ Không một gậy đem đối diện đỉnh núi đánh nát. Thông bối viên hầu trên đầu một gậy, đem đại địa đánh ra một đường hẻm núi. Lúc này chân chính Đông Lai Phật Tổ cũng xuất hiện ở lân cận. 3 ngày thời gian, còn không có phân ra thắng bại, bọn hắn muốn đánh tới thời điểm nào? Ừm. Không tốt, Đường Tăng gặp nguy hiểm. Thì ra Hoàng Mi lão quái đem Đường Tăng sư đồ bắt về sau, liền đem bọn hắn nhốt vào hầm bên trong, theo sau liền ra quan chiến. Nguyên lai tưởng rằng Tôn Ngộ Không cùng Thông Bối Viên Hầu sẽ rất nhanh phân ra thắng bại. Chỗ nào nghĩ đến hai người đánh 3 ngày 3 đêm. Hai người hiện tại còn chưa đã ngứa. Thế nhưng là Đường Tăng lại gánh không được. Hắn dù sao chỉ là nhục thể phàm thai, lại bị nhốt tại không khí không lưu thông trong hầm ngầm. Mắt thấy là phải đã hôn mê. Sư phó, ngươi mau tỉnh lại. Sa Hỏa Thượng lớn tiếng kêu ầm lên. Nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng, lúc này Đường Tăng đã nghe không được Sa Hỏa Thượng kêu la. Một cái yêu quái đi tới. Gọi cái gì gọi? Sư phụ ta ngất đi. Sa Hỏa Thượng lớn tiếng trách cứ nói. Yêu quái kia ấn tay một cái Đường Tăng, người sau trực tiếp tỉnh lại. Đây không phải không có ngất đi sao? Theo sau yêu quái cho Đường Tăng lại lỏng ra trói buộc. Ta cảnh cáo các ngươi không nên gây chuyện. Đường Tăng hư nhược ngồi dưới đất. Vừa rồi yêu quái kia thả hắn xuống tới, xem như từ cửa âm phủ đem hắn kéo lại. Thế nhưng là hắn hiện tại ý hiển nhiên rất đói. Sư phụ ta đói bụng, nhanh lên cho ta sư phó chuẩn bị ăn chút gì. Sa Hỏa Thượng tiếp tục bá khí nói. Đang chiếu cố Đường Tăng trong chuyện này, hắn vẫn tương đối tỉ mỉ. Còn có chúng ta cũng đói bụng. Chư Bát Giới xen vào nói. Cái kia yêu quái cũng không để ý tới Chư Bát Giới, mà là quay người rời đi. Không bao lâu, đối phương đem mấy phần đồ ăn bỏ vào Đường Tăng trước mặt, theo sau liền rời đi. Không sai, cái này yêu quái chính là Đông Lai Phật Tổ biến thành. Hắn không thể để cho Đường Tăng tại dưới con mắt của hắn xảy ra chuyện. Một bên khác, chiến đấu tiến vào gay cấn, hai người đánh cho sơn băng địa liệt, nhất thời khó phân thắng bại. Thông bối viên hầu một côn đem Tôn Ngộ Không đánh vào trong nước. Đúng vậy, bởi vì hai người đại chiến, nơi này đã sớm hình thành một cái sâu đạt 100 mét đầm sâu. Thông bối viên hầu theo sát hắn sau, xông vào trong nước. Vừa mới vào nước, liền bị một con to lớn dao long cuốn lấy. Cái này dao long lại là làm bằng nước. Thông bối viên hầu xoay người một cái đem dao long chấn bỡ. Sau đó, lại có các loại thủy quái xuất hiện. Thông bối viên hầu mệnh với ứng phó. Những này dao long đều là từ nước hóa thành. Tựa hồ vô cùng vô tận. Lại là trên 100 đầu dao long xuất hiện. Thông bối viên hầu thi triển vô ảnh côn pháp, đem những này dao long toàn bộ đánh thành bọt nước. Ở trong nước nghiêm trọng hạn chế hắn thực lực. Nhưng vào đúng lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện. Một gậy đánh vào thông bối viên hầu trên bờ bay. Một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến. Tôn Ngộ Không đánh nát đối phương xương bả bay. Cái này sao có thể? Thông bối viên hầu không thể tin nói. Hầu loại đều không am hiểu thủy chiến. Dù cho thông bối viên hầu bản thân tiến vào trong nước, thực lực cũng nhận nghiêm trọng hạn chế. Huống chi là Tôn Ngộ Không đâu. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không nhận được hạn chế. Hôm nay liền để ngươi cái này yêu quái chết hiểu rõ, ta lão Tôn thu được thủy viên đại thánh truyền thừa. cho tới nay thủy chiến đều là Tôn Ngộ Không được điểm. Trước đó gặp được trong nước yêu quái, Tôn Ngộ Không luôn luôn từ chối, để Chư Bát Giới đi. Thế nhưng là thu được Thủy Viên Đại Thánh truyền thừa về sau, liền bổ đủ cái này nhược điểm. Hôm nay lão Tôn liền đưa ngươi lên đường. Tôn Ngộ Không nâng côn liền đánh, đây đã là hai người lần thứ hai gặp mặt, có thể khẳng định đối phương đến từ Linh Sơn. Chỉ là còn không biết đối phương hậu đại là ai. Cử động lần này cũng là nghĩ dẫn xuất đối phương phía sau người. Sau khi Tôn Ngộ Không đánh tới đối phương trước một khắc, thông bối viên hầu thân hình đột nhiên biến mất. Thế mà biến mất, Tôn Ngộ Không đem cây gậy để xuống. Xem ra đối phương phía sau người khá tốt. Có thể tại Tôn Ngộ Không ngay dưới mắt cứu người cũng không phải một chuyện dễ dàng, phải biết hiện tại Tôn Ngộ Không thực lực đã đi vào Đại La Kim Tiên trung kỳ. Thực lực của đối phương chí ít còn mạnh hơn Tôn Ngộ Không mới có thể làm đến. Thông bối viên hầu trong nháy mắt xuất hiện ở nơi xa ngọn núi bên trên. Đông Lai Phật Tổ thì là đứng trước mặt của hắn. Sư tôn ta thua rồi. Thông bối viên hầu không cam lòng nói. Tôn Ngộ Không chính là thiên mệnh người, mà lại ngươi là thông qua đan dược trong thời gian ngắn tăng lên tới cảnh giới này, không thắng được hắn là đương nhiên. Đông Lai Phật Tổ thở dài một hơi nói, hắn muốn cho đệ tử hiểu rõ một cái đạo lý, có một số việc chớ cơ cầu. Tôn Ngộ Không có thiên mệnh, có khổng lồ khí vận, nhiều lần tại thời khắc sinh tử du tẩu, thực lực mới tăng lên tới cảnh giới như thế. Mà thông bối viên hầu vừa vặn tương phản, hắn là khẩn cầu Đông Nam Phật Tổ, cán thuốc mới đạt tới cùng Tôn Ngộ Không tương đương cảnh giới. Sư tôn, ta có chút không cam tâm. Bằng cái gì kia Tôn Ngộ Không có thể thu hoạch được Thủy Viên Đại Thánh truyền thừa? Thông bối viên hầu đem mình lập bại, uy kết với Tôn Ngộ Không thu được truyền thừa. Ai, Đỗ Nhi ngươi cố chấp như vậy, sớm tối sẽ còn xảy ra chuyện. Đông Lai Phật Tổ vung tay áo, đem thông bối viên hầu nhận được trong tay áo. Nguyên bản thông bối viên hầu hảo hảo, từ khi gặp Tôn Ngộ Không, liền dần dần cố chấp bắt đầu. Tôn Ngộ Không đánh bại thông bối viên hầu cũng không phải là như vậy nhẹ nhõm. Trên lý luận Tôn Ngộ Không có được vô hạn thể lực, thế nhưng là cùng cấp bậc cường giả đại chiến 3 ngày 3 đêm về sau, Tôn Ngộ Không cũng có chút thể xác tinh thần mỏi mệt. Như thế trạng thái, chỗ nào còn có thể chiến thắng Hoàng Mi lão quái? Ngộ Không, một cái hòa ái thanh âm từ Tôn Ngộ Không phía sau truyền đến. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, người đến không phải người khác chính là Đông Lai Phật Tổ. Đông Lai Phật Tổ, ngài lần này là thật hay là giả? Thật giả. Trước đó có cái con khỉ giả mạo ngươi, kia chính là ta Bất Thành Khí Nhị đệ tử, thông bối viên hầu. Đông Lai Phật Tổ thở dài một hơi nói, hắn cùng Hoàng Mi đồng tử cùng nhau hạ giới là yêu. Phật Tổ, ngươi nói là kia Hoàng Mi lão quái cũng là đệ tử của ngài? Chính là. Đông Lai Phật Tổ cười ôi ôi thừa nhận. Lúc này Tôn Ngộ Không đã xác định, lúc ấy cứu đi thông bối viên hầu chính là Đông Lai Phật Tổ. Chỉ là Tôn Ngộ Không cũng không có truy cứu ý tứ, chỉ là trêu chọc nói, tùy ý đệ tử hành hung, ngài cái này sư phó thế nhưng là có thiếu giám sát chi tội. Chương 908, Đông Lai Phật Tổ cấm tự quyết, 1/2, chương 908, Đông Lai Phật Tổ cấm tự quyết, 1/2, có tội, có tội. Đông Lai Phật Tổ cười ôi ôi nói, chuyện này bị Tôn Ngộ Không tiêu phá, Đông Lai Phật Tổ cũng là một mặt thông dong. Đây chính là chuẩn thánh cường giả tối đỉnh lực lượng, mà lại Đông Lai Phật Tổ biết Tôn Ngộ Không là người thông minh, tuyệt đối sẽ không truy đến cùng đi xuống. Kia Phật Tổ ngươi cần phải giúp ta đem sư phó cứu ra. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, cũng không có truy cứu ý tứ. Có một số việc tất cả mọi người hiểu rõ, nếu là làm rõ, vậy coi như khó coi. Đây là tự nhiên. Ngươi đi đem kia yêu vương dẫn tới, ta tự có biện pháp thu hắn. Đông Lai Phật Tổ cười nói, kia yêu vương rất cơ trí, chỉ sợ hắn không nhất định truy a. Tôn Ngộ Không đã cùng đối phương giao thủ qua 2 lần, mỗi lần chỉ cần bắt về Đường Tăng, đối phương liền ngừng truy kích. Hoàng Mi lão quái đối với Tôn Ngộ Không hết sức quen thuộc, biết truy kích Tôn Ngộ Không là vô dụng, 72 loại biến hóa, tăng thêm bổ nhỏ mây, người bình thường là bắt không được Tôn Ngộ Không. Cho nên Hoàng Mi lão quái dứt khoát từ bỏ, chỉ cần Đường Tăng nơi tay, cũng không cần lo lắng, bởi vì Tôn Ngộ Không nhất định sẽ trở về. Đây là lựa chọn chính xác nhất. Cái này dễ thôi. Ngộ Không, vươn tay ra. Đông Lai Phật Tổ trên tay Tôn Ngộ Không viết một cái cấm chữ. Nhìn thấy cái chữ này, hắn tự nhiên sẽ cùng ngươi tới. Đem hắn dẫn tới nơi này, Bần Tăng tự sẽ hàng hắn. Đông Lai Phật Tổ hời hợt nói. Nhưng hắn nói cực kỳ có cảm giác an toàn cùng sức thuyết phục. Phải biết Đông Lai Phật Tổ thế nhưng là Tam Thế Phật một trong, Tây Thiên Vị Lai Phật, càng là toàn bộ tam giới ít có cao thủ. Theo sau Đông Lai Phật Tổ vung tay lên, trước mặt bãi cỏ lập tức xuất hiện một mảnh rổ dưa. Mà Đông Kéo Phật Tổ bản thân cũng thay đổi thành một vị loại dưa lao hán. Phật Tổ, ngài lại tới đây một bộ. Trước đó Đông Lai Phật Tổ rổ dưa còn lưu tại Vân Vọng Sơn đâu, đã trở thành sở vân tài sản. Nhất thời thuận tay. Ngộ Không, ngươi mau đi đi. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, tựa hồ Phật Tổ ưa ăn dưa hấu. Được rồi, ta lão tôn đi. Lúc này Hoàng Mi lão quái đã về tới trong sân động. Sư đệ thế mà bại. Đối với thông bối viên hầu là bại, Hoàng Mi lão quái là không có nghĩ tới. Rõ ràng thông bối viên hầu thực lực đã tăng lên rất nhiều. Cùng Tôn Ngộ Không đại chiến 3 ngày 3 đêm, đồng thời không có rõ ràng rơi vào hạ phong dấu hiệu. Thế nhưng là vừa tiến vào trong nước, hai người rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Đây là Hoàng Mi lão quái không có nghĩ tới. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trong sân động. Chính là Tôn Ngộ Không. Đầu khỉ ngươi lại muốn đưa chết. Sư đệ của ngươi đã thua, tiếp xuống chính là ngươi. Nếu bàn về ngạnh thực lực, Hoàng Mi lão quái khẳng định là đánh không lại Tôn Ngộ Không. Nhưng là Hoàng Mi lão quái trên tay có lấy nhân chủng đuối. Con khỉ, ngươi muốn chiến thắng ta cũng không có như vậy dễ dàng. Hoàng Mi lão quái trực tiếp lấy ra nhân chủng đuối. Mà Tôn Ngộ Không nhìn thấy nhân chủng đuối, quay đầu liền chạy. Chỉ cần cẩn thận một chút, Tôn Ngộ Không vẫn là có thể chạy ra nhân chủng đuối phạm vi công kích. Gặp Tôn Ngộ Không đào tẩu, Hoàng Mi lão quái cũng không truy kích. Ngươi trốn đi. ngươi chạy trốn ta liền đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, ta đi thành Phật. Hoàng Mi lão quái nói ra nội tâm ý nghĩ. Nói thật, hắn cũng rất ghen ghét Đường Tăng sư đồ. Năm đó Phật tổ giảng bài thời điểm, Kim Thiền Tử Châu đầu ghé thai, bị Như Lai Phật tổ trừng phạt. Nói là đi thế gian 10 thế luân hồi, kỳ thật đi thế gian mạ vàng. Chỉ cần Đường Tăng đến Tây Thiên liền có thể thành Phật. Còn Hoàng Mi lão quái, thân phận kỳ thật cùng Kim Thiền Tử không sai biệt lắm, hắn nhưng là Đông Lai Phật tổ đệ tử. Thế nhưng là đãi ngộ thế nhưng là sai lệch quá nhiều. Tại Linh Sơn địa vị, chỉ so với những cái kia tọa kỵ cao một chút, cũng không có người coi hắn là thành người một nhà. Chẳng qua là khi làm một con có thân phận yêu quái thôi. Đương nhiên, loại này tình cảnh hoàn toàn đến từ Đông Lai Phật Tổ. Bởi vì Đông Lai Phật Tổ tại Linh Sơn thế lực là kém nhất. Hoàng Mi lão quái vẫn muốn chứng minh mình, thế nhưng là Linh Sơn an bài cho hắn nhiệm vụ, không phải đi thế gian cái gì yêu vương, hoặc là chính là đi Bắc Câu Lô Châu dẫn đội đảo quáng. Tóm lại công việc bẩn thỉu việc cực đều là hắn làm. Chuyện sau còn không có cái gì công lao. Dần dà, Hoàng Mi lão quái liền ghen ghét Đường Tăng. Ngươi nhìn đây là cái gì? Tôn Ngộ Không mở ra bàn tay, phía trên có một cái màu vàng cấm chữ. Ừm. Hoàng Mi lão quái thân hình không khỏi hướng Tôn Ngộ Không tới gần. Tôn Ngộ Không xem xét có hy vọng, liền hướng nơi xa bay đi. Chỉ cần trên tay cấm chữ soi sáng Hoàng Mi lão quái, Hoàng Mi lão quái liền không thể không đi theo Tôn Ngộ Không đi. Người tên lúc này, Hoàng Mi lão quái tức hồn hển nói, hắn đã bị Tôn Ngộ Không kéo tới bên ngoài sơn động. Nhìn ta thu ngươi. Hoàng Mi lão quái lấy ra nhân trùng túi, nhưng mà Tôn Ngộ Không mở ra bàn tay của mình. Tại cấm chữ quang mang chiếu dọi xuống, Hoàng Mi lão quái máy móc giống như mà đem người loại túi nhét trở về bên hông. Hắn bị cái này cấm chữ khắc gắt gao. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Không càng vui vẻ, bay ở trong tầng trời thấp, dùng bàn tay ánh sáng màu vàng bao lại đối phương. Hoàng Mi lão quái thế mà ngay cả bay cũng không nổi. Tôn Ngộ Không, ngươi cho ta xuống tới. Như thế như vậy chơi bừa, Hoàng Mi lão quái triệt để bị chọc giận, không ngừng cơ trên tay lang nha động. Ha ha, ngươi bắt không đến ta. Tôn Ngộ Không tung bay ở giữa không trung cười to nói, triệt để đem Hoàng Mi lão quái làm phát bực, trực tiếp đem trên tay lang nha động ném ra ngoài. Đáng tiếc không có đánh trúng Tôn Ngộ Không, chỉ là một kích này đem Tôn Ngộ Không đánh cho chạy. Hoàng Mi lão quái thở mạnh lấy khí thô. Dọc theo con đường này, một mực bị cấm chữ ánh sáng màu vàng áp chế, hắn tiêu hao rất nhiều. Vốn định trở về, lại sợ Tôn Ngộ Không đánh lén, liền tiếp tục đi tới. Tại phía trước cách đó không xa, Hoàng Mi lão quái phát hiện một cái ruộng dưa. Nơi này thời điểm nào có cái ruộng dưa a? Được rồi, trước có một đồ dưa hấu ăn. Hoàng Mi lão quái trực tiếp một quyền đem trước mặt một cái trái dưa hấu đánh nát. Chỉ là dưa hấu bên trong một điểm màu đỏ đều không có. Rất hiển nhiên là không có quen. Cái này cái gì cậu thí dưa hấu? Hoàng Mi lão quái phát hiện xa xa dưa trong rạp có một cái lao đầu đang tại ngủ say. Liền đi tới dưa trong rạp đá lao đầu một ước. Lao đầu nhanh tỉnh. Lao đầu kia mở ra hiền hòa hai mắt. Ngài muốn mua dưa? Mua dưa bản đại vương ăn dưa hấu còn muốn đưa tiền. Yêu vương làm lâu, Hoàng Mi lão quái đã lưu manh vô lại. Lao đầu không muốn chết, liền mau đi chọc mấy cái trái dưa hấu cho bản vương hưởng dụng. Hào hào. Lão giả vội vàng đồng ý đi tới ruộng dưa bên trong, một đồ dưa hấu tự động lăn đến lão giả bên chân. Lão giả cầm lấy dưa hấu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cái này dưa hấu tốt. Lúc này Hoàng Mi lão quái lớn ngựa kim đao ngồi tại dưa liều trước. Mau đưa dưa hấu lấy tới. Được rồi. Lão giả đem dưa hấu ôm đến Hoàng Mi lão quái trước mặt. Lúc này hắn chỉ cần cẩn thận phía dưới, liền có thể phát hiện toàn bộ ruộng dưa ánh sáng màu vàng phật vận. Chỉ là Hoàng Mi lão quái, nằm mơ cũng không nghĩ tới Đông Lai Phật tổ biết hô hắn. Trực tiếp hai tay đem dưa hấu đẩy ra. Cái này dưa hấu nhìn qua, hoàn toàn chính xác so trước đó tốt lên rất nhiều. Chương 909, Nhiên Đăng Phật Tổ xuất quan, 1/2, chương 909, Nhiên Đăng Phật Tổ xuất quan, 1/2, rõ ràng tại dưa hấu trong giáp liền có dưa hấu đao, thế nhưng là Hoàng Mi lão quái đã đợi đã không kịp. Nắm lên một khối dưa hấu liền đặt ở miệng bên trong. Hương vị kia, ngọt ngon miệng. Mỹ vị như vậy thế gian dưa hấu Hoàng Mi lão quái còn là lần đầu tiên ăn vào. Lại thêm đến bây giờ vừa mệt vừa khát, cũng không có phát hiện một viên đặc biệt dưa hấu tử đã bị hắn nuốt vào. Người lão nhân này dưa hấu loại không tệ. Hoàng Mi lão quái khích lệ nói. Lão giả cũng chỉ là nhẹ gật đầu, một mặt cười ôi ôi dáng vẻ. Đột nhiên, Hoàng Mi lão quái cảm giác lão nhân này cùng một người rất giống. Hắn sư tôn cũng là cả ngày nở nụ cười. Lão đầu, ta nhìn ngươi giống một người. Ngươi nói ta giống ai a? Nguyên bản lưng còn lão giả trực tiếp đứng lên leo tới. Hình tượng liền càng thêm giống. Hoàng Mi lão quái trong bụng truyền đến đau đớn một hồi. Đau quá. Ta nhìn ngươi còn dám ăn sư phụ ta không? Trong bụng truyền đến Tôn Ngộ Không thanh âm. Tôn Ngộ Không thế mà chạy đến trong bụng ta đi. Mau ra đây. Ngay từ đầu Hoàng Mi lão quái vẫn là rất có tinh thần. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không tại bụng hắn bên trong giật nảy mình. Hoàng Mi lão quái thật sự là nhịn không được. Đau chết ta rồi. Vừa nhấc mắt trước mắt lão giả, cũng thay đổi thành sư tôn dáng vẻ. Sư tôn cứu ta. Hoàng Mi, ngươi có biết ngươi phạm vào cái gì sai? Đông Lai Phật Tổ lộ ra tất cả nghiêm túc biểu lộ. Sư phó ta không sai a, đây hết thảy không phải dựa theo Linh Sơn nhiệm vụ sao? Bên trong Tôn Ngộ Không, nhìn thấy đây hết thảy, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dọc theo con đường này rất nhiều kiếp nạn, đều là Linh Sơn an bài. Ngươi quả nhiên cùng ngươi sư đệ đều chấp mê bất độ a. Đông Lai Phật Tổ thở dài một hơi nói. Lúc này Tôn Ngộ Không nhạy càng thêm kịch liệt. Hoàng Mi lão quái ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, mà lại bụng so dĩ vãng phải lớn hơn nhiều. Sư phó, ta thực sự không biết nơi nào sai, nhưng đến bây giờ Hoàng Mi lão quái còn không có kịp phản ứng. Mời sư tôn chỉ rõ đệ tử chỗ nào sai rồi. Đây hết thảy đều theo chiếu Phật Tổ nhiệm vụ hình thức. Hoàng Mi lão quái thật không biết mình chỗ nào sai. Người ghen ghét Đường Tăng có thể đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, muốn lấy mà thay bảo. Đối với hai cái đồ đệ tâm tư, Đông Lai Phật Tổ vô cùng rõ ràng, nhất định phải đem cái này không tốt manh mối bóp chết trong trứng nước. Không phải, người khác liền sẽ coi đây là tử công kích hắn. Đệ tử sai. Hoàng Mi lão quái thật muốn lấy mà thay bảo. Đồ Nhi, ngươi có biết kia Đường Tăng là trời cao chọn chúng thỉnh kinh người, bất kỳ người nào đều là không cách nào thay thế. Mà ngươi chỉ cần an phận thủ thường, làm tốt chính mình chuyện là được rồi. Sớm muộn cũng có một ngày, tự sẽ có ngày nổi danh. Những lời này là nói cho Hoàng Mi người nước ngoài nghe, đồng thời cũng là Đông Lai Phật Tổ nói cho mình nghe. Làm vị Lai Phật Tổ, hẳn là nhẫn lại. Đệ tử biết sai rồi. Hoàng Mi lão quái lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sư phó ngươi nhanh để hắn ra đi, quá đau. Cuối cùng Đông Lai Phật Tổ vẫn là mềm lòng. Nộ không ngươi liền ra đi. Hoàng Mi lão quái hé miệng, Tôn Ngộ Không từ bên trong bay ra. Chớ có nhiều lời, nhanh đi cứu ngươi sư phó đi thôi. Đông Lai Phật Tổ vẫn là hiểu rõ Tôn Ngộ Không, biết Tôn Ngộ Không biết trào phúng một phen, trực tiếp mở miệng quên. Như thế liền đa tạ Đông Lai Phật Tổ. Tôn Ngộ Không trực tiếp hướng về Sơn Động Vương hướng bay đi, chỉ để lại tới Hoàng Mi lão quái cùng Đông Lai Phật Tổ. Sư tôn, sư đệ đâu? Người sư đệ giống như ngươi, giống vậy phạm vào lòng ghen tị. Xem ra hai người các ngươi cần lịch luyện một phen a. Đông Lai Phật Tổ vung tay lên liền đem nó nhận được tay áo ở trong, theo sau quay người rời đi. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau đó liền nhìn Đường Tăng sư đồ tạo hóa của mình. Tôn Ngộ Không đi tới trong sân động, rất nhanh liền tìm được Đường Tăng. Giờ phút này Đường Tăng bị giam tại hầm ngầm ở trong, chỉ là đã ăn đồ ăn, tình huống tốt lên rất nhiều. Sư phó ta tới cứu ngươi. Ngộ Không, Hầu Ca mau đưa chúng ta buông ra. Lúc này Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng còn bị trói tại trên trụ đá. Ngộ Không, ta không sao, mau thả Bát Giới cùng Nộ Tịnh. Trước đó Đường Tăng cũng nếm thử cởi ra hai người bên trên xiềng xích. Thế nhưng là hai người bên trên xiềng xích có pháp lực cất thúc, thì Đường Tăng thể phạm thai là giải không được. Tôn Ngộ Không tiến lên một bước nhẹ nhàng thổi. Trên thân hai người xiềng xích tự động phong buộc. Chư Bát Giới trực tiếp ngồi dưới đất. Sa Hòa Thượng thì tốt một chút, đứng bước bước chân. Đại sư Minh Tế yêu vương đâu? Sa Hòa Thượng trầm giọng hỏi. Phải biết cái này yêu vương cực kỳ khó có thể đối phó. Một thân thực lực không tầm thường, trên tay càng là có pháp bảo khủng bố. Nhị thập bát tinh túc đều cầm đối phương không có cách nào. Gia Hỏa kia là Đông Lai Phật Tổ đệ tử, hiện tại đã bị Phật Tổ bắt đi. Đông Lai Phật Tổ tới. Đường Tăng mừng rỡ như điên muốn ra ngoài. Sư phó, Phật Tổ đã đi. Tôn Ngộ Không đội và quên. Thế thì có chút đáng tiếc. Đường Tăng một mặt tiếc hận nói. Sư phó chỉ cần một lòng hướng Phật, sớm muộn cũng có một ngày gặp được Phật Tổ. Hiện tại Tôn Ngộ Không nhưng so sánh trước kia khéo đưa đẩy nhiều lắm, nói đều là lời hữu ích. Lời này chẳng những là nói cho Đường Tăng nghe, mà lại là nói cho Quan Âm Bồ Tát nghe. Từ khi gặp Sở Vân về sau, Quan Âm Bồ Tát vẫn tại để phòng ba tên đệ tử. Ngộ Không ngươi nói không sai, chỉ cần một lòng hướng Phật, sớm tối liền có thể đến Tây Thiên. Đối với Tôn Ngộ Không ngôn luận, Đường Tăng lớn thêm tán thưởng. Tây Thiên Linh Sơn, ngã Phật, Đường Tăng sư đồ đã qua tiểu lôi ấm tự. Hoàng Mi đồng tử còn có thông bối viên hầu đã hoàn thành nhiệm vụ. Một La Hán tiến lên báo cáo nói, Đông Lai Phật Tổ trở về sau, cũng không có hướng như Lai Phật Tổ phục mệnh, mà là thông chi một tiểu La Hán. Dù sao trên danh nghĩa hắn cũng là vị Lai Phật. Kêu Hoàng Mi đồng tử cùng thông bối viên hầu có hay không tổn thương đến Đường Tăng? Như Lai Phật Tổ trầm giọng hỏi. Đường Tăng sư đồ cũng không có thụ thương, chỉ là cang kim long sừng thú thụ một chút vết thương nhỏ. Quả nhiên Đông Lai Phật Tổ quyết định là đúng. Linh Sơn đối với hắn hai tên đệ tử yêu cầu, thế nhưng là phi thường nghiêm khắc. Như thế rất tốt. Nếu như Đường Tăng sư đồ xuất hiện thương vong, đập lấy hay là đụng. Như Lai Phật Tổ nhất định sẽ truy cứu Hoàng Mi đồng tử cùng thông bối viên hầu. Nhưng vào lúc này, A Nan tại Như Lai Phật Tổ bên thai nhỏ giọng nói, "Phật Tổ, Nhiên Đăng Phật Tổ hắn xuất quan. Trước đó Linh Sơn một mực không có đối hai vị thiên đế đạo thủ, là bởi vì Linh Sơn cũng không có ưu thế tuyệt đối. Dù sao Đế Tuấn cùng Đông Phương Thái Nhất là cường giả thời thượng cổ, thực lực càng là đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong. Như Lai Phật Tổ liên thủ với Đông Lai Phật Tổ, muốn chiến thắng đối phương, chỉ sợ cũng thắng thảm. Cho nên hai người một mực chờ đợi Nhiên Đăng Phật Tổ xuất quan. Hiện tại Nhiên Đăng Phật Tổ xuất quan, cuối cùng có thể đối hai vị thiên đế đạo thủ." Như Lai Phật Tổ thân hình biến mất, sau một khắc, liền xuất hiện ở Nhiên Đăng Phật Tổ trước mặt. Nhiên Đăng bên trên cổ Phật, ngài cuối cùng xuất quan. Phật Tổ. Nhiên Đăng thấy được Như Lai Phật Tổ hơi kinh ngạc, bởi vì đối phương chưa từng có thân thiết như vậy qua. Chương 910, Phật môn vây quét hai vị thiên đế, 1/2, chương 910, Phật môn vây quét hai vị thiên đế, 1/2, là có cái gì đại sự xảy ra sao? Nhiên Đăng Phật Tổ giật mình lớn ngộ đạo. Lấy hắn đối Như Lai Phật Tổ hiểu rõ, nhất định là Linh Sơn gặp phải phiền toái. Nếu không Như Lai Phật Tổ sẽ không ở hắn xuất quan ngày đến đây nên đón. Đúng thế. Thượng cổ yêu tộc hai vị thiên đế sống lại. Cái này sao có thể? Nhiên Đăng Phật Tổ phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng lời này lại là Như Lai Phật Tổ chi ngôn. Có độ tin cậy cao. Hai người bọn họ không phải hình thần câu diệt sao? Thế nào có thể sẽ phục sinh? Sớm tại Vũ Yêu đại chiến thời kỳ, hai người liền đã chết tử. Cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm. Bây giờ lại sống lại, quả thực là không thể tưởng tượng. Hai người bọn họ đích thật là sống lại. Tựa như trước đó Hậu Nghệ, cùng Trúc Long Thanh Long Kim Long, đều là không có dấu hiệu nào, đột nhiên phục sinh. Như Lai Phật Tổ giải thích nói. Lời vừa nói ra, đề tỉnh Nhiên Đăng Phật Tổ. Trước đó địa phủ đại chiến, Cửu Phượng rõ ràng yếu với Địa Tạng Vương Bồ Tát, là bởi vì Hậu Nghệ xuất hiện mới thay đổi chiến cuộc. Lúc ấy Linh Sơn cao tầng liền hoài nghi là Sở Vân gây nên. nhưng là bởi vì hậu nghệ tương đối là ít nổi danh, một mực đợi tại địa phủ. Mà lại hắn thực lực cũng không phải là rất mạnh, cũng không có để ý sau đó Long tộc Tam Long phục sinh, bởi vì ở trên đây còn có một cái tổ long. Mà lại Long tộc đã lui khỏi vị trí tứ hải, đối với Linh Sơn uy hiếp không phải rất lớn. Thế nhưng là hai vị thiên đế liền hoàn toàn khác nhau. Trước đó càng là đối với Hoàng Mi đồng tử cùng Thông Bối Viên Hầu ra tay. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì Đường Tăng sư. Cũng may Linh Sơn hai vị Phật tổ chặn hai người. Từ đó trở đi, Như Lai Phật tổ tiểu hạ định quyết tâm muốn trừ bỏ hai người. Chẳng qua là lúc đó hai vị Phật tổ cũng không có nắm chắc. Phải biết, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chính là cường giả thời thượng cổ, thực lực càng là đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong. Như Lai Phật tổ vị này thánh nhân phía dưới, thứ nhất người ở trước mặt đối phương ưu thế cũng không rõ ràng. Cho nên Phật tổ dự định tập hợp đủ tam thế Phật chi lực, xử lý hai vị thiên đế. Chẳng qua là lúc đó Nhiên Đăng Phật tổ đang lúc bế quan. Hiện tại Nhiên Đăng Phật tổ xuất quan, chính là lúc độc thủ. Đã như vậy, liền không thể để kia hai cái dẹp ma quạ đen tiếp tục thông dòng xuống dưới. Nhưng vào lúc này, Nhiên Đăng Phật tổ đã nhận ra một chút cái gì. Ánh mắt nhìn về phía thiên đỉnh phương hướng. Cái này lục đạo khí tức, không tệ, chính là Hồng Mông Tử khí. Giữa thiên địa còn có Hồng Mông Tử khí a. Cho dù là mấy vị Phật tổ, cũng chưa từng gặp qua Hồng Mông Tử khí. Bởi vì tại Phật giáo thành lập trước đó, Hồng Mông Tử khí cũng đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Đúng vậy, bệ hạ đã từ Sở Vân nơi đó mua được Hồng Mông Tử khí. Nghĩ tới đây, Như Lai Phật tổ liền có một ít nhỏ ưu oán. Lúc trước Thiên Đạo phân thân Hoàng Thiên Thế nhưng là tự mình ngăn trở hai người bọn họ, không cho phép Như Lai Phật tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế mua sắm Hồng Mông Tử khí. Đối với Thiên Đạo phân thân mệnh lệnh, Như Lai Phật tổ tự nhiên là muốn tôn trọng. Thế nhưng là sau đó, này Thiên Đạo phân thân như là biến mất, không còn xuất hiện. Trước đó Hoàng Thiên nói muốn đi xử lý Sở Vân, nhưng mà cho đến bây giờ, Sở Vân còn vẫn như cũ nhảy nhót tư mừng. Không được, chúng ta nhất định phải nhanh trừ bỏ hai vị thiên đế. Ngọc Hoàng Đại Đế thu được Hồng Mông Tử khí, Nhiên Đăng Phật tổ cũng không lo lắng, bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế là không thể nào hủy đi toàn bộ tam giới. Thế nhưng là hai vị thiên đế liền nói không chắc, nguyên bản bọn hắn chính là bị phục sinh, không ràng buộc. Nếu để cho bọn hắn góp nhặt đầy đủ tài phú, thu được Hồng Mông Tử khí, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ cổ Phật ngươi xuất quan. Đã như vậy, chúng ta lập tức đi Bắc Cầu Lô Châu. Như Lai Phật tổ ra lệnh một tiếng, Linh Sơn vạn Phật tập hợp, tam thế Phật quý vị, cuối cùng nhất là bốn đại Bồ Tát, lại về sau là một chút thượng cổ Phật Đà, 18 vị La Hán, 3000 đệ tử, lại về sau chính là hơn vạn tên khổ hành tăng. Hơn vạn tên khổ hành tăng chính là hai vị thánh nhân cho Phật môn lưu lại trụ cột bước vàng. Tất cả mọi người đồng đều đã biết được việc này mục đích, đó chính là diệt đi đặt chân chưa ổn sinh đẹp thiên đế. Lúc này Như Lai Phật tổ treo cao tại Linh Sơn phía trên, Hoàng Mi lão quái còn có Thông Bối Viên Hầu thì là đi theo Đông Lai Phật tổ phía sau. Hai cái này may mắn ra hỏa, mới vừa vặn giam lại, liền như thế được thả ra. Bởi vì hai người cũng là cấp cao chiến lực. Hoàng Mi thực lực là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, mà Thông Bối Viên Hầu tại cắn thuốc trạng thái, có thể đạt tới Đại La Kim Tiên. Ngồi tại Linh Sơn cũng là không thể thiếu chiến lực. Đương nhiên trông cậy vào hai người làm hai cái này thiên đế là không thể nào. Hai người bọn họ nhiệm vụ chính là đồ sát cái khác yêu tộc. Như Lai Phật tổ hướng Nhiên Đăng Phật tổ còn có Đông Lai Phật tổ nhẹ gật đầu. Hai vị Phật tổ gật đầu đáp lễ. Theo sau Như Lai Phật tổ vung tay lên, cả đám chờ trong nháy mắt xuất hiện ở Bắc Câu Lô Châu. Lúc này, hai vị thiên đế đang tại nhàn nhã uống trà. Đúng vậy, trừ cái đó ra, hai vị cũng không có chuyện gì hợp tác. Nguyên bản hùng tâm trang trí, tại kiến thức đến yêu tộc chỉnh thể tình huống về sau, đã không sai biệt lắm tiêu tán. Trải qua cùng Phật môn cao tầng một trận chiến, hai vị thiên đế ý thức được hiện tại yêu tộc không phải là đối thủ của Linh Sơn. Hiện tại toàn bộ yêu tộc công việc trọng tâm chính là đào quáng. Chỉ cần thu hoạch đầy đủ hoàng kim bạch ngân, liền có thể mua được Hồng Mông Tử khí. Bất quá, thủ hạ bọn hắn bọn này yêu tộc đám ô hợp hiệu suất thật sự là quá chậm. Tăng thêm trước đó Phật môn lưu lại, cũng mới bất quá là 5.000 vạn lượng vàng. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời bên trong, một trận ánh sáng màu vàng truyền đến. Sau đó là trang nghiêm thiêng liêng phản âm. Bởi vì cái gọi là Phật tổ chưa tới, ánh sáng màu vàng Phật vận tới trước. Đám kia hòa thượng đến rồi. Đông Hoàng Thái Nhất tiếng nói chưa rơi, Như Lai Phật tổ xuất lĩnh Linh Sơn một đám thần Phật xuất hiện ở giữa không trung. Như Lai Phật tổ tới, Côn Bằng lão tổ nội tâm đem hai vị thiên đế mắng trăm ngàn lần. Nếu không phải hai vị thiên địa đi trêu chọc Phật môn, đối phương cũng không có khả năng đến đây trả thù. Tại Côn Bằng lão tổ xem ra, hai vị thiên đế hành vi là cực kỳ ngu xuẩn. Lúc này không giống ngày xưa, yêu tộc đã sớm xuống dốc. Nếu như là yêu tộc thiên đình thời kỳ, hai vị thiên đế tự nhiên có thể không sợ bất luận kẻ nào. Ngoại trừ hai vị thiên đế bên ngoài, mọi người ở đây đều lo lắng. Đương nhiên cũng có một ngoại lệ. Đến rất đúng lúc, ta đã sớm muốn cùng bọn hắn đánh một trận. Cái này ngoại lệ chính là Phi Liêm. Cái này thượng cổ cự yêu thị sát thành tính, đã sớm không đem Thiên Đình cùng Linh Sơn để ở trong mắt. Lúc này, Nhiên Đăng Phật Tổ đi tại chúng Phật trước đó. Không biết cái nào hai vị là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhau, biết đây là muốn đàm phán. Hai người bay thẳng đến giữa không trung. Bọn hắn coi là Linh Sơn hẳn là trước lễ sau bình, nhưng thật ra là Linh Sơn chia cắt hai vị thiên đế cùng một đám dưới tay. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện tại Nhiên Đăng Phật Tổ trước mặt. Hai vị bệ hạ quả nhiên là tướng mạo đường đường, tiểu tăng có thể nhìn thấy hai vị bệ hạ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Mặc dù Nhiên Đăng Phật Tổ địa vị cao thượng, tại quá khứ xa xưa thời điểm cũng đã tồn tại. Thế nhưng là so với hai vị tiên đế tới nói, vẫn là hơi có vẻ trẻ tuổi một chút. Chương 911, khẩn cầu hai vị thiên đế chịu chết, 1/2, chương 911, khẩn cầu hai vị thiên đế chịu chết, 1/2, ngươi hòa thượng này chắc hẳn chính là bọn hắn trong miệng quá khứ Phật Nhiên Đăng a. Đế Tuấn tiến lên một bước hỏi. Chính là Bần Tăng. Tiểu hòa thượng, mục đích của ngươi tới cũng không phải là muốn khuyên ta chờ ẩn thế a. Đế Tuấn đã phi thường rõ ràng bọn này hòa thượng tác phong. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, vì thiên hạ thương sinh, để bọn hắn ẩn cư. Thiên đế quả nhiên riêng có tuệ căn. Tiểu tăng hy vọng hai vị thiên đế từ đây ẩn cư, không còn can thiệp tam giới sự vụ. Nhiên Đăng Phật Tổ cung kính nói. Đối với hai vị này thượng cổ đại năng, cho dù là Nhiên Đăng Phật Tổ, cũng nguyện ý cho đối phương mấy phần mặt mũi. Tiểu hòa thượng, ngươi nói cái gì ăn nói khùng điên. Để chúng ta ẩn thế đó là không có khả năng. Đế Tuấn trầm mặc không nói, nhưng là bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất tiến lên một bước, bá khí nói. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm giữ Đông Hoàng Trung, thực lực nâng cao một bước. Nếu như lại để cho hắn cùng Đông Lai Phật Tổ một đối một đơn đấu, hoàn toàn có thể đánh bại đối phương. Phương Tây đất nghèo, thế mà đã đản sinh ra các ngươi cuồng vọng hạng người. Đông Hoàng Thái Nhất trầm trọng nói. Đúng vậy, bởi vì La Hầu từ nổ tung hủy phương Tây căn cơ, tương đương trong một khoảng thời gian, phương Tây chưa có đem ra được nhân tài. Cái này cũng đưa đến hai vị thánh nhân khắp nơi tại phương Đông vơ vét nhân tài. Chính vì vậy, phương Tây mới tránh thoát nhiều lần lượt kiếp. Nhiên Đăng Phật Tổ không hề bị lay động. Đã hai vị bệ hạ không nguyện ý ở thế, kia Bần Tăng đành phải mời hai vị bệ hạ chịu chết. Nhiên Đăng Phật Tổ nguyên bản cung kính khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Tiểu hòa thượng muốn cho chúng ta chết, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói. Bệ hạ ngài thử một lần liền biết. Nhiên Đăng Phật Tổ trực tiếp tế ra 6 tuyệt cờ, lại là vạn Phật đại trận. Đông Hoàng Thái Nhất đã sớm không đem đại trận này để ở trong mắt. Cái này thoát thai từ vạn tiên đại trận vạn Phật đại trận, cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận so ra, rõ ràng phải yếu hơn một chút. Lần trước đại chiến, hai vị thiên đế cũng đã thăm dò đại trận này. Nhưng mà sau một khắc, ngoài dự liệu chuyện xảy ra, hơn bạn tên khổ hành tăng xuất hiện, đem mình Phật lực rót vào đại trận, trở thành chân chính vạn Phật đại trận. Khổ hành tăng, thực lực muốn so bình thường La Hán còn mạnh hơn nhiều, kém nhất đều là kim tiên đẳng cấp, mà lại khổ hành tăng ở trong không thiếu một chút đại La kim tiên cấp bậc cao thủ. Tại thời khắc này, một cỗ kinh khủng Phật uy triển khai. Lần trước đại chiến, Như Lai Phật Tổ tới kịp, chỉ là miễn cưỡng thi triển ra vạn Phật đại trận thế. Hiện tại hiện ra tại hai vị đại đế trước mặt mới thật sự là vạn Phật đại trận. Đông Hoàng Thái Nhất đống cảm giác áp lực. Nếu như trên tay hắn chưa hoàn chỉnh bản Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tự nhiên không sợ đối phương. Nhưng là bây giờ chỉ có thể triệu hồi ra vạn yêu hư ảnh. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, triển khai Hà Đồ Lạc Thư. Chu Thiên Tinh đấu đại trận lập tức bày ra. Cùng bản đầy đủ vạn Phật đại trận so sánh phải yếu hơn rất nhiều. Dù sao vạn Phật đại trận hòa thượng đều là thực sự khổ hành tăng. Mặc dù so ra kém thượng cổ thời kỳ vạn yêu, nhưng đã đầy đủ nghiền ép hiện tại vạn yêu hư ảnh. Mặc dù Đế Tuấn dưới tay cũng không ít yêu tộc, nhưng dù sao chưa từng có nghĩ tới để đám kia đám hỗ hợp khống chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đây hết thảy còn phải Linh Sơn có nổi, tương đối lớn một bộ phận yêu quái đến từ Linh Sơn quần mỏ. Bọn này yêu quái đều là Linh Sơn vơ vét đến đào quáng, rất nhiều yêu quái nhận biết chỉ có đào quáng, còn lại cái gì cũng không biết. Cho nên hai vị tiên đế tại hiểu rõ một phen về sau, lại đem bọn hắn xuống quân đào quáng đi. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chân chính có thể sử dụng thủ hạ cũng không nhiều. Côn Bằng lão tổ một đám dưới tay cũng là có dị tâm. Lúc này Côn Bằng lão tổ một mặt muốn tự tử đều có. Hiện tại Linh Sơn đại quân áp cảnh, cường đại nhất tam thế Phật đều tới. Hai vị tiên đế chỉ sợ đã không phải là đối thủ. Trong lòng đem hai vị thiên đế chửi mắng một trận. Nguyên bản hắn cầu ở chỗ này, Tây Thiên Linh Sơn sẽ không quản Côn Bằng lão tổ. Nhưng là bây giờ đã tới, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Lục Áp đạo nhân cũng là rất mờ mịt. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian, liền đem Linh Sơn toàn bộ lực lượng trêu chọc qua tới. Đáng chết Sở Vân. Tại sao muốn phục sinh hai người bọn họ? Hiện tại Lục Áp đạo nhân đem tất cả đều thuộc về kết đến Sở Vân trên thân. Mà lúc này Sở Vân chính đầy cõi lòng mong đợi xem kịch. Đại tiên bọn hắn cuối cùng muốn đánh nhau. Linh Sơn tam thế Phật đối chiến hai vị thượng cổ yêu tộc thiên đế. Sở Vân đối một bên Dương Mi đại tiên nói, người sau như có điều suy nghĩ. Sở Vân, ngươi cứ như vậy từ bỏ hai vị thiên đế rồi. Dương Mi đại tiên phi thường rõ ràng tam thế Phật thực lực. Hiện tại Linh Sơn lại bày ra vạn Phật đại trận, hai vị thiên đế chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bởi vì hai người là cùng Dương Mi đại tiên cùng một thời kỳ tồn tại. Thấy đối phương sắp qua cầu rút bán, không khỏi sinh lòng cảm khái. Hai vị thiên đế lại không lệ thuộc với ta, sao là từ bỏ mà nói? Sở Vân nhún vai, ta trước đó chỉ là hứa hẹn Lục Áp đạo nhân phục sinh phụ thân của hắn. Nghiêm mặt nói, Sở Vân chỉ sống lại để tuấn. Còn như Đông Hoàng Thái Nhất, kia là Đế Tuấn cùng Lục Gáp phục sinh, cùng Sở Vân không hề có một chút quan hệ. Sở Vân, ta phát hiện ngươi vẫn là trước sau như một không muốn mặt, cho Chu Thiên thế giới dẫn xuất như thế lớn phiền phức, lại trốn ở chỗ này an tâm xem kịch. Một bên Dương Mi đại tiên không khỏi khí cười, đây mới là hắn nhận biết Sở Vân, tinh xảo tư tưởng đích kỷ người. Đây là Chu Thiên thế giới kết nạn, thế nào có thể nói là ta gây ra đây này? Đối với Sở Vân chơi xỏ lá, Dương Mi đại tiên đã tập mãi thành thói quen. Đại tiên yên tâm đi, đây chính là hai vị thiên đế, không có như vậy dễ dàng giết chết. Muốn đồng thời giết chết hai vị chuẩn thánh đỉnh phong, đây chính là chuyện phi thường khó khăn. Sở Vân ngươi không để ý đến một điểm, hiện tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không còn khí vận ra thân. Mặc dù hai người phục sinh trong thời gian ngắn tăng lên yêu tộc khí vận, nhưng cùng thượng cổ thời kỳ vẫn là chênh lệch quá xa. Không quan trọng, chúng ta dựa mắt mà đợi đi. Nguyên bản Sở Vân chính là muốn cho Tây Thiên Linh Sơn làm chút chuyện làm. Hiện tại xem ra, kế hoạch của hắn vô cùng thành công. Tây Thiên Linh Sơn dốc toàn bộ lực lượng đi đối phó hai vị thiên đế. Đại tiên, ngươi đi qua Tu Di Sơn sao?
Sở Vân, ngươi cũng không phải là muốn đi tìm tiếp dẫn cùng chuẩn đế a?
Dương Mi đại tiên có một loại dự cảm không tốt. Đây chính là năm đó các ngươi đại chiến chi địa, ngươi chẳng lẽ không muốn trở về nhìn một chút?
Năm đó Hồng Quân lão tổ, Dương Mi đại tiên, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ cùng Ma tổ La Hầu quyết chiến địa phương chính là Tu Di Sơn. Cuối cùng nhất La Hầu tự bạo, nổ nát Tu Di Sơn, đồng thời còn nổ nát phương Tây khí vận. Ta càng muốn nhìn hơn xem xét Tam Thế Phật cùng hai vị thiên đế ở giữa chiến đấu.
Dương Mi đại tiên đối với trở lại trốn cũ cũng không cảm thấy hứng thú.
Vậy được rồi. Sở Vân nghĩ nghĩ, tạm thời vẫn là không đi trêu chọc hai cái thánh nhân.
Lúc này, Vạn Phật đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đụng vào nhau.
Vẹn vẹn tiếp xúc,
Đế Tuấn liền đống cảm giác áp lực, dù sao hắn Chu Thiên Tinh đấu đại trận vạn yêu đều là hư ảnh, mà Vạn Phật đại trận lại là thực sự vạn tên khổ hành tăng.
Chương 912, Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời, 1/2, chương 912, Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời, 1/2, Chu Thiên Tinh đấu đại trận ngạnh kháng Vạn Phật đại trận, dần dần đã rơi vào hạ phong.
Bình thường tới nói, Chu Thiên Tinh đấu đại trận mạnh hơn với Vạn Phật đại trận. Nhưng mà đây là xây dựng ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận có được vạn yêu tình huống dưới. Toàn thịnh thời kỳ yêu tộc, hoàn toàn chính xác có hơn vạn tên đại la kim tiên.
Lúc này không giống ngày xưa, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thủ hạ đều là một đám người ô hợp.
Mặc dù tổng số bên trên có hơn 100 vạn yêu tộc, tuyệt đại đa số khó xử lại dụng. Rất nhiều là chỉ biết là đảo quáng phế vật. Cho nên Đế Quân trực tiếp từ bỏ, dùng bọn hắn đến tạo thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trực tiếp sử dụng đại thần thông, đã sáng tạo ra vạn yêu hư ảnh. Dạng này mặc dù có thể miễn cưỡng phát động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng là uy lực không phát huy ra toàn thịnh thời kỳ ba thành.
Nói cách khác, hiện tại là Đế Tuấn một người gánh vác Phật môn vạn vật. Tình huống đã phi thường nguy cấp.
Đông Hoàng Thái Nhất đứng dậy, "Hôm nay ta muốn đem các ngươi bọn này cùng thượng toàn bộ giết đi." Nói chuyện đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Đông Lai Phật Tổ. Trước đó hai người thế nhưng là hảo hảo đại chiến một phen, cũng không có phân ra thắng bại. Hiện tại đoạt lại Đông Hoàng Trung, là thời điểm báo ngày đó mối thù. Chỉ là Đông Lan Phật Tổ cầu cực kỳ, cũng không có đứng dậy, chỉ là vui ôi ôi nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất.
"Đông Lai Phật Tổ có dám đánh với ta một trận?"
Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Đông Lai Phật Tổ một mặt nghiêm túc nói.
Lúc này Đông Lai Phật Tổ đã biết Đông Hoàng Thái Nhất thu được Đông Hoàng Trung.
A Di Đà Phật, tiểu tăng đã không phải là đối thủ của thiên đế.
Mở cái gì linh sơn cho đùa?
Hai bên tay không tất sắt hoặc là còn có thể đánh một trận.
Bây giờ đối phương lấy ra tiên tiên chí bảo, khẳng định không phải đối thủ của đối phương a. Đối với điểm này, Đông Lai Phật Tổ vẫn là có tự biết rõ. Bọn hắn có Tam Thế Phật, còn có Đông Đảo Bồ Tát. Tại sao còn muốn cùng đối phương đơn đấu đâu?
Hừ, không đúng, khó thành đại sự.
Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp tế ra Đông Hoàng Trung.
Lần này hắn muốn công kích là Vạn Phật đại trận. Chỉ cần sử dụng Đông Hoàng Trung từ phía sau đánh lén, là có cơ hội phá mất Vạn Phật đại trận.
Cơ hội là cùng một thời gian, Như Lai Phật Tổ ra tay.
Một tòa cự đại công đức đại sen, chặn Đông Hoàng Trung.
Đông Hoàng bệ hạ, đã ngươi không nguyện ý quy ẩn, Phật môn đành phải đưa ngươi lên đường.
Giờ khắc này, Như Lai Phật Tổ là thật động sát tâm.
Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối với Tây Thiên Linh Sơn uy hiếp thật sự là quá lớn. Hai người này tồn tại, nguyên bản liền chiếm cứ một bộ phận nhân tộc khí vận. Gián tiếp đưa đến Linh Sơn khí vận giảm bớt.
Linh Sơn khí vận vốn chính là cùng nhân tộc khí vận liên hệ với nhau.
Nguyên nhân chủ yếu nhất là Phật môn tín đồ chủ yếu là nhân loại,
lại thêm Đế Quân cùng Đông Hoàng Thái Nhất thực lực cũng không có mạnh đến như là Sở Vân đồng dạng không thể chiến thắng, cho nên nhất định phải trước tiên trừ bỏ hai vị thiên đế.
Ha ha, muốn đưa ta lên đường,
chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này.
Đông Hoàng Thái Nhất làm thượng cổ yêu hoàng, hoàn toàn không đem Như Lai Phật Tổ những này hậu bối để vào mắt.
Đúng vậy, Đông Hoàng Thái Nhất thành công thời gian quá sớm, mà lại hắn bối phận quá cao,
dù sao cũng là cùng hai vị thánh nhân cùng một thời kỳ tồn tại,
tự nhiên xem thường Như Lai Phật Tổ.
Với anh,
cường hành yêu lực cùng Như Lai Phật Tổ Phật pháp đụng vào nhau.
Đông Hoàng Thái Nhất là đánh ra chân hỏa,
phá cho ta.
Hắn đường đường Đông Hoàng Trung nơi tay, còn sợ chỉ là một tên hòa thượng.
Cùng lúc đó, Như Lai Phật Tổ cũng thi triển ra tuyệt kỹ thành danh,
Trường Tâm Phật Quốc.
Một tòa cự đại linh sơn ra hiện tại Như Lai Phật Tổ dưới chân.
Đương nhiên đây là sử dụng đại pháp lực biến hóa ra tới,
lại tới đây một bộ.
Bất quá là chướng nhãn pháp thôi.
Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa thôi động Đông Hoàng Trung.
Nhưng mà Như Lai Phật Tổ Trường Tâm Phật Quốc cũng không phải chướng nhãn pháp, mà là Như Lai Phật Tổ đại thần thông.
Mặc dù linh sơn là hư hóa ra, nhưng lại có thể gánh chịu toàn bộ Phật môn đại khí vận.
Như Lai Phật Tổ niệm tụng kinh văn,
vô số tín ngưỡng ánh sáng màu vàng từ Tây Mưu Hạ Châu bay về phía Trưởng Tâm Phật Quốc chỗ tụ tập linh sơn.
Đây là tín ngưỡng chi lực.
Đông Hoàng Thái Nhất nhận ra cố lực lượng này chính là tín ngưỡng chi lực.
Từng có lúc hắn cũng có được loại lực lượng này.
Lúc kia, hai vị thiên đế chính là yêu tộc tín ngưỡng,
mà bây giờ yêu quái chỉ là biết Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn rất lợi hại, cũng không có tín ngưỡng.
Đây cũng là tại sao, Đông Hoàng Thái Nhất cho dù là cầm lại Đông Hoàng Trung, thực lực cũng không cách nào khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ.
Bởi vì rất đơn giản, toàn bộ yêu tộc năm bè bảy mảng đã mất đi tín ngưỡng.
Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện hắn thế mà không phải là đối thủ của Như Lai Phật Tổ.
Lúc này hai vị thiên đế tình cảnh tương đương không ổn. Nhiên Đăng Phật Tổ bày ra vạn Phật đại trận, chặn Đế Tuấn.
Như Lai Phật Tổ tập hợp thiên hạ chúng Phật chi lực, lại chặn Đông Hoàng Thái Nhất.
Cho đến bây giờ, Phật môn còn có Đông Lai Phật Tổ, cùng bốn đại Bồ Tát không có ra tay đâu.
Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu nhìn một chút Côn Bằng lão tổ.
Côn Bằng mau ra tay.
Tình huống lúc này vô cùng hung hiểm, một khi đối phương thứ ba vị Phật Tổ ra tay, hai vị tiên đế thua không nghi ngờ.
Cũng may, hiện tại Côn Bằng lão tổ đầy đủ cường đại.
Dù sao hai vị thiên đế vẫn lạc về sau, Côn Bằng lão tổ lại tu luyện vô số năm. Những năm này còn có một số tinh tiến, sớm đã là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, mặc dù hai vị thiên đế còn kém hơn rất nhiều. Cho dù là đối đầu Đông Lai Phật tổ phần thắng cũng không lớn, nhưng là hoàn toàn có thể ngăn chặn đối phương, không còn như hiện tại như thế bị động. Bệ hạ, ta hiểu được. Côn Bằng lão tổ trực tiếp ra tay, tiến vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong. Cùng lúc đó, Đông Lai Phật tổ cũng tại để phòng hắn. Toàn bộ yêu tộc đoàn đội, đáng giá Đông Lai Phật tổ xuất thủ, ngoại trừ hai vị thiên đế liền thừa Côn Bằng lão tổ. Lúc này Đế Tuấn cùng Nhiên Đăng Phật tổ đối kháng đã tương đương cố hết sức. Nhiên Đăng Phật tổ phía sau có hơn vạn khổ hành tăng, mà Đế Tuấn chỉ là lẻ loi một mình. Nhìn thấy Côn Bằng lão tổ đến, Đế Tuấn lập tức trong lòng thở dài một hơi. Lấy hai người bọn họ chi lực, có lẽ có thể chiến thắng Nhiên Đăng Phật tổ cũng có nói. Bệ hạ, ta đến giúp ngươi. Côn Bằng lão tổ tiến vào trong trận, thế là đồng thời triệu hồi ra phân thân của hắn. Hơn vạn tên Côn Bằng phân thân gia nhập Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tại những này phân thân gia trì phía dưới, Chu Thiên Tinh đấu đại trận lực lượng càng thêm chăng thật. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Đông Lai Phật tổ cũng tiến vào ngàn vạn đại trận. Chỉ cần ngăn chặn hai vị thiên đế cùng Côn Bằng lão tổ, Linh Sơn liền sẽ không thua. Tốt, ngươi đến chủ trì đại trận, ta đi gặp một hồi vị kia trong truyền thuyết Phật tổ. Đế Tuấn lập tức hướng về Nhiên Đăng Phật tổ cung đi, đem sau lưng để lại cho Côn Bằng lão tổ. Côn Bằng lão tổ khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch lên, theo sau niệm động chú ngữ, chỉ gặp được vạn tên Côn Bằng phân thân, trong nháy mắt xuất hiện tại Hà Đồ Lạc Thư phía dưới, muốn chặt đứt cùng Hà Đồ Lạc Thư cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận liên hệ. Côn Bằng, ngươi muốn làm cái gì? Đế Tuấn lập tức hét to nói. Bệ hạ, thời đại này đã không thuộc về chúng ta yêu tộc, ta không muốn cùng đi hai vị bệ hạ chịu chết. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Côn Bằng lão tổ lần nữa bán hai vị thiên đế. Chương 913, Đế Tuấn vẫn lạc, thái nhất liều mình, 1/2. Chương 913, Đế Tuấn vẫn lạc, thái nhất liều mình, 1/2. Cho tới nay, Côn Bằng lão tổ đều vô cùng điệu thấp. Chính là bởi vì phần này điệu thấp mới khiến cho hắn sống tạm đến bây giờ. Nếu không phải Đông Hoàng Trung xuất thế, có lẽ Côn Bằng lão tổ sẽ còn tiếp tục cầu xuống dưới. Bất quá, tại bị Sở Vân bạo truy một trận về sau, Côn Bằng lão tổ lại thành thật thời gian rất lâu, thẳng đến hai vị thiên đế phục sinh. Mặc dù hai vị thiên đế rộng lượng Côn Bằng lão tổ, chỉ là Côn Bằng lão tổ y nguyên vẫn là có tư tâm. Đột nhiên mấy chục đạo ngọn lửa màu vàng xuất hiện, trói buộc lại Côn Bằng lão tổ. Thái Dương Thần Hỏa Liên, thời điểm nào động tay chân, Côn Bằng lão tổ bị Thái Dương Thần Hỏa gắt gao trói buộc chặt. Côn Bằng, ngươi cho rằng ta thật yên tâm ngươi, đối ngươi không có bất kỳ cái gì để phòng sao? Đế Tuấn một mặt nghiêm túc nói. Trước đó Sở Dĩ không có xử lý Côn Bằng lão tổ, đó là bởi vì Côn Bằng lão tổ là dưới mắt yêu tộc ít có chiến lực. Nhưng là bây giờ, Côn Bằng lão tổ thế mà còn có ý đồ không tốt. Nói chuyện đồng thời, Đế Tuấn nắm chặt Thái Dương Thần Hỏa. Nhưng vào lúc này, một đường Phật quang đánh nát Đế Tuấn Thái Dương Thần Hỏa. Xuất thủ chính là Đông Lai Phật Tổ. Đại Hòa Thượng, ngươi làm cái gì? A Di Đà Phật, ta cùng Côn Bằng lão tổ là chi giao hảo hữu, bệ hạ vẫn là không muốn tổn thương hắn tốt. Đông Lai Phật Tổ chậm rãi nói. Cái gì? Mọi người tại đây đều ngộp. Thì ra Đông Lai Phật Tổ cùng Côn Bằng lão tổ còn có cái tầng quan hệ này. Khó trách Linh Sơn cho tới bây giờ không có trinh phạt qua Côn Bằng lão tổ. Đồng dạng Côn Bằng lão tổ cũng tương đối là ít nổi danh, chưa từng có tổn hại qua Linh Sơn lợi ích. Côn Bằng lão tổ, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Đông Lai Phật Tổ lên tiếng nói. Còn có Côn Bằng lão tổ, trực tiếp thi triển Côn Bằng thần công, hàng vạn con phân thân lập tức hóa thân một con to lớn Côn Bằng. Côn Bằng nhẹ nhàng một móng vuốt, bắt lấy Hà Đồ Lạc Thư, liền hướng nơi xa bay đi. Giờ này khắc này, đúng lúc gặp lúc đó kia khắc. Năm đó cũng là Côn Bằng lão tổ đạo mang đi Hà Đồ Lạc Thư, đưa đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận sụp đổ. Chỉ là cũng may năm đó còn có hơn vạn tên yêu tộc đại la kim tiên. Nhưng là bây giờ cái gì cũng không có. Hà Đồ Lạc Thư bị mang đi về sau, Chu Thiên Tinh đấu đại trận triệt để sụp đổ. Đế Tuấn tròn mắt tận lực. Côn Bằng, bản đế thể giết chết ngươi. Đế Tuấn đơn giản giận đi lên. Cùng một cái té ngã, hắn thế mà cắm hai lần. Lúc này đang tại quan chiến bằng ma vương, theo bản năng cách xa lục các bọn người. Côn Bằng lão tổ thế nào làm phản rồi? Phi Liêm không thể tưởng tượng nổi nói. Nguyên bản hắn coi là yêu tộc sắp đại hưng, không nghĩ tới đối mặt Linh Sơn đại quân lúc, thế mà náo lên nội chiến. Truyền thống cũ, ngươi cũng không có ý định khó xử ta đi. Bằng Ma Vương nhìn về phía Lục Gáp đạo nhân, người sau cũng không nghĩ tới chuyện phát triển đến một bước này, không có ý định khó xử chúng ta trước hết đi cáo lui. Theo sau, Bằng Ma Vương lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất rời đi. Đương nhiên tốc độ của hắn tại mấy vị đại năng đến xem là không đáng chú ý, chỉ bất quá bây giờ không có ai để ý hắn thôi. Duy nhất có năng lực ngăn cản hắn Lục Gáp đạo nhân cũng không định ra tay. Với hắn mà nói, hai vị thiên đế kết cục đã sớm chú định. Hiện tại Chu Thiên thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai vị thiên đế nếu như không làm ra thay đổi, sớm muộn cũng sẽ vỡ lạc. Lúc này Lục Gáp đạo nhân nghĩ là nên như thế nào toàn thân trở ra. Còn như cứu hai vị thiên đế, hắn nhưng không có cái này bản lĩnh. Xem ra phải đi Vân Vọng Sơn tránh một đoạn thời gian. Lục Gáp đạo nhân quyết định. Từ khi Đế Tuấn dự định đối Thiên Đình Linh Sơn động thủ, hắn liền đã biết đối phương hạ trạng. Đúng thế, nguyên bản hai người chính là bị phục sinh, mà lại Lục Gáp đạo nhân đối bọn hắn cũng không có quá cường liệt cảm tình. Có lẽ trước kia có, nhưng là hiện tại đã không có. Hiện tại Lục Gáp đạo nhân chỉ muốn tìm một cơ hội đi đường. Người tránh ra cho ta. Đế Tuấn vẫn nộ nói. Đông Lai Phật Tổ thì là quay người rời đi. Đương nhiên hắn cũng không phải nghe theo Đế Tuấn mệnh lệnh, tránh ra con đường. Bởi vì lúc này Nhiên Đăng Phật Tổ đã chuẩn bị xong. Vạn Phật đại trận ẩn chứa kinh khủng Phật lực, hóa thành một thanh khổng lồ trảm yêu kiếm. Trảm yêu kiếm thẳng đến Đế Tuấn mà tới. Đế Tuấn chậm rãi tránh thoát một kích này. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở Đế Tuấn phía sau, chính là Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế cầm trong tay Hạo Thiên kiếm trực tiếp đâm vào Đế Tuấn sau tâm. Cơ hồ một cái mắt, kia thuộc về Tam Giới chi chủ đặc biệt pháp lực tại Đế Tuấn trong thân thể nổ tung. Ngươi là người phương nào? Thế mà muốn đánh lén bản đế? Đế Tuấn vụ một cái về phía Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế nương tựa theo Hồng Mông Tử khí, cũng thành công địa bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Nhưng mà thực lực của hắn cùng Đế Tuấn so sánh, trên lệch vẫn còn quá lớn. Đi chết đi. Đế Tuấn trực tiếp một trường liền bóp nát Tử Vi Đại Đế đầu lâu. Lần này cũng không có người ngăn cản. Nhiên Đăng Phật Tổ cùng Đông Lai Phật Tổ chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Trước hết giết một cái chuẩn thánh, tiếp xuống chính là các ngươi. Đế Tuấn miệng phun máu tươi, dùng tay chỉ Đông Lai Phật Tổ cùng Nhiên Đăng Phật Tổ. Ngươi cũng không có giết hắn. Đông Lai Phật Tổ cười nói, không bao lâu hắn liền sẽ phục sinh. Cái gì? Đây không có khả năng. Đế Tuấn đối với thực lực của mình vô cùng tự tin. Ngay tại vừa rồi hắn bóp nát Tử Vi Đại Đế đầu lâu đồng thời, hủy đi nguyên thần của đối phương. Tuyệt đối là chết không thể chết lại. Thiên Đế đại nhân, ngài có lẽ chưa nghe nói qua Phong Thần bảng đi. Người ở phía trên là giết không chết. Lúc này Nhiên Đăng Phật Tổ mở miệng nói ra. Tốt. Đã như vậy, chúng ta cùng bệ hạ cũng nên làm một cái kết thúc. Nhiên Đăng Phật Tổ lần nữa ngưng tụ vạn Phật đại trận lực lượng. Ha ha. Muốn giết ta, các ngươi còn không có bản sự kia. Đế Tuấn hóa thành một con to lớn tam túc kim ô, sau đó đánh tới vạn Phật đại trận. Hà Đồ Lạc Thư bị trộm đi về sau liền biểu thị hắn không thắng được. Trước khi chết, cũng muốn mang đi hai vị Phật tổ. Đông Hoàng Thái Nhất, một trận tim đập nhanh. Nhìn về phía phương xa, một con to lớn tam túc kim ô hắn nhìn ra được Đế Tuấn muốn làm chút cái gì. Muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Không muốn. Và anh. Tam túc kim ô một đầu đánh tới trảm yêu kiếm. Vào thời khắc ấy, Đế Tuấn tự bạo nguyên thần. Bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Kim quang kia cơ hồ thôn phệ toàn bộ Bắc Câu Lô Châu. Cùng lúc đó, hai cái thân ảnh lặng yên rời đi. Chính là Lục Gáp đạo nhân, còn có hắn tiện nghi Ngũ Ca, Ngũ Khuyết. Thì ra Đế Tuấn tại trước khi chết cho Lục Gáp truyền âm, để hắn mang lên hỗn độn hợp lại thạch trốn đi. Bởi vì chỉ cần có hỗn độn đá phục sinh tại, tất cả cũng còn có cơ hội. Mà lại, hắn đã chết qua một lần, căn bản là không sợ hãi. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất cũng phát giác được Lục Gáp đạo nhân rời đi, trong lòng có hiểu rõ. Xem ra hôm nay Tây Thiên Phật môn là sẽ không để cho huynh đệ bọn họ hai người sống người rời đi. Cũng tốt, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản đế thực lực. Đông Hoàng Thái Nhất thôi động Đông Hoàng Trung, lần nữa công bên trên Như Lai Phật Tổ. Nương tựa theo tiên tiên chí bảo chi lực, trong thời gian ngắn chế trụ Như Lai Phật Tổ. Nhưng mà trận chiến đấu này là hắn bại, bởi vì vạn Phật đại trận đã xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu. Chương 914, một muốn tú với rừng, gió vẫn thổi bật dễ, 1/2, chương 914, một muốn tú với rừng, gió vẫn thổi bật dễ, 1/2, đỉnh đầu xuất hiện vạn Phật đại trận. Như Lai Phật Tổ ngăn tại phía trước, Đông Lai Phật Tổ càng là gãy mất Đông Hoàng Thái Nhất sau đường. Ha ha, các ngươi cái này ba cái hậu bối, thật cho là ta sợ các ngươi không thành. Đông Hoàng Thái Nhất điên cuồng cười lớn. Nguyên bản hắn liền đã vỡ lạc, trong khoảng thời gian này lại xuống lại, thấy được hậu thế sơn hạ, có thể nói là đã kiếm được, mà lại tương lai cũng không phải không có khả năng sống lại. Lục Áp đạo nhân đã lặng lẽ chạy đi, hắn còn có hy vọng phục sinh, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có ý định chạy trốn. Lúc này trên đỉnh đầu đã bị Linh Sơn chúng Phật vây chật như nêm cối, ở ngoại vi càng là xuất hiện năm vị đại đế, chính là Ngọc Hoàng đại đế bọn người. Lúc này bọn hắn đã luyện hóa xong Hồng Mông tử khí, Ngọc Hoàng đại đế thực lực cuối cùng đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong đại viên mãn, cùng Như Lai Phật Tổ giống nhau cảnh giới. Những người khác cũng có không tầm thường để cao. Nam Cực Trường Sinh đại đế cùng Đông Cực Thanh Hoa đại đế đã đi vào đến chuẩn thánh đỉnh phong. Phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng đại đế, thực lực chỉ so với Ngọc Hoàng đại đế hơi yếu một chút. Liền ngay cả vừa mới đi vào chuẩn thánh cảnh giới Chân Vũ đại đế, cũng đi vào đến chuẩn thánh trung kỳ. Đương nhiên còn bao gồm vừa rồi chiến tử Tử Vi đại đế. Ngọc Hoàng đại đế lấy ra Phong Thần bảng, niệm động chú ngữ, một đường chân linh từ Phong Thần bảng bên trong bay ra. Theo sau Phong Thần bảng bên trong một cỗ kinh khủng uy áp bộc ra, cùng kia chân linh hợp hai là một, cuối cùng biến thành Tử Vi đại đế dáng vẻ. Ta lại sống lại. Bá ấp khảo tự rêu nói. Thứ một lần là chết tại Côn Bằng lão tổ trên tay, thứ nhì lần là chết tại Đế Tuấn trên tay. Không thể không nói, Tử Vi đại đế chỉ đánh đỉnh phong thi đấu. Hắn cũng thu được Hồng Mông tử khí, thực lực giống vậy đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Chỉ bất quá bây giờ thành một cái tính chất tự sát kẻ tập kích. Lúc này sáu vị đại đế nhìn xem Tam Thế Phật cùng Đông Hoàng Thái Nhất đại chiến. Mặc dù ở vào rõ ràng thế yếu, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như cũ thành thạo điều luyện. Dù sao, cầm trên tay thế nhưng là tiên tiên chí bảo. Bá ấp khảo, đi đánh lén Đông Hoàng Thái Nhất. Ngọc Hoàng đại đế đối tìm kéo đế hạ lệnh. Vậy hạ ba vị Phật tổ rõ ràng chiếm ưu, ta thì không đi được a. Tử Vi đại đế do dự nói, mặc dù có thể phục sinh, nhưng là ai nghĩ vô duyên vô cớ chết một lần đâu. Lần này bởi vì Ngọc Hoàng đại đế tận lực chiếu cố, thực lực của hắn cũng không có trượt. Thế nhưng là khó đảm bảo lần tiếp theo, hắn còn có thể duy trì được chuẩn thánh thực lực. Hắn tu luyện vô số năm, mượn Hồng Mông tử khí, còn đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Ngu xuẩn, nếu để cho Tam Thế Phật đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, chúng ta liền lấy không trở về hỗn độn chung. Ngọc Hoàng đại đế đối với hỗn độn chung vẫn là nhớ mãi không quên. Trong miệng hắn hỗn độn chung chính là Đông Hoàng Thái Nhất phối hợp pháp bảo Đông Hoàng Trung, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất mới có thể tùy tiện đem nó đoạt lại. Bệ hạ, ta hiểu được. Theo sau Tử Vi đại đế hóa thành một đường sa băng, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất phóng đi. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu Đông Hoàng Trung Đông Hoàng Trung đem hắn bảo hộ gắt gao. Đồng thời Đông Hoàng Trung còn có thể công kích người khác. Có được Đông Hoàng Trung thái nhất, đối mặt Như Lai Phật Tổ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hiện tại ba vị Phật Tổ cùng nhau ra tay, Đông Hoàng thái nhất mới dần dần rơi xuống hạ phong. Chỉ là muốn giết chết Đông Hoàng thái nhất, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao Đông Hoàng thái nhất là chuẩn thánh cường giả tối đỉnh lại có tiên thiên chí bảo, muốn đánh bại hắn, có lẽ ba cái Phật Tổ có thể làm được. Nhưng là muốn hoàn toàn vô hại đem nó đánh giết, vậy coi như khó làm. Trước đó Đế Tuấn là Tử Vi đại đế đánh lén mới đem trọng thương. Đương nhiên, Tử Vi đại đế cũng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Ở đây ba vị Phật Tổ ai cũng không nguyện ý lấy hạt rẻ trong lò lửa, chỉ là một mực đè ép Đông Hoàng thái nhất đánh, không cho đối phương đào tẩu thôi. Nhưng vào lúc này, một đường tử sắc kiếm quang từ đằng xa đánh tới. Người đến không phải người khác, vẫn là Tử Vi đại đế. Đi chết đi, ngươi cái này dẹp mau quả đen. Tử Vi đại đế hét lớn một tiếng, một kiếm đâm về phía Đông Hoàng thái nhất. Đông Hoàng thái nhất cũng không nghĩ tới có người thế mà đánh lén hắn. Một cái tay nâng Đông Hoàng Trung, một cái tay khác hư hóa thành chảo, chụp tới Tử Vi đại đế. Phốc phốc, một tay liền cào nát lồng ngực của đối phương. Thái Dương thần hỏa trong nháy mắt đem đối phương thôn phệ. Đối với đại năng tới nói, một kích này đủ để trọng thương. Cho dù là Đông Hoàng thái nhất bản thân đoán chừng cũng chỉ có thể rút lui. Thế nhưng là đối phương không lùi mà tiến tới, một cái tay bắt lấy Đông Hoàng thái nhất. Oanh! Tử Vi đại đế lựa chọn tự bạo. Dù sao thực lực của hắn có hạn, cùng Đông Hoàng thái nhất so sánh, trên lệch thực sự quá lớn. Hữu hiệu nhất phương pháp công kích chính là tự bạo. Một vị tiên đế tự bạo, cái kia uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. May mắn đại chiến chi địa đã bày ra trùng điệp kết giới. Đây là Phật môn độc hữu kim cương kết giới, có thể ngăn cản cùng loại với tự bạo uy thế, cho dù là đại đế tự bạo cũng có thể đem nó hạn chế tại cực nhỏ phạm vi bên trong. Đương nhiên cái này kim cương kết giới cũng không phải không có khuyết điểm, đó chính là không phòng được người. Lục Áp đạo nhân thậm chí đã trốn ra kết giới bên ngoài, khói lửa tỏ khắp. Đông Hoàng thái nhất nửa người dưới đã bị tạc huyết đục mơ hồ, chân phải đã biến mất không thấy. Đáng chết hỗn đản! Đông Hoàng thái nhất phẫn nộ nói, hắn không nghĩ tới đối phương một cái chuẩn thánh, thế mà từ bỏ sinh mệnh của mình. Đây chính là nguyên thần tự bạo, sinh tử đạo tiêu cái chủng loại kia, đều là một chút bị ổi thủ đoạn. Đông Hoàng thái nhất đứng ngạo nghễ với trời địa chi ở giữa, một mặt miệt thị nhìn trước mắt mấy vị Phật tổ. Ha ha, bản tọa hiện tại thụ trọng thương, các ngươi đều không thừa cơ ra tay, thật là làm ta quá là thất vọng. Như Lai Phật tổ cùng Nhiên Đăng Phật tổ không hề bị lay động. Đông Lai Phật tổ đều là vui lôi hôi biết, tiểu tăng không dám đến gần bệ hạ. Đùa gì thế? Nếu là Đông Hoàng thái nhất tự buộc liên lụy hắn, nhưng là không xong. Các ngươi thật coi là điểm ấy tổn thương liền có thể làm gì được bản tọa sao? Một đoàn thái dương thần hỏa xuất hiện, bao trùm tại Đông Hoàng thái nhất nửa người dưới, chữa trị thân thể của hắn. Một lát về sau tất cả khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là Đông Hoàng thái nhất khí tức rõ ràng yếu đi không ít. Ha ha, ba người các ngươi bất quá là cái hèn nhát. Chữa trị thân thể quá trình là Đông Hoàng thái nhất là lúc yếu đất nhất, cho dù là lúc này Tam Thế Phật thế mà còn không có ra tay, cái này khiến Đông Hoàng thái nhất có chút xem thường ba người bọn hắn. Vân Vọng Sơn, Đế Tuấn liền như thế chết rồi. Dương Mi đại tiên có chút xuân đau thu buồn nói, dù sao Đế Tuấn là cùng hắn cùng một thời kỳ tồn tại, chẳng những Đế Tuấn muốn chết, Đông Hoàng thái nhất rất nhanh cũng biết chết. Sở Vân nhìn xem Viên Quang Kính nói, lấy thực lực của hai người, tự nhiên có thể nhìn thấy chu thiên thế giới tất cả. Hai cái này ra hỏa liền không thể điệu thấp một điểm. Dương Mi đại tiên biết rõ điệu thấp đạo lý, cho dù hắn đã là Hôn Nguyên đại la kim tiên, một mực điệu thấp vô cùng. Trốn ở Sở Vân cây to này dưới, có rất ít người chú ý hắn, bởi vì cái gọi là dưới cây tốt hóng mát, mà Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất liền không đồng đạo. Hai người một phục sinh liền muốn lật đổ thiên đình, hủy đi Linh Sơn Phật pháp đông độ. Đồng thời trêu chọc lần này thiên địa hai thế lực lớn. Chương 915, Tây Du bản tự bạo xe tải, 1/2, chương 915, Tây Du bản tự bạo xe tải, 1/2, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất, bọn hắn không có thay đổi càn khôn thực lực, lại muốn trêu chọc thiên đình cùng Linh Sơn. Nói đến đây, Sở Vân âm thầm lắc đầu. Vốn cho là hai người kia biết ngăn chặn thiên đình một đoạn thời gian rất dài, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng, hai vị thiên đế đem Linh Sơn cũng đắc tội. Đây cũng là tại sao Linh Sơn vây quét hai vị thiên đế, thiên đình mấy vị đại đế cũng biết ra tay. Đặc biệt là Tử Vi đại đế, đây đã là thứ ba lần sống lại. Tử Vi đại đế thần thanh khí sảng xuất hiện tại Ngọc Hoàng đại đế trước mặt, thế mà một điểm ảnh hưởng đều không có. Tử Vi đại đế thế nhưng là nhớ rõ, thứ nhất lần phục sinh về sau, cảnh giới của hắn có thể trượt rất nhiều. Tựa như là phục dụng Thái Bạch Kim Tinh đan dược mới khôi phục. Hiện tại thế mà hoàn toàn không có ảnh hưởng. Đó là bởi vì, chấm đem lực lượng của ta cho ngươi mượn. Ngọc Hoàng đại đế mở miệng nói ra. Như thế liền đã tạ bệ hạ. Trên thực tế, thông qua phong thần bảng phục sinh, chỉ cần Ngọc Hoàng đại đế nguyện ý, đối phương liền có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Thứ một lần rõ ràng là Ngọc Hoàng đại đế tại cả bá ấp hảo. Sau một khắc, Tử Vi đại đế lần nữa xông về Đông Hoàng thái nhất. Mặc dù tựa hồ xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng là trong khoảng thời gian này, khoảng cách Tử Vi đại đế tự bạo cũng mới đi qua mười mấy cái thời gian hô hấp. Lúc này Đông Hoàng thái nhất mới vừa vặn khôi phục thân thể, phía sau liền có một đạo kiếm quang đánh tới. Lại là ngươi? Tử Vi đại đế kinh ngạc nói. Ngay tại trước đó không lâu, gia hỏa này tự bạo, nổ đả thương Đông Hoàng thái nhất nửa người dưới, vốn hẳn nên hình thần câu diệt đối phương lại xuất hiện, quả thực là không thể tưởng tượng. Đông Hoàng thái nhất không rõ nguyên do trong này. Trước đó Đông Lai Phật Tổ đã cùng Đế Tuấn giải thích qua, chỉ có điều khi đó Đông Hoàng thái nhất quá mức với chuyên chú chiến đấu, cũng không hề để ý hai người nói chuyện, cũng không biết người trước mắt tại sao phục sinh. theo bản năng dùng Đông Hoàng Trung ép hướng Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế tự nhiên không có khả năng gánh vác Đông Hoàng Trung uy áp, thân thể bắt đầu vỡ vụn. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Cho tới nay, hắn đều là dùng Đông Hoàng Trung trọi cứng vạn Phật đại trận. Thế nhưng là hắn dùng Đông Hoàng Trung tới đối phó Tử Vi Đại Đế. Thật sự là Tử Vi Đại Đế quá mức quỷ dị. Cái này cho Linh Sơn lưu lại cơ hội xuất thủ. Nhân Đăng Phật Tổ chỉ huy vạn Phật đại trận, ngưng tụ một thanh Trảm Yêu kiếm. To lớn thần kiếm hủy thiên diệt địa giống như mà đâm về Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất đã tới không kịp đề phòng, mở ra tay phải của mình, một cỗ Thái Dương thần hỏa tế ra ngoài. Thái Dương thần hỏa đối với người có lẽ có lực sát thương rất lớn, nhưng là đối với Phật môn tín ngưỡng chi lực ngưng tụ Trảm Yêu kiếm, tựa hồ cũng không có quá nhiều tác dụng. Trảm Yêu kiếm không sợ Thái Dương thần hỏa trực tiếp nghiền nát Đông Hoàng Thái Nhất tay, mà đổi thành một bên. Tử Vi Đại Đế bị Đông Hoàng Trung chấn toàn thân đổ máu, ngay cả nguyên thần đều xuất hiện vết rách. Dứt khoát không còn kiên trì, trực tiếp tự bạo. Vâng, Tử Vi Đại Đế lại tự bạo. Đương nhiên lần này hắn cách Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải là rất gần, cũng không có đả thương được Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ có điều lần này vẫn như cũ đánh Đông Hoàng Thái Nhất, một trở tay không kịp. Đông Hoàng Thái Nhất tại đã mất đi một cái tay tình huống dưới bị đánh bay ra ngoài. Đông Lai Phật Tổ muốn hạ thủ kết Đông Hoàng Thái Nhất. A Di Đà Phật, Bần tăng nguyện ý đưa Thiên Đế lên đường. Một con to lớn bàn tay màu vàng nóng xuất hiện tại Đông Lai Phật Tổ trước mặt. Một cái này, cho dù là không thể đánh chết Đông Hoàng Thái Nhất cũng phải đem đối phương trọng thương. Nhưng vào đúng lúc này, Đông Hoàng Trung chặn bàn tay màu vàng nóng. Đông Hoàng Trung làm Đông Hoàng Thái Nhất phối hợp pháp bảo, thao tác như cánh tay sai sự. Cực hạn thao tác, chặn Đông Lai Phật Tổ một kích. Không hổ là Thiên Đế bệ hạ. Tình cảnh như vậy, thế mà còn có thể ngăn lại Bần tăng một kích. Các ngươi bọn này Linh Sơn Hòa Thượng chẳng lẽ sẽ chỉ đánh lên sao? Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng nói, tất cả đều bởi vì bệ hạ ngài quá mạnh. Một đối một tình huống dưới, chúng ta không có người nào có thể chiến thắng ngài. Đối với nhiều đánh một chuyện này, Đông Lai Phật Tổ không thèm để ý chút nào nói, hắn muốn là không có thực quyền, muốn cái gì mặt mũi, mà lại có mấy lời nhất định phải hắn tới nói. Bệ hạ, nếu như ngài nguyện ý đi theo chúng ta tiến về Tu Di Sơn ẩn cư, tiểu tăng có thể cam đoan an toàn của ngài. Dù cho Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ bị trọng thương, hiện tại cũng cực độ nguy hiểm, cho dù là cường đại như Đông Lai Phật Tổ, cũng không thể cam đoan toàn thân trở ra. Ngươi cho rằng ta không biết Tu Di Sơn là cái gì địa phương sao? Đông Hoàng Thái Nhất phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp hai lần, hắn đã bị thương không nhẹ. Tu Di Sơn chính là hai vị thánh nhân chỗ tu hành. Tam Thế Phật tự nhận nhìn không được Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là Tây Thiên hai vị thánh nhân có thể. Chỉ cần đạt tới Tu Di Sơn, hai vị thánh nhân tùy thời có thể lấy xóa đi Đông Hoàng Thái Nhất. Thánh nhân đánh chuẩn thánh chính là hàng duy đả kích. Chỉ là làm sao Hồng Quân lão tổ mệnh lệnh, thánh nhân không được tùy ý ra tay. Trước đó chuẩn đề thánh nhân cưỡng ép ra tay qua một lần, nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Cảnh giới từ tam trọng thiên rơi xuống đến nhị trọng thiên. Từ kia sau này, không còn có người dám tùy ý xuất thủ. Nhưng là tại bọn hắn chỗ tu hành, liền thế coi là chuyện khác. Đã bệ hạ biết, đây chẳng phải là tốt hơn rồi? Người cái này tiểu hòa thượng, như thế miệng lưỡi chân chu, thế nào trở thành Phật tổ? A Di Đà Phật, tiểu tăng chỉ là vị lai Phật, tính không được chân chính Phật tổ. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất trêu chọc, Đông Lai Phật Tổ cũng không thèm để ý, nhưng vào lúc này, Nhiên Đăng Phật Tổ lần nữa ngưng kết vạn Phật đại trận chi lực. Một thanh khổng lồ Trảm Yêu kiếm, thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất mà tới. Đông Hoàng Thái Nhất một tay đem Đông Hoàng Trung tế ra. Trảm Yêu kiếm cùng Đông Hoàng Trung đụng vào nhau. Lộng xoạt. Trảm Yêu kiếm vỡ vụn. Cho dù mạnh hơn Trảm Yêu kiếm, cũng không có khả năng chống lại Tiên Thiên Chí Bảo. Đông Hoàng Thái Nhất thao túng Đông Hoàng Trung đồng thời, một mực đề phòng Đông Lai Phật Tổ. Nhưng mà lại một đường thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, chính là Tử Vi Đại Đế. Nói là Tử Vi Đại Đế, không bằng gọi là trùng sinh tự bạo xe tải càng chuẩn xác một chút. Để cho ta bắt được ngươi. Tử Vi Đại Đế trực tiếp giữ lại Đông Hoàng Thái Nhất bà bay. Một ngụm Thái Dương thần hỏa trực tiếp lan tràn đến Tử Vi Đại Đế trên thân. Tử Vi Đại Đế cũng không thèm để ý, trực tiếp tự bạo. Vâng. Đông Hoàng Thái Nhất lại một lần nữa khoảng cách gần nhận lấy cái này kinh khủng một kích. Tử Vi Đại Đế đã tại trung quanh hắn liên tục tự bạo ba lần. Khói lửa tan đi. Đông Hoàng Thái Nhất thân hình đã bị tạc đến máu thịt bé bét. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất trên người có vô số cái lỗ thủng cũng đang chảy máu. Hắn biết, thân thể này không kiên trì nổi. Thế là quay đầu lấy tay chỉ một cái. Trước mặt phá vỡ một đường đường hầm không thời gian. Mở ra chu thiên thế giới cùng hỗn độn ở giữa cách trở. Vô số hỗn độn cường phong bay ra. Đi thôi, bay càng xa càng tốt. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không muốn mình phối hợp pháp bảo, lần nữa rơi vào tay người khác. Thúc đẩy Đông Hoàng Trung bay vào hỗn độn. Mau ngăn cản hắn. Chúng cường giả nhau nhau ra tay, một khi Đông Hoàng Trung tiến vào hỗn độn đem rất khó tìm. Chương 916, Thái Nhất vẫn lạc, Sở Vân cầm lại Hà Đồ Lạc Thư, 1/2, chương 916, Thái Nhất vẫn lạc, Sở Vân cầm lại Hà Đồ Lạc Thư, 1/2, trừ phi cùng Đông Hoàng Trung có phối hợp liên hệ, nếu không là căn bản không có khả năng tại trong hỗn độn tìm tới. Muốn ta Đông Hoàng Trung, các ngươi nằm mơ đi. Đông Hoàng Thái Nhất vào lúc này lựa chọn nguyên thần tự bạo. Vâng, bản thân bị trọng thương hắn, cũng đã không sống tiếp được nữa. Mà lại Linh Sơn cao tầng là không cho phép hắn sống sót. Coi như Linh Sơn buông tha Đông Hoàng Thái Nhất, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có khả năng buông tha hắn. Dù sao đối phương trước đó lặng lẽ tiềm nhập thiên cung, trộm lấy Đông Hoàng Trung, hung hăng đánh Ngọc Hoàng Đại Đế một bàn tay. Chuẩn thánh cường giả tối đỉnh nguyên thần tự bạo, nhưng đủ để hủy thiên diệt địa. Đám người tế ra pháp bảo ngăn cản. Bây giờ muốn cản Đông Hoàng Trung đã là ngăn không được. Sau đó ngay tại Đông Hoàng Trung tiến vào hỗn độn lúc, một cánh tay đột nhiên xuất hiện. Một phát bắt được Đông Hoàng Trung, đem nó mang đi. Hỗn đản. Ngọc Hoàng Đại Đế muốn ra tay, chỉ là đã tới đã không kịp. Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo không khác biệt hướng bốn phía bắn tung tóe Thái Dương thần hỏa. Vì bảo trụ toàn bộ Bắc Câu Lâu Châu, Ngọc Hoàng Đại Đế còn có một đám đại năng, không thể không ra tay. Trước trận Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo sinh ra sóng xung kích, theo sau hết sức, sắp tán phát ra tới Thái Dương thần hỏa ngăn cản tại chân trời, phòng ngừa rơi xuống đất hạ. Phải biết mỗi một phiến Thái Dương thần hỏa rơi trên mặt đất, đều biết ủ thành một mảnh hạo kiếp. Mau mau ra tay, không phải cái này Bắc Câu Lô Châu liền sẽ biến thành một cái biển lửa. Mặc dù Ngọc Hoàng Đại Đế không thế nào để ý Bắc Câu Lô Châu, nhưng là cũng không thể để Thái Dương thần hỏa hủy đi phiến đại lục này. Ngọc Hoàng Đại Đế ra lệnh một tiếng, một đám cường giả nhao nhao ra tay, đặc biệt là Linh Sơn cao thủ, trên bạn người nhiều. Đừng nhìn đại đa số đều là khổ hành tăng, dùng pháp bảo ngăn lại vô chủ Thái Dương thần hỏa vẫn là có thể làm được. Nửa canh giờ về sau, đem Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo, ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Vẫn là có bố trí Thái Dương thần hỏa rơi xuống trên mặt đất, chỉ là bị kịp thời dập tắt. Lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế đám người đi tới trước đó không gian vỡ vụn chỗ. Nguyên bản Đông Hoàng Thái Nhất là muốn đem Đông Hoàng Trung đưa vào hỗn độn bên trong, thế nhưng là đột nhiên bị người bắt đi. Đến cùng là ai làm? Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận không thôi. Nguyên bản hắn dự định đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất về sau, một lần nữa đoạt lại Đông Hoàng Trung. Thế nhưng là đột nhiên bị người cướp mất. Sở Vân, nhất định là Sở Vân. Ngọc Hoàng Đại Đế phẫn nộ nói, loại chuyện này cũng chỉ có Sở Vân mới có khả năng được đi ra. Lấy Sở Vân thực lực, hoàn toàn chính xác có thể tại mọi người ngay dưới mắt cướp đi Đông Hoàng Trung. Sắp tức đến bể phổi rồi, hao hết trăm cây nghìn đắng, bởi vì người khác làm áo cưới. Bệ hạ, ta cảm thấy chuyện này cũng không phải là Sở Vân gây nên. Đông Lai Phật Tổ đứng dậy. Phật Tổ cớ gì nói ra lời ấy? Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế không hiểu hỏi. Vừa rồi cái tay kia thô ráp, có vết chai, hoàn toàn cũng không phải là Sở Vân tay. Ta đã từng khoảng cách gần quan sát qua Sở Vân bàn tay, bóng loáng tinh tế như là nữ tử bàn tay. Thật lâu trước đó, Đông Lai Phật Tổ bán dưa đồng thời cẩn thận quan sát qua Sở Vân, mà lại vừa rồi không gian ba động không hề giống là Sở Vân. Mặc dù Sở Vân không gian tạo nghệ cũng đã xuất thần nhập hóa, nhưng là vừa rồi người kia càng thêm tinh diệu một chút. Mọi người ở đây không biết, vừa rồi người xuất thủ chính là Dương Mi Đại Tiên, làm đã từng không gian ma thần. Dương Mi Đại Tiên không gian tạo nghệ viễn siêu đáng người, cho dù là Sở Vân cũng chỉ có thể nương tựa theo thực lực cường hãn gia trì, miễn cưỡng đạt tới Dương Mi Đại Tiên tiêu chuẩn. Đây cũng là tại sao Sở Vân đối với Dương Mi Đại Tiên phi thường tôn trọng nguyên nhân. Hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, một vị chỉ muốn chơi, một vị chỉ muốn cầu. Lần này cũng là tại Sở Vân yêu cầu phía dưới, Dương Mi Đại Tiên mới ra tay. Chẳng lẽ không phải Sở Vân gây nên? Ngọc Hoàng Đại Đế nghi ngờ nói. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài quên Sở Vân còn có mấy tên đồng bạn? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhắc nhở nói. Trước đó Thiên Đình đại chiến lúc, Sở Vân liền đưa tới ba vị đồng bạn. Mỗi người đều có cùng Sở Vân tương đương thực lực. Độ Tà Tôn giả, Trọng Lâu Ma Tôn, Khủng Ngược Tà Thần, lại là Sở Vân. Ngọc Hoàng Đại Đế đã nhận định, cho dù không phải Sở Vân gây nên, cũng là Sở Vân đồng bạn làm. Điểm này thật đúng là không sai. Dương Mi Đại Tiên chính là Sở Vân đồng bạn. Còn như Sở Vân bây giờ tại làm cái gì, tự nhiên là đi chặn đường Côn Bằng lão tổ. Đi tới trên biển Đông Côn Bằng lão tổ, nhìn bầu trời xa xa. Bệ hạ, không phải ta không giúp các ngươi, thật sự là hai người các ngươi qua với khoa trương. Côn Bằng lão tổ thở dài một hơi nói, kỳ thật Côn Bằng lão tổ cũng rất hoài niệm trước đó hai vị lão cấp trên. Chỉ có điều Đế Quân cùng Đông Hoàng Thái Nhất quá bất an điểm, mới sống lại mấy tháng, liền đem Thiên Đình cùng Linh Sơn toàn bộ đắc tội. Mặc dù hai người đủ cường đại, tới lẫn nhau xứng đôi thế lực, đồng dạng là chuẩn thánh cường giả tối đỉnh, như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đều có thế lực khổng lồ. Đây là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không cách nào so sánh, cũng không đủ thế lực, lại vô cùng phách lối. Bị diệt mất là chuyện sớm hay muộn. Người công nhân lần nữa trộm đi Hà Đồ Lạc Tư, chẳng lẽ liền không phách lối sao? Một trận trêu tức thanh âm truyền đến. Côn Bằng lão tổ đội vàng nhìn lại, chỉ gặp Sở Vân đứng tại phía sau hắn. Sở Vân, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Côn Bằng lão tổ không thể tưởng tượng nổi nói. Hắn thấy Sở Vân nhìn chằm chằm vào Đường Tăng sư đồ, chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc Sở Vân, Sở Vân liền sẽ không tới tìm hắn. Đương nhiên là vì cầm lại ta Hà Đồ Lạc Tư. Ngươi Hà Đồ Lạc Tư? Côn Bằng lão tổ thầm kêu một tiếng không ổn. Trước mắt gia hỏa này, thế nhưng là nổi danh không muốn mặt. Vì công nhân cướp đoạt người khác bảo vật, tự xưng mình là cường đạo. Như loại này không muốn mặt người, sống như thế thời gian dài Côn Bằng lão tổ còn chỉ thấy được Sở Vân một cái. Cho dù là nhất là không muốn mặt phương Tây hai vị thánh nhân, cùng Sở Dừng so ra, vẫn kém hơn rất nhiều. Tối thiểu nhất, hai vị thánh nhân có lúc còn cần làm một chút mặt ngoài công phu. Mà Sở Vân là diễn đều không mang theo diễn, trực tiếp ăn cướp trắng trợn. Mà lại nói cho ngươi, lão tử chính là cường đạo. Đúng. Cái này Hà Đồ Lạc Thư thế nhưng là ta từ Phục Hy nơi đó mua được. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nuốt riêng ta bảo vật? Sở Vân cho Côn Bằng lão tổ cài lên một cái chủ mũ. Mau đưa Hà Đồ Lạc Thư giao ra, nếu không ta không ngại đưa ngươi trấn áp. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân vung tay lên chấn tiên tháp lơ lửng tại trước mặt hai người. Kỳ thật chấn tiên tháp cũng chỉ là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là trên tay Sở Vân lại dùng ra tiên thiên chí bảo cảm giác. Côn Bằng lão tổ thế nhưng là biết cái này tháp kinh khủng, lần trước bị thả ra, thời gian thật dài mới khôi phục. Tốt, Hà Đồ Lạc Thư liền giao cho đại vương. Côn Bằng lão tổ tự biết không phải là đối thủ của Sở Vân, dây dưa nữa xuống dưới, thua thiệt là hắn. Đem Hà Đồ Lạc Thư vứt cho Sở Vân. Hà Đồ Lạc Thư nguyên bản là thuộc về Sở Vân, Sở Vân đem nó giao cho Đế Tuấn sử dụng, hiện tại lại về tới Sở Nhân thủ bên trên. Như là Sở Vân sở liệu, quả nhiên không có hệ thống tiếng nhắc nhở âm. bởi vì cái này Hà Đồ Lạc Thư nguyên bản là thuộc với Sở Vân. Đế Tuấn sau khi chết, hiện tại chỉ là vật quy nguyên chủ thôi. Chương 917, Đen An Đen, cướp đường côn bằng lão tổ, 1/2, chương 917, Đen An Đen, cướp đường côn bằng lão tổ, 1/2, mặc dù giao ra Hà Đồ Lạc Thư, côn bằng lão tổ có chút tâm không cam tình không nguyện. Bất quá bây giờ vẫn là đảo mệnh quan trọng. Thiên Đình rất có thể biết xuống tay với hắn. Linh Sơn có lẽ ngại với trước đó công tích sẽ không xuất thủ, nhưng là Thiên Đình cũng không đồng dạng. Lần này côn bằng lão tổ hiệp trợ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Ngọc Hoàng Đại Đế là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Côn bằng lão tổ đang muốn rời đi, hai thân ảnh xuất hiện. Côn bằng, ngươi chạy đi đâu? Người đến không phải người khác, chính là Phục Hy cùng Thần Ông. Kỳ thật, mấy vị thánh hoàng cũng chú ý Bắc Câu Lô Châu đại chiến, chỉ là ra sân chuẩn thánh nhiều lắm, mấy vị thánh hoàng liền không có ra tay. Cho dù là mạnh như Quan Âm Bồ Tát cũng chỉ có thể ở một bên nhìn chiến đấu. Bọn hắn tới cũng chỉ là một bên quan chiến, không bằng đàng hoàng trấn áp nhân tộc khí vận. Bởi vì hai vị tiên đế phục sinh, nhân tộc khí vận lần lượt thấp xuống rất nhiều. May mắn hiện tại hai vị tiên đế đã xuống dốc, nhân tộc mới có cơ hội thở dốc. Phục Hy phát giác được Đế Tuấn bất lạc, Hà Đồ Lạc Thư rơi xuống côn bằng lão tổ trên tay, liền dự định ra tay cắt đoạn. Phục Hy một người sợ khó mà đoạt lại Hà Đồ Lạc Thư, cho nên điểm mời Thần Long. Hai vị đều là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả, tự nhiên không sợ côn bằng lão tổ. Hai vị thánh hoàng tìm ta cái gì chuyện? Côn bằng lão tổ không có chú ý tới, ngay tại vừa rồi Sở Vân thân hình đã tiêu tán không thấy. Tự nhiên là cầm lại Hà Đồ Lạc Thư. Phục Hy mở miệng nói ra: "Các ngươi tới chậm, Hà Đồ Lạc Thư đã bị Sở Vân cướp đi." Côn bằng lão tổ bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. "Ngươi nói cái gì?" Kỳ thật Phục Hy cùng Thần Ông phát giác được có người ngăn cản Côn bằng lão tổ. Bọn hắn cũng vừa tốt mượn cơ hội này đuổi theo. "Ta nói là Hà Đồ Lạc Thư đã bị Sở Vân cướp đi, không muốn tìm Hà Đồ Lạc Thư đi tìm Sở Vân." Côn bằng lão tổ quay người muốn đi, chỉ là bị Thần Ông ngăn cản. "Côn bằng, ngươi thật cho là chúng ta tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Nếu như là những người khác, có lẽ Thần Ông sẽ tin tưởng. Nhưng Côn bằng lão tổ thế nhưng là hai lần lừa gạt Đế Tuấn tồn tại, cũng là hai lần hố chết Đế Tuấn. Vu Yêu đại chiến thời điểm, nếu như không phải Côn bằng lão tổ, Đế Tuấn còn không còn như chiến bại bỏ mình. Mặc dù lần này địa chấn cũng không có thắng có thể, nhưng ít ra sẽ không chết như thế nhanh." Sở Vân quay trở về Vân Vọng Sơn. Lúc này Dương Mi đại tiên còn tại thưởng thức Đông Hoàng Trung. "Tốt bao nhiêu bảo bối a, để Đông Hoàng Thái Nhất ra hỏa kia trả đạn." Dương Mi đại tiên đây là thứ nhất lần khoảng cách gần quan sát Đông Hoàng Trung, phát hiện Đông Hoàng Trung quả nhiên là cao minh. Nếu như hắn năm đó có cái này tiên tiên chí bảo, cũng sẽ không bị động như thế, bị đuổi ra khỏi Chu Thiên thế giới. "Vậy ngươi xem nhìn món này ra sao?" Sở Vân trực tiếp lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. "Hà Đồ Lạc Thư?" Dương Mi đại tiên tiếp nhận Hà Đồ Lạc Thư, không khỏi thở dài một hơi. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, hai cái này ra hỏa quá phế lối. Nếu như bình tĩnh lại phát triển yêu tộc, ngày sau có lẽ còn có đứng lên đỉnh phong này. Chỉ là đó là không có khả năng. Cho dù là hai người nguyện ý như vậy làm, Tây Thiên Linh Sơn cùng Thiên Đình cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. "Sở Vân, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chết rồi, tiếp xuống ngươi muốn thế nào làm?" "Tự nhiên là tìm Đường Tăng sư đồ chơi." Hiện tại hai vị tiên đế treo, Sở Vân ánh mắt lần nữa để mắt tới Đường Tăng sư đồ. "Đại vương dưới núi có một đạo nhân cầu kiến, nói là ngài hảo hữu Chí Dao." Nhị Mao tử tiến lên cung kính nói: "Hảo hữu của ta." Sở Vân cửu nhân cũng không phải ít, nhưng là hảo hữu thật không có mấy cái. Rất nhanh tại chân núi, Sở Vân liền gặp được Lục Gáp đạo nhân cùng huynh trưởng của hắn Ngũ Quyết. Ngũ Quyết còn có một số mờ mịt, bởi vì bọn họ phụ thân lại chết một lần. "Đây không phải bằng hữu của ta Lục Gáp sao? Thế nào chật vật như thế?" Sở Vân giống như cười mà không phải cười nói. Lục Gáp đạo nhân cũng không tức giận, nhưng là lấy ra Hỗn Độn Đá phục sinh đặt ở Sở Vân trước mặt. Nắm Sở Vân đại vương hưng phúc, Vân đạo lại kinh lịch một lần cùng người thân sinh ly tử biệt. Hiện tại đem món bảo vật này vật quy nguyên chủ. Lục Gáp đạo nhân biết mình là thủ không được Hỗn Độn Đá phục sinh, có thể phục sinh thượng cổ đại năng pháp bảo, đơn giản quá mức đi tiên. Loại vật này vẫn là kịp thời trả lại Sở Vân tương đối tốt, miễn cho mang ngọc có tội. "Ta tại thế gian nhìn thấy qua chết phụ thân, nhi tử đều cực kỳ bi thương. Lão Lục ngươi thế nào không có chút nào thương tâm?" Sở Vân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lục Gáp. "Bọn hắn đã sớm vẫn lạc, bất quá là lại chết một lần thôi." Lục Gáp thở dài một hơi. Hắn cũng không có cảm nhận được quá nhiều tình phụ tử, có thì là vô tận phiền phức. Chính là bởi vì hai vị tiên đế phục sinh, Lục Gáp hiện tại triệt để bị Thiên Đình cùng Linh Sơn để mắt tới. Hiện tại đành phải trốn đến Sở Vân nơi này. Mặc dù Chu Thiên thế giới có rất nhiều địa phương có thể tránh né, tỷ như nói Vô Thiên Phật Tổ Hắc Ám Chí Uyên, kia là ánh sáng đều không thể soi sáng địa phương. Cùng so sánh, Lục Gáp tình nguyện đợi tại Sở Thà nơi này. Chí ít tại Sở Vân nơi này, có thể vượt qua bình thường sinh hoạt. Ngươi ngược lại là nhìn rất mở. Tiếp xuống ngươi có cái gì dự định? Nguyên bản Sở Vân còn muốn mê hoặc đối phương, vì cha báo thủ. Dù sao chỉ cần Sở Vân nguyện ý tùy thời có thể lấy lần nữa phục sinh Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ là hai người này quá khó mà điều khiển. Một phục sinh liền gây sự. Cái này khiến Sở Vân không quá ưa thích. "Ta dự định trước tiên ở ngươi nơi này tránh một đoạn thời gian." Lục Gáp đạo nhân một mặt hổ thẹn nói. "Cái này dễ nói, chỉ là ngươi dự định giao bao nhiêu tiền vậy?" Sở Vân một mặt cười xấu xa nói. "Ta hiện tại cái này tình cảnh còn không phải ngươi tạo thành. Nếu không phải là bởi vì ngươi sống lại phụ thân của ta cùng thúc phụ, ta hiện tại cũng không còn như chật vật như thế. Chuyện này ngươi nhất định phải phụ trách, cho ta miễn phí." Cũng chỉ có Lục Gáp đạo nhân dám như thế lý trực khí tráng cùng Sở Vân nói miễn phí. Dù sao hai người cũng coi là bằng hữu quan hệ. trước đó cũng là hợp tác qua nhiều lần. Kia tốt, ngươi đơn ta liền cho ngươi miễn đi, chỉ là hòa ăn phí. Sở Vân vẫn là nghĩ vớt một điểm nhỏ chất béo, cái này dù sao cũng nên đủ chứ. Lục Áp đạo nhân đem một cái không gian giới chỉ vứt cho Sở Vân. Sở Vân phát hiện bên trong có 50 vạn lượng hoàng kim. Mặc dù không nhiều, nhưng là chân mỗi cũng là thịt ta. Sở Vân một lời cười nói. Lục Áp đạo nhân một trận bật mèo. Đây chính là hắn cuối cùng nhất tiền riêng. Trước đó hoàn toàn chính xác có một ít, chỉ là đều giao cho Đế Tuấn. Hiện tại Đế Tuấn thân tử đạo tiêu. Đoán chừng trên thân mang vàng cũng không tìm được. Nhưng thật ra là có thể tìm được, trước đó quan trọng đào được vàng đều trên người Đế Tuấn. Đế Tuấn tự buộc bỏ mình về sau. Những ngày vàng, một bộ phận diệt mất với hư không. Tuyệt đại bộ phận hóa thành kim phấn rơi xuống toàn bộ Bắc Câu Lô Châu phía trên. Muốn đem bọn hắn thu thập, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, còn không bằng trực tiếp đào quáng. Sở Vân bên thai truyền đến hệ thống đã lâu thanh âm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 50 vạn lượng hoàng kim, thu hoạch được 50 vạn điểm công đức, hệ thống ban thưởng hạ phẩm tiên kiếm một thanh. Hệ thống này càng ngày càng móc, liên hạ phẩm tiên kiếm cũng dám lấy ra. Chương 918, Sở Vân một bụng ý nghĩ xấu, 1/2, chương 918, Sở Vân một bụng ý nghĩ xấu, 1/2, Sở Vân bất động thanh sắc đem vàng thu vào. Vàng vào chúng ta quan hệ, thế nào có thể thu người bằng đâu? Lục Áp đạo nhân xem như thấy rõ. Cái này Sở Vân so trước kia càng không biết xấu hổ. Nói đúng không muốn vàng, lại bất động thanh sắc đem vàng thu sạch bắt đầu. Đã như vậy, ngày sau các ngươi liền ở tại trên núi tốt. Yên tâm, quay đầu ta biết để nhị mao tử cho các ngươi đưa cơm. Kỳ thật lấy Lục Áp thực lực, có ăn hay không cơm đã không quan trọng. Bất quá là bởi vì Sở Vân chiếm tiện nghi nói lung tung. Ngươi biết hảo tâm mời chúng ta ăn cơm. Chúng ta thế nhưng là nhiều năm hảo hữu chí giao. Sở Vân một thanh kéo qua Lục Áp đạo nhân. Lục Áp, ngươi có muốn hay không trả thù Thiên Đỉnh cùng Linh Sơn? Lục Áp cảnh giác nhìn về phía Sở Vân. Bởi vì hắn biết trước mắt gia hỏa này một bộ ý nghĩ xấu, không biết lại là nghĩ đến cái gì vai điểm tử. Ngươi nghĩ thế nào trả thù? Hiện tại giữa thiên địa liền thừa hai người các ngươi kim ô, các ngươi không phóng xuất ra bản thể, không cho mặt trời rời núi, ngươi nhìn Thiên Đỉnh cùng Linh Sơn có vội hay không? Lục Áp đạo nhân một bộ ta liền biết biểu tình như vậy. Loại này chuyện xấu ta nhưng làm không được. Hiện tại hắn đã bị Thiên Đỉnh cùng Linh Sơn để mắt tới, nếu là lại làm thứ chuyện thất đức này, đây chẳng phải là chết càng nhanh. Đem một bên mũ quyết kích động, bởi vì hắn rất muốn trả thù Linh Sơn cùng Thiên Đỉnh. Chúng ta có thể. Lời vừa nói ra được phân nửa, liền cho một bên Lục Áp che miệng. Sở Vân đại vương, xin cho an bài một cái chỗ ở, lần này đảm mệnh, huynh trưởng ta hơi mệt chút. Phòng ở khẳng định cũng có, trên núi như vậy nhiều đất trống, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ở không phải. Ngươi trước kia không đều là loại tổ chim sao? Sở Vân móc cửa nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền tự hành xây dựng phòng ốc. Vân Vọng Sơn tại chúng tiên trong mắt là một tòa núi nhỏ, nhưng đông tây nam bắc tung hoành mấy trăm dặm đâu. Lấy phàm nhân ánh mắt đến xem, là một tòa ít có núi lớn. Sở Vân đại vương, phu bá, chúng ta xin được cáo lui trước. Đi theo Sở Vân bên người cái này tự xưng là A Phúc lão nhân, mặc dù không biết cụ thể thân phận, nhưng là Lục Gáp giúp cho cực cao tôn trọng. Theo sau Lục Gáp lôi kéo Ngũ Khuyết biến mất. Ngươi là nơi nào suy nghĩ như thế nhiều ý tưởng xấu? Dương Mi đại tiên nhìn về phía Sở Vân. Nếu như mặt trời không xuống núi, toàn bộ tam giới chắc chắn đại loạn. Phải biết hiện tại giai cấp thống trị là xây dựng ở nhân tộc làm cơ sở bên trên. Thiên đỉnh cũng tốt, Không Linh Sơn cũng được, đều là thống trị nhân tộc. Nếu như nhân tộc đã xuất hiện vấn đề, thế tất sẽ ảnh hưởng Thiên Đỉnh cùng Linh Sơn. Đại tiên, ngươi nói đùa. Giống ta loại này người thiện lương, thế nào sẽ làm loại kia thất đức chuyện, không phải mới vừa tặc quỷ dứt lời. Khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói. Dương Mi đại tiên lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Nhìn xem khẳng định. Nếu như kia hai cái quạ đen đồng ý, trong thời gian ngắn mặt trời là sẽ không lại dâng lên. Sở Vân ưu điểm lớn nhất chính là dám nghĩ dám làm. Lục Áp đạo nhân cùng Ngũ Khuyết đi tới một cái không đáng chú ý trong tiểu sân ao. Không thể không nói, Lục Áp đạo nhân thế nhưng là thật địa thấp. Hắn cũng không có đi một chút tương đối lớn sân cốc, mà là tuyển một cái phi thường nhỏ tiểu sân ao. Sau đó tự mình động thủ bắt đầu xây dựng phòng ở lão lục, lấy thực lực của ngươi, hẳn là tiện tay có thể lấy tạo ra một tòa phòng ở ra đi. Vũ Khuyết có chút không hiểu hỏi. Mặc dù hắn là Lục Gáp minh trưởng, nhưng là hắn kinh lịch chuyện cũng không nhiều. Năm đó rời đi Thái Dương Kim Cung về sau, liền bị hậu nghệ bắn giết. Chúng ta dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm a, sau này phải giống như phạm nhân giống như đem sinh hoạt phong phú một chút. Vì điệu thấp sinh hoạt, Lục Gáp đạo nhân thường xuyên lấy phạm nhân thói quen sinh hoạt. Giống như có chút đạo lý. Chỉ là phụ thân thủ, ngươi không có ý định báo sao? Vũ Khuyết thế nhưng là tận mắt thấy Đế Tuấn vẫn lạc, lúc này nội tâm tức giận không thôi. Nếu như không phải trực giác nói cho hắn biết đi theo Lục Áp có thể sống sót, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đến Vân Vọng Sơn. Sự thật cũng đúng là như thế. Lúc ấy nếu là hắn không đi theo Lục Áp đào tẩu, hiện tại đã bị Linh Sơn bắt đi. Tại sao muốn báo thủ? Phụ thân tại rất nhiều năm trước liền đã vẫn lạc. Lại nói chúng ta hiển nhiên có phục sinh hắn có thể, hiện tại chúng ta muốn làm chính là sống sót. Đương nhiên lấy Lục Áp tính cách phục sinh Đế Tuấn, coi như hắn phục sinh Đế Tuấn, Thiên Đình cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, chỉ có thể cầu tại cái này Vân Vọng Sơn. Đối với Đế Tuấn tới nói đó là không có khả năng, cho nên kết cục của hắn chỉ có một cái, đó chính là tại hắn vẫn lạc. Trên thực tế Lục Áp đạo nhân cũng không định lại phục sinh bọn hắn, phục sinh đã sớm vẫn lạc người là không có ý nghĩa. Tựa như là dạng này, Vũ Khuyết nghe được Lục Áp lời nói bên trong ý tứ, lúc này hắn cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, trước mắt vị huynh đệ kia lại so với hắn tưởng tượng bên trong cường đại hơn nhiều. Vũ Khuyết hiện tại bất quá là đại La Kim Tiên cảnh giới, thế nhưng là hắn tên này nghĩa bên trên huynh đệ đã sớm đi vào chuẩn thánh. mặc dù cùng cha hoàng đế Tuấn so sánh kém quá nhiều, nhưng dầu gì cũng là một vị chuẩn thánh. Mà vị huynh đệ kia nói bóng gió, cũng không để ý phục sinh phụ thân. Như vậy nói cách khác giống vậy có thể không quan tâm hắn vị này phục sinh huynh trưởng. Ngũ Khuyết mặc dù không biết gặp được Hồng Hoang ngày sau chuyện xảy ra, nhưng hắn lại không phải đồ đần. Thế là liền nói sang chuyện khác. Vậy ngươi tại sao không có nghe từ vị kia đại vương đề nghị, làm cho cả tam giới lâm vào vĩnh hằng hắc ám? Lục Áp làm hiện có thực lực mạnh nhất một chi kim ô, là có thể để thế giới lâm vào hắc ám. Chúng ta bây giờ đã bị Thiên Đình Linh Sơn để mắt tới, nếu như làm như vậy, liền đem cái này hai thế lực lớn làm mất lòng. Dựa theo hắn nói, chúng ta đem không thời gian xoay sở. Nếu như Lục Áp đạo nhân một mực địa thấp, có lẽ Linh Sơn sẽ không xuống tay với bọn họ. Nhưng là nếu như hai người không cho mặt trời rời núi, vậy sẽ là không chết không thôi. Coi như bọn hắn trốn ở Vân Vọng Sơn, đến nhất thời an bình. Nhưng là bởi vì mặt trời không xuống núi tạo thành bách tính tử vong, thiên đạo sẽ tính tại bọn hắn trên đầu. Cho đến lúc đó vô biên nghiệp lực hạ xuống, hai người đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Lục Áp đạo nhân thế nhưng là biết Sở Vân Am hiểu nhất chuyện chính là hố người. Đương nhiên Lục Áp cũng không có đem lại nói chết, bởi vì nơi này thế nhưng là Vân Vọng Sơn, bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị nghe lén. Kia hai cái tiểu bằng hữu cũng không thế nào nghe người nói a. Đương nhiên hai người đối thoại bị Dương Mi đại tiên nghe được rõ ràng. Một mặt trêu chọc nhìn về phía Sở Vân. Đối với Dương Mi đại tiên trêu chọc, Sở Vân mảy may đều không thèm để ý, dù sao Lục Áp đạo nhân cũng là kẻ ra đời, thế nào có thể sẽ tùy tiện mắc lừa. Không bằng đại tiên ngài ra tay phong bế toàn bộ bầu trời, để mặt trời không cách nào rời núi ra sao? Lấy ngài Hỗn Nguyên đại la kim tiên thất trọng thiên thực lực, chắc hẳn thánh nhân cũng không làm gì được ngươi. Sở Vân bắt đầu lắc lư lên Dương Mi đại tiên. Ngươi lắc lư kia Lục Áp không thành, lại muốn lừa phỉnh ta. Nếu là ta ra tay, Hồng Quân lão tổ chẳng phải là muốn cùng ta liều mình? Dương Mi đại tiên nhà danh nói. Cái này Sở Vân quả nhiên một bộ ý nghĩ xấu. Chương 919, than lằn chủng tộc ưu thế, 1/2, chương 919, than lằn chủng tộc ưu thế, 1/2, đã ngươi không nguyện ý ra tay, liền thế đối đường tăng sư đổ ra tay đi. Sở Vân tiến một bước mê hoặc xuất đạo. Hắn cũng không có ý định thuyết phục Dương Mi đại tiên ra tay che lậy bầu trời. Dù sao việc này liên quan hồ thế gian nước vạn vạn sinh linh, chuyện làm lớn chuyện không tốt kết thúc. Đây không phải là ngươi thích làm chuyện sao? Thế nhưng là ta cảm thấy ngươi mỗi lần cũng nhìn say sương ngon lành. Được thôi, lần này lão phu thử một lần. Dương Mi đại tiên trực tiếp bấm ngón tay tính toán. Đường tăng sư đổ đến tất tuyệt núi. Nơi đó tựa hồ có một con xà yêu, rất thương thiên hại lý. Xà yêu ăn không ít người, mà lại bắt đi không ít thanh tráng niên lấy máu, ngày đêm cung cấp hắn hút. Lúc này Dương Mi đại tiên cuối cùng hiểu rõ tại sao Sở Vân dự định xuất thủ. Bởi vì cái kia xà yêu làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý. Sở Vân cũng không muốn giúp nàng. Ta không biết ta. Sở Vân giả trang ra một bộ ta không hiểu bộ dáng. Ngươi không biết. Kia cùng ta đi một chuyến liền biết. Dương Mi đại tiên vung tay lên phá vỡ không gian. Đối với hắn loại này Hỗn Nguyên đại la phá vỡ không gian, quả thực là dễ như trở bàn tay. Húng chi Dương Mi đại tiên thế nhưng là đã từng không gian ma thần. Tại không gian cái này một khối tạo nghệ có thể nói là không người có thể địch. Cho dù là Sở Vân, cũng chỉ có thể nương tựa theo thực lực cường hãn gia trì, miễn cưỡng cùng hắn chống lại. Dương Mi đại tiên vung tay lên. Hai người liền tới đến Thất Tuyệt Sơn yêu trong động. Trong sơn động truyền đến một trận mục nát mùi thối. Cái này hoàn cảnh cũng quá nguy rồi. Sở Vân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại sơn động nơi hẻo lánh bên trong treo đầy mấy chục cái bách tính. Trong đó phần lớn đều là cường tráng nam tử. Những này nam tử trên thân hiện đầy vết đao. Đỏ lân đại mãng vì duy trì dung mạo, cần định kỳ hút nhân loại huyết dịch. Cho nên liền đem lân cận trong làng tình tráng nam tử bổ tới. Cái này yêu tộc hào hào ác độc. Dương Mi đại tiên cảm thán nói, yêu tộc đã không có ngày xưa huy hoàng, cho dù hai vị tiên đế phục sinh, cũng không cách nào sửa đổi hiện hữu cục diện. Rất nhiều yêu tộc liền đi lên đường tà đạo. Chỉ là đây cũng là một chuyện rất dễ dàng hiểu chuyện. Hai vị yêu tộc tiên đế cuồng vọng tự đại, một đám bình thường yêu tộc càng là ngu muội vô tri, giết người hút máu, chỉ là đi lên tự sát đường tà đạo thôi. Đây là Tây Thiên Linh Sơn cố ý lưu lại. Sở Vân giải thích nói, theo lý thuyết, loại này hung ác yêu quái đã sớm sẽ bị thiên đình xử lý. Dương An quay đầu nhìn về phía một cái khác sơn động. Bên trong toàn bộ là bạch cốt âm vũ, cái này yêu quái cái này mấy trăm năm qua không biết đã giết hại bao nhiêu dân chúng vô tội. Nhưng vào lúc này, hai tên thị nữ đi ra, là hai đầu trúc diệp thanh thành tinh. Nhanh một chút, phu nhân bệnh lại phải bảo, nhất định phải tràn đầy một chén lớn máu tươi. Lúc này hai người một bên nói vừa đi, đến chỗ gần mới phát hiện Sở Vân hai người. Các ngươi là cái gì người? Một thị nữ rút ra bên hông bảo kiếm. Ta chỉ là cái đánh xì dầu, ngươi có thể tìm hắn. Sở Vân dùng ngón tay chỉ Dương Mi đại tiên. Bởi vì lúc này, kia bởi vì trường kiếm chỉ là Sở Vân. Sở Vân hoàn toàn không có xuất thủ ý nghĩ, bởi vì lần này là Dương Mi đại tiên dẫn hắn tới, hắn liền khách theo chủ là xong. Dương Mi đại tiên cong ngón đúng ra. Hai tên trúc diệp thanh trong nháy mắt không gian diệt mất, ngay cả một tia cho bụi đều không có để lại. Không hổ là Dương Mi đại tiên ra tay chính là kinh khủng a. Sở Vân thấy rõ ràng, Dương Mi đại tiên sử dụng không gian pháp tắc nghiền chết kia hai cái tiểu xà yêu. Loại này nghiệp lực quấn thân yêu quái, giữ lại cũng tai họa. Đi, chúng ta đi gặp chính chủ. Dương Mi đại tiên khó được đường ra một lần, lớn cất bước đi ở phía trước. Bởi vì đường tăng sư đồ làm trễ nải thời gian 4-5 năm. Đầu này Hồng Lân đại mãng càng thêm giàn mua. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn uống máu tươi, không phải không cách nào duy trì nàng kia giàn mua thân thể. Hai cái đáng chết nha đầu liền không thể nhanh một chút. Ngươi là chờ không đến các nàng. Một tiếng trêu tức thanh âm truyền đến. Lúc này Hồng Lân đại mãng mới phát hiện đứng trước mặt hai nam tử. một cái 20 tuổi ra mặt quan cảnh, mà đổi thành một cái là hơn 70, cực kỳ dàn mua. Tuổi trẻ nhục thể. Phát hiện Sở Vân cực kỳ tuổi trẻ. Đỏ Lân Đại Mãng liền nhào về phía Sở Vân. Mau đưa máu tươi của ngươi cho ta. Như thế gần khoảng cách, Đỏ Lân Đại Mãng có lòng tin cầm xuống Sở Vân. Nàng hiện tại cần máu mới bổ sung. Nhưng mà nàng phi thân nhảy lên thời điểm, hai người này sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, chỉ đem hai người trở thành người bình thường. Trên thực tế là bởi vì cảnh giới của nàng quá kém, nhìn không thấu thực lực của hai người. Tại khoảng cách Sở Vân còn có khoảng 3 thước khoảng cách, Đỏ Lân Đại Mãng trực tiếp bị định trụ. Đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy chủ động hướng ta công kích người. Sở Vân có chút hoài niệm cuộc sống trước kia. Lúc kia Sở Vân còn rất địa thấp, cho nên rất nhiều người tìm đến chủ nhân phiền phức. Thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa, đã không ai nguyện ý xuất hiện tại Sở Vân trước mặt. Lúc này, Đỏ Lân Đại Mãng kinh ngạc mở to hai mắt. Dù cho lại suy yếu, cũng biết hiện tại là đá trúng thiết bản. Lần này tuyệt đối là đá vào tấm sắt, hơn nữa còn hai đạo tấm sắt. Dám hướng hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phát động công kích người, toàn bộ tam giới trước mắt mà nói, chỉ này một người, tiền bối tha. Nhưng mà nàng nói mới nói đến một nửa, liền bị Dương Mi đại tiên một trường giết mất. Họa loạn nhân gian, chết không có gì đáng tiếc. Ba ba Sở Vân vỗ nhẹ hai tay. Đại tiên, ngài thời điểm nào như thế tinh thần trọng nghĩa bạo dạn rồi? Lao phu một mực như thế. Dương Mi đại tiên xoay người sang chỗ khác, quay lưng lại đến, lưu cho Sở Vân một cái vĩ ngạn thân ảnh. Đẹp trai. Tiên lặng cho Dương Mi đại tiên điểm cái tán. Đại tiên, ngài xử lý cản trở đường tăng yêu quái, tiếp xuống nên làm sao đây? Dựa theo Sở Vân trước kia thủ đoạn, cần phải ở chỗ này bù một cái yêu quái, mà lại là phi thường cường đại loại kia yêu quái, chí ít còn mạnh hơn Tôn Ngộ Không. Trong khoảng thời gian này Tôn Ngộ Không tăng lên tốc độ cũng không chậm, đã là đại la kim tiên trung kỳ. Không có cách, bởi vì Sở Vân nguyên nhân, Tôn Ngộ Không nhiều lần tại sinh cùng tử ở giữa chiến đấu, có tử vong cảm ngộ, phá vỡ tự thân gông cùng xiềng xích, thực lực tăng lên phi tốc cũng thuộc về bình thường. Dương Mi đại tiên cũng không có trực tiếp trả lời Sở Vân, mà là dùng tay tại không trung bạch một cái. Một đường thời không khe hở xuất hiện, một vị một mặt u ám nam tử đi ra. Bái kiến đại tiên. Vị này là? Sở Vân cũng không nhớ kỹ Dương Mi đại tiên bên người có như thế nhân vật. Vị này là ta trước đó không lâu vừa thu dưới tay, Bốn Kiếm Lang Quân. Dương Mi đại tiên giải thích nói. Lúc này Sở Vân mới phát hiện đối phương có bốn thanh trường kiếm. Tên lốc này hoàn toàn chính xác có đặc điểm. Dưới tình huống bình thường, sẽ chỉ mang theo một thanh kiếm, chưa chừng có người thích hai thanh kiếm. Nhưng là đồng thời có bốn thanh kiếm Sở Vân, vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy. Kỳ thật bản thể của hắn là thằn lằn, thêm ra tới tay chân vừa vặn có thể cầm kiếm. Dương Mi đại tiên nhỏ giọng giải thích nói. Vậy nhưng thật sự là to lớn thiên phú ưu thế a. Chỉ là không biết thực lực của hắn như thế nào. Phải biết cái kia con khỉ đã là đại la kim tiên trung kỳ. Chương 920, Ngộ Không, trước mặt trên núi có yêu quái, 1/2, chương 920, Ngộ Không, trước mặt trên núi có yêu quái, 1/2, mấy năm này, Tôn Ngộ Không cũng là thần kinh bát chiến. Phá vỡ tự thân gông cùm xiềng xích cùng Phật môn hạn chế, đột phá đến đại la kim tiên. Mà lại từ khi đột phá đại la kim tiên, Tôn Ngộ Không liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngắn ngủi thời gian mấy năm từ sơ kỳ đạt tới trung kỳ. Sở Vân lo lắng Bốn Kiếm Lang Quân không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không. Yên tâm, Bốn Kiếm Lang Quân, mặc dù vừa mới bước vào đại la kim tiên cảnh giới, nhưng là hắn nắm giữ cực cao không gian pháp tắc, vừa lúc là Tôn Ngộ Không đối thủ. Dương Mi đại tiên tự tin nói, cùng hắn nói là đối với mình thủ hạ tự tin, không bằng nói là đối không gian pháp tắc nắm giữ tự tin. Làm đã từng không gian ma thần, không gian pháp tắc nắm giữ vô suất kỳ hữu người. Sở Vân nhìn về phía Tây Kiếm Lang Quân, cảm giác còn kém một chút cái gì. Hắn cái này bốn thanh kiếm tựa hồ cũng không khá lắm a. Bốn Kiếm Lang Quân sử dụng bốn thanh kiếm chính là ngày kia bảo vật, mà lại chỉ là ngày kia bảo vật ở trong tương đối bình thường pháp bảo. Sở Vân vung tay lên, xuất hiện trước mặt bốn thanh tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo kiếm. Cái này bốn thanh kiếm là ta một lần tình cờ đạt được. Phong chi kiếm, nắm giữ phong chi có thể phóng thích diệt thế cuồng phong. Lôi chi kiếm, nắm giữ sấm sét chi năng, có thể phóng thích tử tiêu thần lôi. Hỏa chi kiếm, có được hồng liên nghiệp hỏa. Thủy chi kiếm, nắm giữ thủy chi pháp tắc, có thể giảm xuống địch nhân hành động tốc độ. Bốn Kiếm Lang Quân nhận lấy bốn thanh kiếm, lập tức mừng rỡ không thôi. Đa tạ Sở Vân đại vương. Bốn Kiếm Lang Quân đối với Sở Vân vô cùng cung kính. Bởi vì Dương Mi đại tiên không chỉ một lần ghé vào lỗ tai hắn nói qua, Sở Vân là chỉ chu thiên thế giới mạnh nhất người. Đương nhiên cũng là nhất sóng, chỉ cần cho đủ hắn mặt mũi bình thường sẽ không làm có người. Tốt, tiếp xuống chờ mong ngươi biểu diễn. Theo sau hai người quay người rời đi. Hai người xử lý Đỏ Lân đại mãng, để Bốn Kiếm Lang Quân thay thế Đỏ Lân đại mãng vị trí. Sau đó liền nhìn hắn cùng Đường Tăng sư đồ chiến đấu. Sở Vân kia bốn thanh kiếm, nhìn như bình thường, nhưng là cực kỳ không tầm thường, ngươi là từ đâu đạt được? Trên đường, Dương Mi đại tiên tò mò hỏi. Đương nhiên cái này bốn thanh kiếm đều là hệ thống tặng cho, chỉ là đều là bình thường tiên thiên linh bảo, cũng không có cái gì chỗ đặc thủ, cho nên Sở Vân cũng không có chân chính sử dụng qua. Phải biết Sở Vân trên tay cực phẩm tiên thiên linh bảo một đồng lớn, thậm chí tiên thiên chí bảo đều có mười mấy món, căn bản là không cần đến bình thường tiên thiên linh bảo. Ta là một cái cường đạo, nào có cái gì bảo vật một lần tình cờ đạt được thôi. Sở Vân sờ lên đầu, cười khúc khích nói. Hệ thống thế nhưng là hắn bí mật lớn nhất, cho dù là Dương Mi đại tiên cũng không thể nói cho. Trải qua Sở Vân như thế một lừa dối tính ý kiến, Dương Mi đại tiên biết nhất định là Sở Vân không biết từ nơi nào giành được. Xem ra sau này ta cũng muốn cướp đồ vật. Hiện tại Đông Hoàng Trung còn tại Dương Mi đại tiên trên tay, Sở Vân cũng không có muốn xấu dự định. cũng không phải là Sở Vân chướng mắt Đông Hoàng Trung, là Sở Vân cảm giác lưu tại trên tay đối phương, sau này có lẽ còn có thể làm một chút văn chương. Nếu là Dương Mi đại tiên biết Sở Vân cũng không có yêu cầu Đông Hoàng Trung, là bởi vì ngày sau muốn hô hắn, tuyệt đối sẽ lập tức trả lại Sở Vân. Đường Tăng sư đổ đi dòng dã nửa tháng, cuối cùng đến Thất Tuyệt núi lân cận. Đường Tăng nhìn về phía phương xa núi cao, trong lòng có một cố dự cảm không tốt. Các ngươi nhìn phía trước có một cái núi cao. Đường Tăng có chút bất an nói. Đương nhiên hắn nhìn thấy ngọn núi kia cũng không phải là Thất Tuyệt núi, còn cách hắn hơn 200 bên trong. Núi lại thế nào rồi? Chư Bát Giới có một ít không giải thích được nói. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn thế nhưng là vượt qua không biết bao nhiêu núi non trùng điệp. Phía trước ngọn núi kia, thế núi hiểm trở, cái này sợ lại có cái gì yêu quái a. Đường Tăng một mặt lo lắng nói. Một đám đồ đệ quay đầu nhìn lại. Tôn Ngộ Không đã mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh. Trước mặt thế núi hoàn toàn chính xác hiểm trở, nhưng không có cái gì yêu khí. Đi về phía tây trên đường yêu quái tuy nhiều, nhưng cũng không phải là mỗi một ngọn núi bên trên đều có yêu quái. Tôn Ngộ Không quay đầu ôi ôi cười một tiếng. Sư phó, ngài sợ cái gì a? Trước đó Đường Tăng đã không sợ hãi, chỉ có điều tại Tiểu Lôi Âm tự bị Hoàng Mi đồng tử tra tấn gần chết. Đúng là có chút sợ. Cái này trên núi phảng phất có một cô yêu khí a. Không thể không nói, hiện tại Đường Tăng đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Trước kia Tôn Ngộ Không nói là yêu quái, Đường Tăng không tin. Hiện tại không có yêu quái, hắn lại cứng rắn nói có yêu quái. Sư phó, ngươi dọc theo con đường này học được không ít bản sự, đều có thể nhìn ra yêu khí. Tôn Ngộ Không trêu chọc nói, ngươi nhìn kia trong núi có loạn vân phi ra, vi sư có chút tinh thần bất an a. Tại dưới cây Bồ Đề ngộ đạo một tháng, Đường Tăng vẫn là có thu hoạch, chỉ bất quá hắn ngộ đạo vẫn chưa đến nơi đến chốn. Coi là đó có thể thấy được trong núi yêu khí. Ta nhìn, sư phó dọc theo con đường này là bị yêu quái dọa cho sợ rồi. Sa Hòa Thượng tiến lên một bước mở miệng cười nói, đại sư huynh đều không có phát hiện yêu khí, vậy đã nói rõ trước mặt núi là an toàn. Dù sao đoạn thời gian trước quá mức với nguy hiểm, ngay cả yêu tộc thiên đế đều ra sân, mà lại rõ ràng là chạy bọn hắn tới. Cái này sao để cho người ta không sợ? Chỉ là cũng may hai vị thiên đế đã vẫn lạc, có thể an tâm lên đường. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn vẫn lạc về sau, Quan Âm Bồ Tát liền phái người đem tin tức này nói cho Tôn Ngộ Không. Sư phó, ngài liền đem tâm đặt ở trong bụng. Có ta, lão tôn tại, ngươi sợ cái gì? Hiện tại Tôn Ngộ Không nhưng so sánh trước kia tự tin nhiều. Dù sao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực còn tại đó, coi như hắn đánh không lại, còn có thể giao người. Lại đánh không lại còn có Phật Tổ xử lý đâu. Đúng rồi. Chư Bát Giới cũng ở một bên hát đệm nói. Tôn Ngộ Không tiến lên bắt lấy Bạch Mã Long Đầu, hướng về phía trước dẫn đi. Không phải vi sư nhắc gan, khắp nơi linh sơn trên đường, ngàn khó vạn hiểm, vi sư còn không sợ. Chỉ là sợ gặp gỡ yêu quái. Kỳ thật bình thường yêu quái Đường Tăng cũng không e ngại. Đường Tăng lo lắng chính là gặp được Sở Vân cùng yêu tộc Thiên Đế loại này cấp bậc tồn tại. Sở Vân còn dễ nói, mặc dù là cái lưu manh vô lại, nhưng là dưới tình huống bình thường sẽ không làm người ta bị thương. Nhưng là hai vị Thiên Đế liền nói không chắc. Đối phương thật dám một mực diệt Đường Tăng sư đồ. Còn có các ngươi trước đó nói tới yêu tộc Thiên Đế, chỉ sợ ngay cả Phật Tổ cũng không làm gì được. Câu nói này Đường Tăng xác thực nói đúng. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thực lực còn tại đó. Một đối một tình huống dưới, cho dù là Như Lai Phật Tổ cũng không thể cam đoan đem nó đánh giết. Chuẩn Thánh cường giả tối đỉnh muốn đi, ai cũng ngăn không được. Sư phó ngài quá lo lắng, hai vị Thiên Đế đã vất lạc, bọn hắn sẽ không lại uy hiếp chúng ta. Nguyên bản Tôn Ngộ Không là không có ý định nói chuyện này, thế nhưng là gặp Đường Tăng lo lắng không thôi, dứt khoát nói ra. Ngộ Không, ngươi nói là sự thật sao? Trước đó không lâu Bồ Tát phái người nói cho ta lao tôn, lúc kia phải chẳng đang chuyên tâm nhập kinh, không tiện phải dậy, sau đó chuyện này liền quên. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, giả ra quên xấu hổ. Kỳ thật hắn là thật không có ý định nói cho Đường Tăng. Dù sao Đường Tăng làm một cái đơn thuần thỉnh kinh người liền tốt. Chương 921, Chư Bát Giới mượn gió bẻ măng, 1/2, chương 921, Chư Bát Giới mượn gió bẻ măng, 1/2, nghe được hai vị thiên đế đã bất lạc, Đường Tăng cuối cùng an tâm rất nhiều. Hắn tại dưới cây Bồ Đề ngộ đến một cái đạo lý, đó chính là không thể lãng phí thời gian nữa. Trước đó bởi vì chứa được nguyên nhân, lãng phí thời gian 4-5 năm. Hiện tại gặp hai vị thiên đế, lại làm trễ mãi gần một tháng thời gian. Sư phụ, ngài hiện tại thế nào trở nên cẩn thận như vậy rồi? Tôn Ngộ không khỏi tò mò hỏi. Gặp được yêu quái tới tranh đấu, ta cũng là lo lắng các ngươi à, đồng thời cũng biết chậm trễ chúng ta đi Tây Thiên hành trình. Chậm trễ thời gian thật sự là quá dài. Đường Tăng đã lo lắng Lý Thế Dân. Nhiều lần khởi tử hoàn sinh về sau, Đường Tăng hiểu rõ Tây Thiên Linh Sơn sẽ không để cho hắn bỏ mình. Thế nhưng là Đường Vương Lý Thế Dân tình huống liền không đồng dạng. Đường Tống lo lắng hắn lấy được chân kinh, trở lại đại đường lúc, Lý Thế Dân đã không có ở đây. Sư phó, chỉ cần một mảnh chân thành, Linh Sơn ngay tại dưới chân. Không thể không nói, Tôn Ngộ Không hiện tại là càng ngày càng biết nói chuyện. Những lời này là nói cho Đường Tăng nghe, đồng thời cũng là nói cho Quan Âm Bồ Tát nghe. Tôn Ngộ Không biết, Quan Âm Bồ Tát lúc này hẳn là đang lén lén quan sát bọn hắn. Cố ý nói như vậy, cũng cho thấy tâm ý của mình. Kỳ thật Tôn Ngộ Không cũng lo lắng Linh Sơn dỡ cối xay giết con lửa. Hiện tại hắn giả ra bộ dáng này, chí ít sau này Linh Sơn sẽ không xuống tay với hắn. Ngộ Không nói có lý a. Quả nhiên Tôn Ngộ Không nói tới Đường Tăng tâm khảm bên trong. Một đoàn người lại đi nửa ngày. Ngày cao cao, có ít người khốn ngựa mệt. Chư Bát Giới nghĩ đề nghị nghỉ ngơi một chút. Hầu ca, người đi thong thả. Sa sư đệ, người đuổi theo. Chư Bát Giới lúc này muốn tìm đề tài, sau đó cho tới nghỉ ngơi bên trên. Thế nhưng là hắn còn chưa mở miệng, liền bị Sa Hỏa Thượng đánh gãy. Nhị sư minh, ngươi xem trọng lớn dưa hấu. ven đường không biết hai chồng có một mẫu dưa hấu, dưa hấu vừa lớn vừa tròn.
Ngươi nói cái gì?
Chư Bát Giới lực chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn.
Ta nói xong lớn dưa hấu,
chọn đánh xa hòa thượng, dùng cầm chỉ bên đường.
Quả nhiên là trái dưa hấu.
Chư Bát Giới chỉ vào trái dưa hấu nói,
ánh mắt gắt gao bị dưa hấu hấp dẫn.
Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua ruộng dưa, đây là bình thường dưa hấu.
Phải biết Tôn Ngộ Không đối với dưa hấu ruộng, thế nhưng là có bóng ma.
Sở Vân gia hỏa kia ngay tại chân núi trồng một mảnh dưa hấu,
xem xét là bình thường ruộng dưa, Tôn Ngộ Không cũng liền không quan trọng đi tới phía trước.
Chư Bát Giới hai mắt linh động, cái này dưa hấu quá mê người, hắn nhất định phải ăn. Đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp.
Ôi!
Chư Bát Giới ôm bụng nói,
nhị sư minh, ngươi thế nào rồi?
Ta bụng có đau một chút, ngươi giúp ta cầm một chút ta.
Chư Bát Giới nói chuyện đồng thời đem cựu sĩ đinh ba đưa cho Sa Hòa Thượng.
Ta đi trong bụi cỏ thuận tiện một chút.
Ừm.
Sa Hòa Thượng nghe xong Chư Bát Giới muốn đi thuận tiện, liền quay người rời đi. Dù sao lấy Chư Bát Giới cước lực là có thể cùng lên đến,
cũng không có để ý Chư Bát Giới cũng không có đi bụi cỏ thuận tiện,
mà là len lén mò tới dưa trong đất.
Hai người đối thoại cũng bị Đường Tăng nghe được.
Ngộ Không, Bát Giới thuận tiện đi, chúng ta đi dừng lại chờ hắn một chút.
Sư phó, trước mặt dưới đại thụ vừa vặn có một mảnh đại thụ ấm.
Tôn Ngộ Không chỉ vào ngoài trăm dặm đại thụ nói,
cũng tốt.
Đường Tăng nhìn thoáng qua, cây kia hoàn toàn chính xác rất lớn,
cây trung quanh cỏ cây cũng không phải là quá cao,
vừa lúc là một cái hóng mát vương lòng nơi tốt.
Mà Chư Bát Giới đã sở lên ruộng dưa,
bất quá hắn phát hiện cái này ruộng dưa bên trong vẫn là có nông phu mở tay.
Cái kia nông phu tuổi tác hơi lớn, 60-70 tuổi.
Chư Bát Giới trực tiếp sử cái pháp thuật,
một con lớn hắc cầu chạy tới ruộng dưa bên kia.
Lão giả thấy được hắc cầu,
bình thường chó là sẽ không ăn dưa hấu, nhưng nếu như là chó lang thang nói cái gì đều ăn.
Lão giả lo lắng hắc cầu cắn hỏng dưa hấu,
lo lắng hơn đối phương bắt hỏng dưa hương, liền đuổi tới.
Chư Bát Giới lập tức mở ra một đồ dưa hấu, bắt đầu ăn bắt đầu.
Bởi vì Chư Bát Giới sử dụng pháp thuật, lập tức liền bị thắng bại phát hiện.
Kỳ thật khoảng cách của hai người cũng chỉ là 200-300 mét.
Đối với Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh tới nói, căn bản không tính cái gì.
Cái này ngốc tử lại tại ăn vụng đồ vật.
Tôn Ngộ Không hai ta chính mình cũng không biết.
Ngộ Không ngươi nói cái gì?
Đang tại niệm kinh Đường Tăng, không nghe rõ Ngộ Không lời nói.
Sư phó, ta nói là ban đêm chúng ta ăn cái gì?
Trước đó Kim Đầu Yết Đế địa cho đồ ăn còn có rất nhiều,
liền ăn cơm trắng đi.
Nếu là Bồ Tát ăn đồ ăn, Đường Tăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Được rồi, sư phó.
Lúc này truy đuổi lớn hắc cẩu lão hán đi tới địa đầu bên cạnh, phát hiện hắc cẩu biến mất,
vừa cẩn thận kiểm tra trên đất dưa hấu,
cũng không có bị hắc cẩu dẫm xấu,
thậm chí phụ cận dưa hương cũng không có bị hao tổn.
Lão giả lúc này mới trở về,
hắn mới vừa đi tới dưa lều bên cạnh, liền thấy một cái đen xì đồ vật nằm dạp trên mặt đất ăn cái gì.
Thì ra ngươi cái này hắc cẩu ở chỗ này.
Lão đầu con mắt không tốt lắm, đem người mặc áo đen phục Chư Bát Giới trở thành hắc cẩu,
thế là liền nhặt lên trên đất ngốc niết, trùng điệp ném ra ngoài.
Ta bảo ngươi trộm dưa hấu.
Ngốc niết vừa vặn đập vào Chư Bát Giới trên đầu.
Chư Bát Giới không thèm để ý chút nào.
Một phàm nhân mà thôi,
nào có hắn ăn dưa quan trọng.
Lúc này hắn đã ăn hết cả một cái trái dưa hấu.
Lão đầu gặp Chư Bát Giới cũng không hề rời đi ý tứ,
cầm lấy cây gậy, trùng điệp đánh vào Chư Bát Giới trên mông.
Ta đánh chết ngươi.
Ta đánh chết ngươi cái này trộm dưa.
Chư Bát Giới ôm một nửa dưa hấu, đứng lên liền chạy.
Một màn này bị xa xa Tôn Ngộ Không nhìn ở trong mắt.
Tôn Ngộ Không không khỏi nở nụ cười.
Chỉ là lần này là Tôn Ngộ Không đã có kinh nghiệm, trốn tránh Đường Tăng dùng tay che miệng cười trộm.
Nhìn dưa lão hán còn muốn cho Chư Bát Giới đến một gậy.
Bất quá hắn bị dưa ương đẩy ta một chút, trùng điệp té ngã trên đất.
Chư Bát Giới cũng mượn cơ hội này đào tẩu.
Ngươi đứng lại đó cho ta.
Lão hán bỏ lên, bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có đuổi kịp Chư Bát Giới.
Bởi vì ánh mắt không tốt lắm, không có thấy rõ Chư Bát Giới mặt,
thậm chí không biết hắn là người hay là chó.
Tôn Ngộ Không nhìn thấy Chư Bát Giới bị đánh, thì là một mặt vui cười.
Lần này bởi vì biểu lộ quá lớn, chung quy là bị Đường Tăng phát hiện.
Ngộ Không ngươi cười cái gì?
Sư phó, chúng ta chốc lát nữa liền có dưa hấu ăn.
Dưa hấu?
Đường Tăng biết ở phía trước chỗ không xa là có cái ruộng dưa,
bất quá bọn hắn cũng không có đi hóa duyên.
Trong khoảng thời gian này trên thân mang theo đồ ăn khá nhiều, cho nên nói Đường Tăng nghiêm ngặt cấm chỉ hóa duyên.
Sư phó, sư phó, sư phó.
Đường Tăng đang tại nghi hoặc thời điểm, Chư Bát Giới ôm cái hơn phân nửa dưa hấu chạy trở về.
Chư Bát Giới đem dưa hấu ân cần đưa tới Đường Tăng trước mặt.
Sư phó, ngài không phải khát sao?
Ngươi ăn dưa hấu, ngươi ăn dưa hấu.
Đường Tăng nhìn thấy dưa hấu quả thật có chút khát nước.
Bát Giới, ngươi cái này dưa hấu là từ đâu hóa tới?
Sư phó, cái này dưa hấu.
Chư Bát Giới có chút khó khăn nói không nên lời.
Ta nhìn cái này dưa hấu tám thành là mượn gió bẻ mang tới.
Chương 922, Quỷ dị Đà La Thôn, 1/3, chương 922, Quỷ dị Đà La Thôn, 1/3, Tôn Ngộ Không thấy rõ ràng, Chư Bát Giới rõ ràng là từ trong đất ăn trộm người ta nông phu dưa.
Điểm này không hề nghi ngờ.
Dù sao chuyện gì đều không thể đào thoát Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh.
Chư Bát Giới nghe xong liền không vui.
Ai mượn gió bẻ mang rồi?
Lúc này là chết cũng không thể thừa nhận.
Nếu không liền sẽ không chịu được Đường Tăng chỉ trích.
Nhìn Chư Bát Giới cái biểu tình này,
Đường Tăng cũng đoán được cái đại khái.
Vi sư luôn luôn dạy bảo ngươi không muốn ăn cắp.
Cái này dưa hấu vi sư không thể ăn.
Đường Tăng đem dưa hấu lại giao cho Chư Bát Giới.
Hắn vừa mới tại dưới cây bồ đề ngộ đạo, thế nào có thể ăn trộm được chi vật?
Sư phó, ngài không phải khát nước sao?
Gặp Đường Tăng mặt lạnh, Chư Bát Giới lần nữa tiến lên đón.
Mau ăn, nhanh ăn đi.
Đường Tăng quay đầu sang một bên.
Không thể không nói, Đường Tăng là chân chính đắc đạo cao tăng, là sẽ không ăn trộm được chi thực. Tôn Ngộ Không có chút nhìn không được. Bát giới, lấy ra đi, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Tôn Ngộ Không nhận lấy dưa hấu, sau đó lại đưa tới Đường Tăng bên người. Sư phó, ngươi liền ăn một miếng đi. Đường Tăng đứng lên thở phì phò quẳng xuống một câu. Không ăn liền đi tới một bên khác. Tôn Ngộ Không có muốn hay không, lấy sư phó tính cách, tuyệt đối sẽ không ăn cái này dưa hấu. Chốc lát nữa đi chỗ xa bờ sông, lại cho sư phó tìm chút nước sông đến uống đi. Thế là liền đem dưa hấu đem đến Sa Hỏa Thượng trước mặt. Sư phó không ăn, Sa sư đệ chúng ta tới ăn đi. Tiệt tốt. Sa Hỏa Thượng vui vẻ nói. Sư đồ bốn người bên trong, địa vị của hắn là thấp nhất. Cho nên dưa hấu trong chuyện này, Sa Tăng cũng không có chen vào cái gì nói. Cái kia còn có ta đây. Chư Bát Giới cũng nghĩ tiến lên kiếm một chén canh. Bất quá hắn bụng liền như là hang không đáy đồng dạng, thế nào đều ăn không đủ no. Người cũng ăn một nửa. Tôn Ngộ Không thấy rõ ràng, Chư Bát Giới trước đó liền đã ăn cả một cái trái dưa hấu. Cái này thứ nhị đổ dưa hấu cũng ăn gần một nửa. Liền không có ý định cho hắn điểm. Theo sau Tôn Ngộ Không cùng Sa Hỏa Thượng vui, ôi ôi dơ lên dưa hấu bên trên đi một bên. Chư Bát Giới chỉ có thể thở dài. Trên thực tế hắn ăn thật là không ít. Thời tiết mười phần nóng bức. Tôn Ngộ Không ăn xong dưa hấu về sau phát hiện Đường Tăng khát nước khó nhịn. Sư phó ngươi chờ, ta đi cho ngươi tìm một chút nước đến. Tốt. Đường Tăng nhẹ gật đầu. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không liền bưng một bình bát nước trở về. Đường Tăng ngực uống. Ngày này cũng quá nóng lên. Đường Tăng đem khỏe miệng nước đọng lau đi, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mặt trời. Sư phó, đây chính là thường nói tiết trời đầu hạ a. Ngộ Không, chúng ta chuẩn bị lên đường. Kết quả Đường Tăng liền rời đi bóng cây, đi vào mặt trời phía dưới. Cơ hồ một máy mắt, Đường Tăng cũng cảm giác dị thường nóng bức. Tôn Ngộ Không cũng phát hiện Đường Tăng dị dạng, tiến lên quên. Sư phó, thời tiết này quá nóng, chúng ta vẫn là chờ biết lại đi thôi. Đúng vậy a, sư phó, như thế lớn mặt trời, chúng ta đi không được a. Chư Bát Giới cũng mở miệng nói ra. Cũng tốt. Gặp đệ tử đều nhao nhao mở miệng, Đường Tăng cũng chỉ có thể đồng ý, kỳ thật hắn cũng không thế nào muốn đi. Thế nhưng là hắn không thể lái cái miệng này. Vừa vặn cơ linh Tôn Ngộ Không phát hiện, sớm mở miệng. Sư đồ bốn người ngay tại dưới bóng cây hóng mát, thật sự là quá nóng. Chư Bát Giới dẫn đầu ngủ thiết đi, theo sau là Đường Tăng. Ước chừng quá rồi hai canh giờ, mặt trời đã ngã về tây, nhưng là thời tiết vẫn như cũ rất nóng. Sa Hỏa Thượng đi vào Tôn Ngộ Không bên người. Đại sư Minh, có phải hay không muốn đánh thức sư phó bọn hắn? Nếu ngươi không đi, hôm nay liền đi bao nhiêu đường? Ta nhìn hôm nay cũng không cần đi, nhiệt độ không khí này quá nóng bức. Chúng ta là có thể chịu nổi, nhưng là lão nhân già ông ta không được a. Tôn Ngộ Không suy tư một lát nói. Ba người bọn hắn đều là thần tiên, vấn đề không lớn, thế nhưng là sư phó là nhục thể phàm thai, chỗ đó chịu được cái này dày vò. Coi như gắng gượng qua hôm nay, còn có ngày mai đâu. Mà lại bọn hắn đã làm trễ mãi thời gian mấy năm, không kém một ngày này. Đường Tăng cũng là quá mệt mỏi. Thằng đến trạm vạng tối mới tỉnh lại. Nhìn xem phía tây hỏa hồng bầu trời. Như thế chậm. Đường Tăng nghi ngờ nhìn về phía ba tên đệ tử. Lúc này Chư Bát Giới còn tại chỗ tội. Sa Hỏa Thượng đã làm tốt cơm tối. Sư phó, đại sư Minh nói thời tiết quá nóng, liền để ngài ngủ thêm một lát. Sa Hỏa Thượng tiến lên giải thích nói. Đúng vậy à, ngày đó khí quá nóng, mà lại sư phụ ngài trong khoảng thời gian này lại rất mệt nhọc. Hôm nay cũng không bằng nghỉ ngơi một chút. Tôn Ngộ Không cũng liền nói gấp. Cái thời tiết mắc toi này thời điểm nào mới có thể đi qua? Đường Tăng thở dài một hơi nói. Ngộ Không, ngươi nói có lý. Bây giờ thời tiết mát mẻ, chúng ta vừa vặn đi đường. Vừa tỉnh ngủ Đường Tăng sảng khoái tinh thần. Sư phó ngài uống một chén cháo đi. Sa Hỏa Thượng đem cháo đưa cho Đường Tăng. Lúc này quen thuộc Chư Bát Giới cái mũi trên không trung hít hà. Trong nháy mắt sáng suốt. Cháo hoa. Nhị sư minh, ngươi cũng tới uống một chén đi. Sa Hỏa Thượng đưa một bát cho Chư Bát Giới. Một đoàn người cơm nước xong xuôi về sau, nhanh chóng lên đường. Ngược lại mới đi một nửa canh giờ, trời liền đã đen lại. Đường Tăng bắt đầu ngáp. Ngộ Không, ta ban ngày ngủ như vậy nhiều, tại sao mới đi hai bước liền mệt rã rời rồi? Đường Tăng nghi ngờ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Thường nói xuân khốn tu mệnh hạ ngủ gật, ngươi ban ngày ngủ, đó là bởi vì trước đó qua với mệnh nhọc, hiện tại đến ban đêm lại đến lúc ngủ tự nhiên sẽ mệt rã rời. Tôn Ngộ Không cười nói. Ngộ Không, ngươi nói có đạo lý. Bất chi bất giác, Đường Tăng phát hiện Tôn Ngộ Không càng ngày càng tròn trượt. Làm việc tận lực không đắc tội bất luận kẻ nào. Chủ yếu là khoảng cách Tây Thiên càng ngày càng gần, Tôn Ngộ Không chớ vì mình sau đường tính toán. Nếu như hắn có mang dị tâm, đến Tây Thiên về sau, Linh Sơn cao tầng rất có thể biết xử trí hắn. Đây cũng không phải là hắn muốn. Đã đi về phía Tây đường, liền muốn mò được đầy đủ chỗ tốt. Không thể chỗ tốt không có mò được, người còn đắc tội. Sư phó phía trước cách đó không xa, tiến vào một cái thôn trang nhỏ. Chúng ta đến đó ở nhờ một đêm đi. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy 10 dặm bên ngoài có một thôn trang. Ngoại trừ đường núi gập ghềnh bên ngoài, cũng không tính xa. Đường Tăng nhẹ gật đầu. Không bao lâu, một đoàn người đi tới cửa thôn. Tại cửa thôn phía trên có một cái cực lớn bia đá. Đà La thôn, xem ra vẫn là một cái lớn trang tử. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lại đầu nhập gần số bách hộ người ta. Cái này thời kỳ đều là nhiều sinh nhiều nuôi. Số bách hộ người ta, vậy thì phải có 2-3 ngàn nhân khẩu. Nếu là đặt ở địa phương khác, cái này đều có thể trở thành một cái huyện thành nhỏ. Chỉ là tấm bia đá này có chút rách nát. Tôn Ngộ Không cẩn thận chu đáo một chút bia đá. Bia đá giống như đã nhiều năm không có người chăm sóc. Có người không được sao? Hầu ca ngươi quản bia đá làm cái gì? Chư Bát Giới phàn nàn nói. hắn còn đang vì cuối cùng nhất không có ăn vào dưa hấu chỉ là Tôn Ngộ Không đâu. Thôn này nhân khẩu nhìn như không phải rất thịnh vượng a. Tôn Ngộ Không nhìn về phía thôn, cường đại cảm giác lực triển khai. Trong làng phần lớn đều là người già trẻ em, người trẻ tuổi cũng không nhiều.